Chương 2460, Hy Di đạo chủng chương 2460, Hy Di đạo chủng lời còn chưa dứt, trong tay hắn chuôi này yên lặng kiếm gì bỗng nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Thân kiếm pha tạp vết gì từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra bên trong chạy xuôi sáng chói kiếm hoa, như là tôi vào nước lạnh trùng sinh, ước vạn đạo kiếm khí từ kiếm thân dâng lên, bay thẳng cửu tiêu, đem đầy trời mây mù xé rách ra một đạo cự đại vết nứt. Cầu thang đỉnh, kia thân ảnh cô đơn hơi rung nhẹ, thanh sam tại kiếm khí bên trong nhẹ phẩy, từ đầu đến cuối không phát một lời. Mây mù che đậy mặt mũi của hắn, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng Lương luôn có thể cảm nhận được, người này tại nhìn chăm chú mình, ánh mắt kia giống như là xem kỹ, lại giống là tại về xem bản thân hắn quá khứ. Sau một lát, thân ảnh kia hóa thành một sợi khói xanh, tại kiếm khí lưu quang bên trong im ắng tan đi. Cùng lúc đó, bậc thềm ngọc, mây mù, dài dai tất cả đều vỡ nát, huyễn cảnh như lưu ly vỡ vụn, ầm vang tiêu tán. Thanh quang tan hết, Lương luôn chỉ cảm thấy thần thức đống nhiên trầm xuống, ý thức đã về tới đại điện bên trong. Trong điện vẫn như cũ u ám, mái vòm đạo chủng thanh huy lưu chuyển, chiếu lên cột đá vết dạn rõ ràng. Lương luôn lập tức dương mắt nhìn hướng đối diện âm ngư vị. Chỉ gặp Lý Kế vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thân ảnh nhỏ gầy không ở lắc lư, khô chỉ tại gạch bên trên lung tung cạo, trong cổ tràn ra nhỏ vụ đôi hôi âm thanh. Hắn hai mắt nửa mở nửa khép, khi thì hiện lên một tia sắc bén tinh quang, thoáng qua lại bị mê mang bao trùm, khóe môi nết lên nước bọt, giống như còn tại cùng huyễn cảnh bên trong oan hồn xé rách. Hắn nhanh tỉnh. Lương luôn cảm giác bén nhẹ đến, Lý Kế thần hồn ba động ngay tại dần dần ổn định. Hiển nhiên, cái này chuột yêu cũng đến phá giải ảo cảnh biên giới, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể triệt để thanh tỉnh. Nhưng vào lúc này, trong điện thái cực đồ đột nhiên thanh quang nở rộ. Lương luôn dưới thân dương cá đường vân cấp tốc làm nhạt, kia cô nặng nề như núi uy áp trong nháy mắt tiêu tán trong không. Hắn có thể động. Lương luôn mừng rỡ trong lòng, liếc qua treo lên đỉnh đầu chưa biết loại, cũng không có vội vã đi lấy. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tử lôi kiếm hoàn nổ bắn ra mà ra, mang theo chém vỡ hư không duyệt thiếu, thẳng đến âm ngư vị bên trên Lý Kế. Mở tối trong đại điện, lôi quang điện tiệm, kiếm khí tung hành. Nhưng mà ngay tại đạo kiếm quang này cấp trí âm dương chỗ giao giới lúc, thái cực đồ đông nhiên xoay ngược chiều, âm ngư vị biên giới hắc quang tăng gọn, thế mà hóa thành một tầng phòng ngự kết giới. Ken. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt đại điện. Từ điện kiếm hoàn hung hăng chạm tại màu đen quang thuẫn bên trên, bộc phát ra chói mắt lôi hỏa cùng hắc mang. Cùng bạo pháp lực dư ba tứ tán ra, chấn động đến đại điện cột đá ông ông tác hưởng, mặt đất bụi bặm bay lên. Sau một khắc, từ lôi kiếm hoàn lại bị đạn đến bay ngược mà quay về, lôi quang kiếm mang tán loạn như tinh hỏa. Âm dương tương hộ. Lương luôn lông mày nhíu lại. Hắn thần thức thả ra, từ quan sát kỹ Lý Kế trước người kết giới, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng, như cưỡng ép phá giải chí ít cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Giờ này khắc này, Lý Kế trong cổ hôi hôi âm thanh gấp hơn, trong khỏe mắt tinh quang càng lúc càng thịnh, hiển nhiên đã đến phá huyễn biên giới. Không còn kịp rồi. Lương luôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết tại thái cực độ giữ gìn hạ không cách nào làm bị thương Lý Kế. Lấy trước đạo chủng. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái phóng lên tận trời, rất nhanh liền cướp đến mái vòm. Gần nhìn phía dưới, cái kia đạo loại càng lộ vẻ huyền diệu, toàn thân trắng muốt như mỡ đông, nhưng lại hiện ra một tầng như có như không thanh choáng, lớn nhỏ giống như vừa bóc vỏ hạt sen, bề mặt sáng bóng trơn trượt không văn, bên trong lại có vô số nhạt phù văn màu vàng lưu chuyển, giống như dây tóc quấn quanh, lại như tinh quỹ tắt đèn chuyển cảnh. Lương luôn hít sâu một hơi, chậm rãi nô ra tay phải. Đầu ngón tay vừa tiếp xúc đến đạo chủng mặt ngoài, tầng kia thanh choáng liền như gợn sóng tăng ra, đạo chủng dường như có linh trí khẽ run lên, cũng không kháng cự. Lương luôn tâm thần hơi định, vận lực dẫn đạo, chỉ thấy kia hạt sen lớn nhỏ ngọc châu bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo cực nhỏ thanh quang, thuận lòng bàn tay kinh mạch uốn lượn du tẩu. Những nơi đi qua, thành kinh mạch bên trên phảng phất phủ một tầng mỏng sương, trong nháy mắt địch đi lưu lại huyễn cảnh trọc khí. Bất quá mấy tức, thanh quang liền không có vào mi tâm tổ khiếu, treo định bất động. Trong chốc lát, Lương luôn chỉ cảm thấy thức hải bỗng nhiên thanh minh. Quanh mình trong vòng trăm trượng trong khe đá bụi bặm bay xuống lay động, cột đá vết dạn trùng khí lưu xuyên thẳng qua ngâm khẽ, thậm chí ngay cả Lý Kế trên người yêu lực ba động, đều như bên thai bờ trước mắt, rõ ràng rành mạch. Đây là Lương luôn trong lòng hơi động, một cỗ trong suốt đạo vận tràn vào thức hải, vô số tin tức giống như thủy triều trải rộng ra. Hy Di đạo chủng, đạo tạng có nói, nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không nghe tên nói hy. Đạo này loại vô hình ý mắng, lại có thể cảm giác ứng thiên địa ở giữa nhỏ bé nhất khí cơ lưu chuyển, người nắm giữ có thể nghe âm thanh tại ý mắng, gặp hình ở vô hình, gặp vô hình chi hình, nghe im ắng thanh âm. Lương luôn hơi sững sờ, lập tức đại hỉ. Có đạo này chủng tại thân, hắn sau này đem không sợ hết thể huyễn thuật, đồng thời còn có thể nhìn thấy khí cơ lưu chuyển, trong chiến đấu đoạt được tiên cơ. Theo đạo chủng nhập thể, Lương luôn tức hải trong nháy mắt trong suốt như tẩy. Tại trong cảm nhận của hắn, trong điện rõ ràng rành mạch, ngay cả thái cực độ linh lực vận chuyển quỹ tích đều có thể thấy rõ ràng, một cô viễn siêu dị vãng cảm giác bén nhạy tràn ngập ra. Ngay tại cái này sát na, hắn nghe đến nhất thanh nhỏ xíu vụ vụ. Kia là thần hồn tránh thoát huyễn cảnh trói buộc lúc rung động. Lương luôn trong lòng hơi động, lập tức túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp âm ngư vị bên trên, Lý Kế trong khỏe mắt mê mang đống nhiên rút đi, mắt chuột tinh quang như điện, thẳng bắn thẳng về phía mái vòm. Khi hắn thấy rõ đạo chủ biến mất vị trí, lại thoáng nhìn Lương luôn mi tâm lưu lại thành choáng lúc, lúc này giận tí mặt, khô gầy ngón tay trực chỉ Lương luôn, rít lên như phá la, đạo chủ, đó là của ta đạo chủ, ngươi sao dám đoạt đường của ta loại? Lời còn chưa dứt, âm ngư vị bên trên hắc quang kết giới răng rắc vỡ vụn, trói buộc Lý Kế uy áp cũng triệt để tiêu tán. Lý Kế phát hiện mình có thể động, lập tức nhảy lên trên trời, trong mắt hung mang chớp động, lấy ra. Lấy cái gì? Lương luôn cười lạnh một tiếng, vẫn còn giả bộ đòi. Thức thời lập tức tương đạo loại phun ra, nếu không ta sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diện, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Lý Kế âm thanh kêu lên. Lương Luân trôi nổi tại mái vòng dưới, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, ánh mắt bình tĩnh như đầm, đạo chủng có linh, chọn chủ mà hầu. Ngươi khốn tại huyễn cảnh lúc, nó đã nhận ta làm chủ, và ngươi cũng xứng nhung chạm. Đánh rắm. Lý Kế rít lên đứt hai, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Chỉ gặp hắn chia ra làm ba, lại hóa thành chín. Trong chớp mắt cả điện chuột ảnh tán loạn, chảo phong xé rách hư không, từ bốn phương tám hướng hướng Lương Luân đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lương Luân cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm ý lưu chuyển như ngân hà gợn sóng. Đối mặt cả điện chuột ảnh, hắn chỉ tâm niệm vừa động, tay phải tay áo nhẹ nhàng bung lên. Vạn vật sinh. Trong nháy mắt, vô số màu xanh tia kiếm chống rông hiện hiện, yếu ớt du lịch hảo, mật như mưa xuân, tràn ngập cả ngôi đại điện mỗi một tấc không gian. Những này thanh kiếm kia hình như có linh thức, thuật yêu khí lưu chuyển quỹ tích du tẩu, như mưa xuân nhuận ruộng vô cùng bất nhập. Những cái kia bội vàng phân hóa chuột ảnh vừa muốn tới gần, liền bị tia kiếm cuốn lên, chỉ nghe suy suy nhẹ vang lên, phân thân chạm vào liền tan nát, đều hóa thành từng sợi khói bụi, ngay cả yêu khí đều bị tia kiếm gột rửa sạch sẽ. Đây chính là vạn vật sinh chỗ huyền diệu, lấy kiếm kia bị lưới, theo thiên địa sinh cơ phân biệt hư ảo, phàm căn cơ không thật người đều khó ẩn trốn. Thoáng qua ở giữa, đầy trời chuột ảnh đều bị thanh lý sạch sẽ. Nhưng mà, còn có ba đạo cô động như hắc ngọc thân ảnh, tại bay xuống tia kiếm bên trong vị nhưng bất động. Dám xem nhẹ ta Lý Kế, để ngươi nếm thử ba quỷ trộm trời tư vị. Tiếng rít bên trong, ba đạo chuột ảnh đồng thời bạo khởi. Bọn chúng đầu ngón tay hiện ra u lam yêu quang, đem không gian bạch ra nhỏ vụn vết rách, yêu khí như mực nước hắt đấy, lại ẩn ẩn bóp méo quanh mình kiếm quang. Thân pháp của bọn nó cũng bị quyệt đến cực điểm, cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là hóa thành tàn ảnh xuyên thẳng qua kiếm khí khe hở. Trước một thân ảnh vừa bị kiếm khí bức lui, sau một đạo đã từ Lương Luân sau lưng giơ bước, chảo phong bên trong bọc lấy đánh cắp tới hỗn tạp đạo vận, có thể ngắn ngủi nhiễu loạn kiếm ý lưu chuyển. Lén lén lút lút, cái này chính là của ngươi bản sự a. Lương Luân hai mắt nhắm lại, kiếm trong tay quyết biến đổi, ba đạo lưu quang trong tay áo bắn ra. Chỉ gặp định quang kiếm bỗng nhiên lượn vòng, ước vạn tinh quang từ kiếm thân bắn ra, như điểm đầy sao trời quang hà chút xuống, hắc liên kiếm trầm ngưng cuộn cuộn, màu mực cánh sen tầng tầng nở rộ, bọc lấy thôn phệ hết thảy hắc ám. Lang thiên kiếm thì hàn khí bạo tràn, kiếm quang trôi đến băng tinh đường vân lan tràn, quanh mình hư không trong nháy mắt ngưng kết thành xương. Ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu xuất hiện giữa không trung, nên hướng đập vào mặt ba đạo chuột ảnh. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, bên trái chuột ảnh móng nhọn còn không thèm chú ý tinh thần kiếm khí sắc bén, như lấy đồ trong túi đâm vào tinh hà, đầu ngón tay hôi mang lóe lên. Trong tinh hà một sợi tinh thuần sao trời pháp tắc lại bị ngạnh sinh sinh móc ra, trong nháy mắt dung nhập chuột ảnh tự thân. Sau một khắc, kia chuột ảnh khí tức đột nhiên tăng vọt, lại cũng tách ra sao trời quang mang, sáng tỏ trình độ không thua gì tinh thần kiếm ánh sáng. Giống nhau một màn cũng phát sinh ở mặt khác hai nơi. Phía bên phải chuột ảnh đối mặt thôn vệ vạn vật hắc ám, thân hình vặn vẹo như khói, lại thuận hắc liên kiếm ý lưu chuyển khe hở chui vào, chuột miệng đại trường, hung hăng khẽ hấp. Hắc ám pháp tắc như bị vô hình miệng thôn tính, chuột ảnh trong nháy mắt bành trướng, quanh thân hắc vụ lan lộn, ẩn ẩn cùng hắc liên kiếm hoàn địa vị ngang nhau. Phổ thông chuột ảnh càng là không tránh không né mặc cho lăng thiên kiếm hoàn rét lạnh kiếm ý đâm xuyên thân thể. Nhưng mà kia bị băng phong chỗ cũng không vỡ vụn, ngược lại ngưng kết ra càng thêm u lam băng tinh, thế mà đảo ngược đông kết Lương Luân kiếm khí. Diệu, hay lắm. Ba đạo chuột ảnh đồng thời phát ra chói tai cười the thé, không nghĩ tới ngươi thân là kiếm tu, thế mà còn tu luyện nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Vừa bạn, lấy đạo của người trả lại cho người, để ngươi cũng nếm thử trong đó tư vị. Nói xong, xé mở Lương Luân kiếm quang vòng, hướng hắn tấn công mạnh tới. Có thể trộm lấy lực lượng pháp tắc. Lương Luân trong lòng giật mình. Trộm lấy pháp lực thủ đoạn hắn gặp qua không ít, nhưng trộm lấy pháp tắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là trộm đạo chuột bản mệnh thiên phú a. Lương Luân thì thảo nhất thanh, co vào kiếm quang, mũi chân điểm nhẹ, hướng về sau phiêu nhiên trở ra, tránh đi ba đạo chuột ảnh đợt thứ nhất thế công. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, nguyên lai chỉ biết trốn a. Ba con chuột đồng thời mở miệng chế giễu, thanh âm bén nhọn chói tai. Lương Luân cũng không có để ở trong lòng, hai mắt nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến Hy Di đạo chủng. Lúc này đem pháp lực thúc dục, mi tâm thanh choáng đột nhiên sáng, Hy Di đạo chủng lặng yên vận chuyển. Trong chốc lát, thức hải như bị thanh tuyền gột rửa, quanh mình hư ảo đều tiêu tán, kia ba đạo chuột ảnh trong mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, yêu khí lưu chuyển ở giữa sơ hở trăm chỗ. Nguyên lai ba cái đều là giả. Lương Luân tâm niệm vừa động, thần thức tiếp tục liếc nhìn cả tòa cung điện. Rất nhanh, hắn ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt phía đông nam, khoảng cách bản thân sau không đủ trăm trượng một chỗ hư không. Hư không khe hở bên trong, Lý Kế chân thân quận mình như chuột, khí tức thu liễm đến cực hạn, cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, lúc này chính vô thanh vô tức hướng mình tới gần. Rất hiển nhiên, cái gọi là ba quỷ trộm trời chỉ là đánh nghi binh, bản thân của hắn đánh lén mới là một kích chí mạng. Thấy cảnh này, Lương Luân không thể không bội phục trộm trời chuột ẩn độn chi thuật, chỉ sợ tại thánh cảnh cường giả bên trong cũng là nhất lưu tồn tại. Nếu như không có vừa mới tới tay Hy Di đạo chủng chỉ dựa vào hắn thần trí của mình chi lực, thật đúng là không cách nào khám phá Lý Kế thần thông, vô cùng có khả năng ở chỗ này bị ăn phải cái thiệt to lớn. Trong lòng của hắn đã xong nhưng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, kiếm chỉ liền chút, định quang, hắc liên, lăng thiên ba kiếm răng khắp nơi, vẫn như cũ cùng ba con chuột ảnh đánh cho khó phân thắng bại. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, hắn giống bị chuột ảnh ngụy biến của lấy, bộ pháp hơi có vẻ lảo đảo, kiếm chiêu biến hóa cũng có một tia chỉ trệ cảm giác. Cơ hội tới. Ẩn thân tại chỗ tối Lý Kế gặp hắn mệt mỏi ứng đối trong mắt lóe lên một tia đắc ý, khí tức của hắn càng thêm ẩn nấp, trong hư không trượt, một chút xíu tới gần Lương Luân. Rốt cục, hắn đi tới Lương Luân sau lưng không đủ 30 trượng vị trí, đầu ngón tay u lam yêu quang ngưng mà không phát, chỉ đợi lại tiến lên một bước, liền muốn dùng cái này trộm trời chảo trộm lấy Lương Luân đại đạo căn cơ. Nhưng vào lúc này, Lương Luân nhìn như bị tay trái chuột ảnh làm cho ngựa ra sau sát na, đột nhiên quay người. xoát, một đạo tử sắc kiếm quang từ hắn tay áo bên trong bay ra. Trong chốc lát, tử điện như rồng, lôi cuốn lấy trời long đất lở lôi uy, xé rách hư không, lao thẳng tới Lý Kế Chân thân chỗ. Kiếm hoàn lướt qua, lôi hải cuộn cuộn, nổ vang như trời sập. Trong điện cột đá vết dạng bên trong thoát ra vô số điện xà, cả ngôi đại điện đều tại lôi đình ánh minh bên trong kịch liệt rung động. Lý Kế con ngươi đột nhiên co lại, mắt chuột bên trong tràn đầy kinh hoàng, phảng phất gặp quỷ. Không có khả năng, ta giấu huyền thuật tan thiên địa khí cơ, ngay cả vĩnh tịch chi chủ cũng khó khăn dòm tung tích, hắn như thế nào? Lý Kế nghĩ mãi mà không rõ, mình ẩn độn chi thuật thiên hạ vô song, tung hoành thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy, cựu trọng phủ, trăm sông minh những cái kia yêu thánh, cái nào không đối hắn kiêng kỵ ba phần? Hôm nay sao sẽ dễ dàng như thế bị nhìn thấu? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Kế sắc mặt hoảng sợ, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, tử lôi kiếm hoàn đã tới trước mắt, kia lôi dẫn kiếm khí đốt đến hắn da lông phát tiêu. Lý Kế tránh cũng không thể tránh, vội vàng ở giữa, yêu lực điên cuồng cuốn ngược. Hắn đem suốt đời trộm lấy hôn tạng pháp tắc ngưng tụ thành một mặt khiên tròn, thuẫn mặt lưu chuyển lên các loại hào quang, đúng là hắn tự sáng tạo vạn pháp thuẫn. Cho ta cản. Vạn pháp thuẫn vừa phù hiện, tử lôi kiếm hoàn đã ầm vang đục vào. Ầm ầm. Trong cung điện bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ gặp kiếm khí bay lên, lôi xả cuốn vũ, kia mọi loại pháp thì lại dưới một kiếm này ầm vang vỡ vụn. Vạn pháp thuẫn ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, phí thang bát tuyết ầm vang tán loạn. Tử sắc kiếm long một đường tồi khô là hủ, dư uy không giảm, thẳng đến Lý Kế mà tới. Không. Lý Kế kinh hai muốn tuyệt, trong lúc vội vã nhưng không có thủ đoạn ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm quang này đâm vào lồng ngực của mình. Ầm. Lôi đình nổ tung, kiếm khí tung hành, đem hắn đinh ở hậu phương một cây cột đá bên trên. Chỉ gặp hắn lông chuột cháy đen chốc ra, ngực nổ tung một cái lỗ máu, lộ ra bạch cốt âm u, trộm lấy lực lượng pháp tắc như phá túi tiết ra ngoài, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Chương 2461, Kim Quang chương 2461, Kim Quang a. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng đại điện. Lý Kế bị đính tại trên trụ đá, thân thể kịch liệt run rẩy, cháy đen lông chuột hòa với vết máu rỉ rào rơi xuống. Bộ ngực hắn lỗ máu không ngừng tuôn ra máu đen, ở tại xám xanh lạch bên trên, thế mà choáng mở từng đóa quỷ dị hoa đen. Ngươi làm sao có thể khám phá dấu huyền thuật? Mắt thấy Lương Nôn từng bước một tới gần, Lý Kế ánh mắt kinh hoàng, thanh âm khàn giọng, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động. Lương Nôn cũng không đáp lời, ánh mắt lạnh lùng đi tới. Hắn mua đi một bước, trong điện kiếm ý liền lạnh tấu xương một phần, xám xanh lạch bên trên bụi bặm đều bị kiếm khí làm cho tứ tán bay lên. Độc thuộc về kiếm tu sát phạt chi khí bao phủ cả ngôi đại điện. Lý Kế hầu kết nhấp nô, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng áo bào xám. Hắn chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua, dù là đối mặt một chút thực lực mạnh hơn đối thủ của mình, hắn cũng từ không hoảng loạn. Bởi vì hắn giấu huyền thuật độc bộ thiên huyền đại lục, coi như đánh không lại, hắn cũng có 100 loại chạy trối chết pháp môn. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt cái này hướng mình chậm rãi đi tới nam tử, có được thấy rõ hết thảy ánh mắt, đơn giản chính là hắn tiên địch. Mắt thấy Lương Nôn đi tới cách mình không đủ 10 trượng vị trí, Lý Kế bỗng nhiên cứng cổ, âm thanh kêu lên, dừng tay. Ngươi có biết ta là ai? Ta là Trộm Đạo Thử Vương Lý Kế. Cựu trọng phủ sao lại tha cho ngươi làm cản? Còn lại 8 vị yêu thánh đều đã đến nơi đây, thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra đạo chủng, nếu không chỉ có một con đường chết. Có lẽ là quá kinh hãi, Lý Kế uy hiếp lộ ra ngoài mạnh trong yếu, không có nửa điểm uy hiếp. Nói đủ chưa? Lương Nôn ánh mắt như băng, bước chân chưa ngừng, nói đủ rồi, liền an tâm lên đường đi. Lời còn chưa dứt, hắn con ngón đúng ra. Một điểm hỗn độn lưu quang từ đầu ngón tay bắn ra, lúc đầu yếu ớt như đầu, thoáng qua liền hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn mông mông bụi bụi kiếm khí. Đạo kiếm khí này vô thanh vô tức, lại làm cho bị đính tại trên trụ đá Lý Kế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân là Trộm Đạo chuột nhất tộc thủy tổ, cảm giác của hắn nhạy cảm đến cực điểm. Không được, Lý Kế ám đạo không ổn, hắn có thể cảm ứng được, nếu như bị kiếm khí này đâm trúng, trong cơ thể mình thương thế sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương, đến lúc đó thật có vẫn lạc phong hiểm. Mắt thấy kiếm khí màu xám tới gần, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết chi sắc. Chỉ nghe hắn trong cổ phát ra nhất thanh bén nhọn tên mình, lực huyết động chỗ đột nhiên tuôn ra một đoàn chói mắt hào quang. Kia là hắn đã từng trộm lấy một viên thời không tàn phiến. Hào quang bắn ra sát na, Lý Kế cháy đen thân thể lại như gấp giấy tầng tầng co vào, trong nháy mắt hóa thành một viên to bằng móng tay thất thải hư ảnh. Hư ảnh quanh thân quanh quẩn lấy nhỏ vụn gợn sóng không gian, lại ngạnh sinh sinh từ từ lôi kiếm hoàn chói buộc bên trong chen ra ngoài. Lương Luân thấy tình cảnh này, trong lòng biết không ổn, không nghĩ tới cái này chuột yêu thủ đoạn quỷ dị như vậy, dưới loại tình huống này thế mà còn có biện pháp chạy trốn. Hắn ánh mắt mãnh liệt, mũi chân chia xuống đất, thân hình như mũi tên rời cung đuổi theo ra, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp. Cong, từ lôi kiếm hoàn điết hai thét dài, hóa thành một vệt chớp tím cầu vồng, lần theo gợn sóng không gian mau chóng đuổi mà đi. Mới đuổi theo ra mấy trượng, chợt nghe nhất thanh thê lương rít lên. Kia ba con trôi nổi tại giữa không trung, nguyên bản không nhúc nhích hôi thử phân thân đống nhiên bành trướng, trong nháy mắt biến lớn không chỉ một lần. Ầm. Trong tiếng nổ, ba con chuột yêu phân thân đồng thời nổ tung, hóa thành nức vạn đạo màu xám đen chảo ảnh. Mỗi đạo chảo ảnh đều hiện ra yêu quang, lôi cuốn lấy đánh cắp tới hỗn tạp pháp tắc, như mây đen áp đỉnh, hướng Lương Nôn quay đầu chụp xuống. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, trong tay pháp quyết cấp biến, Hắc Liên kiếm cùng Lăng Thiên kiếm đồng thời chém ra, cái trước ở giữa không trung vạch ra một đạo màu đen kẽ nứt, đem chạm mặt tới móng chuột tất cả đều nuốt vào, cái sau thì chém ra một đầu xương bạch trường hạ, đem tới gần Lương Nôn yêu khí toàn bộ băng phong. Đầy trời chảo ảnh trung quy là không có rơi xuống, bị Lương Nôn hai kiếm phong kín. Nhưng liền này nháy mắt chậm trễ, Lý Kế đã lẻn đến cung điện cửa chính. Chạy đâu? Lương Nôn quát lên một tiếng lớn, tay trái nhanh chóng bấm quyết. Tử lôi kiếm hoàn đột nhiên lột vòng, tránh đi đầy trời chảo ảnh, kiếm hoàn bên trên kia lôi dẫn tăng gọn, ngàn vạn điện xà sen lẫn bay lên không, trong nháy mắt sẽ rách phân thân nổ tung yêu khí. Xoát. Một kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, đảo mắt liền phá vỡ tầng cuối cùng trở ngại, trực chỉ Lý Kế hậu tâm. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí đã ép tới trên khung cửa cổ lao phủ văn sáng tối chập chờn, phong mang đi tới, ngay cả hư không đều nổi lên cháy đen vết rách. Lý Kế lúc này đã chạm đến khung cửa, phía sau kiếm rít lại như bữa đòi mạng. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một kiếm này vừa nhanh vừa độc, không khỏi tê cả da đầu. Thầu thiên đổi ảnh. Tiếng rít bên trong, đoàn kia thất thải hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc phù văn. Cũng liền tại phù văn sáng lên sát na, hư ảnh mặt ngoài lại nổi lên như nước gợn nếp hốn, phản phất cách vô số tầng vỡ vụn mặt kính. Sau một khắc, từ lôi kiếm hoàn kích xạ mà đến, đâm vào hư ảnh bên trong, lại chưa tuân ra trong dự đoán kiếm minh, ngược lại giống như là đâm vào một đoàn lưu động mực nước. Lương Nôn biến sắc, ngưng thần đi xem. Chỉ gặp của mình kiếm chỉ riêng bị vô số nhỏ vụn không gian kẽ nước xé rách, chợt xa chợt gần, trong lúc nhất thời càng không có cách nào điều khiển tự nhiên. Bất quá, đoàn kia thất thải hư ảnh cũng tại lôi đỉnh kiếm ý chân áp xuống vặn mèo thành bánh qua trèo. Song phương rằng co một lát, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Thất thải hư ảnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo to bằng móng tay lưu quang, mỗi đạo lưu quang đều kéo lấy một sợi gợn sóng không gian, lít nha lít nhít như châu chấu vọt hướng bốn phương tám hướng. Những này lưu tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền không có vào đại môn trong khe hở, ngay cả tử lôi kiếm hoàn đều đuổi không kịp. Sau một khắc, Lương Nôn thân hình điện tiệm, cướp đến trước cửa điện. Thân thức trải rộng ra, đảo qua bốn phương tám hướng, kia mấy trăm đạo lưu quang những nơi đi qua, Lý Kế khí tức lại như bị bàn tay vô hình xóa đi, nửa điểm vết tích cũng không. Cùng lúc đó, thất thải hư ảnh nổ tung chỗ, tàn quang lưu chuyển, một cái đen nhánh sự vật đống nhiên rơi xuống. Lương Nôn tập trung nhìn vào, chỉ gặp xám xanh gạch bên trên nằm một đoạn dài hơn thước đuôi chuột, cuối đuôi còn tại có chút run rẩy, mang theo tươi mới vết máu, khí tức ba động cùng Lý Kế bản thể không khác nhau chút nào. Gây đuôi cầu sinh. Lương Nôn lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới Lý Kế dưới loại tình huống này còn có thể chạy trốn. Phải biết, khi Di đạo chủng cơ hồ chính là cái này thử vương khắc tinh, mình ẩn giấu đi cái này mấu chốt tin tức, xuất kỳ bất ý đem nó trọng thương, nhưng đến cuối cùng lại vẫn không thể nào lưu lại người này. Yêu thánh đều có thủ đoạn, xem ra chạm thánh cũng không phải là chuyện dễ, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Lương Ngôn khe khẽ thở dài. Hắn sở dĩ có loại này có thể chạm thánh ảo giác, là bởi vì có ác điểm báo tiền lệ, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, ác điểm báo sở dĩ bị giết, có một nửa nguyên nhân là huyền linh nguyên sát. Nếu không phải vật chứa bị hủy, mình cũng rất khó đem nó chém giết. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn nội tâm càng thêm cảnh giác. Bởi vì phiến khu vực này không có huyền linh nguyên sát lại tới đây yêu thánh không hề bị trói buộc, mình nếu có nửa điểm sơ sẩy, chỉ sợ sẽ là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Trầm ngâm một lát sau, Lương Nôn ngoắc nhiếp lên kia đoạn đuôi chuột, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, đem nó hóa thành cho bụi. Sau đó, giương tay khẽ bẫy, Tử Lôi, Định Quang, Hắc Liên, Lăng Thiên bốn kiếm hoàn đều thu lại quang hoa, bay ngược mà quay về, theo thứ tự thu nhập trong tay áo. Hắn đứng tại cửa ra vào, liếc nhìn đại điện các nơi, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Xám xanh gạch bên trên vết máu, vết cháy trong nháy mắt làm nhạt, ngay cả lương trụ bên trên vết kiếm đều bị lực vô hình phủ bình, cả ngôi đại điện rất nhanh khôi phục trước đó u ám yên tĩnh, tất cả đánh nhau vết tích đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ có chém giết. Làm xong đây hết thảy, Lương Nôn chậm rãi quay người, thôi động tiên cơ châu, đem tự thân khí tức cẩn nấp đến cực hạn. Sau một khắc, thân hình hắn hư hóa, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, thuận khe cửa lặng yên trở ra, vô thanh vô tức đi tới ngoài điện. Hắn mũi chân vừa chạm đến ngoài cửa bạch ngọc mặt đất, liền cảm giác một cô ôn nhuận linh khí thuận lòng bàn chân vọt tới, toàn thân không không thông suốt, liền ngay cả vừa rồi giao chiến một chút mệt nhọc cũng bị quét sạch sành sanh. Lương Nôn vô ý thức dương mắt nhìn lên, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Mới trong điện chỉ cảm thấy u ám chật chội, giờ phút này mới biết tìm đạo cung đúng là một mảnh rộng lớn đến cực điểm dãy cung điện. To to nhỏ nhỏ cung vũ xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế trải ra tại đỉnh núi bãi đất cao, nhìn từ xa như đầy sao rơi vào thúy loan, xem gần thì giống như quỳnh lâu khảm tại đám mây. Thân thức ở chỗ này vẫn như cũ nhận hạn chế, bất quá so bên ngoài tốt hơn không ít, chí ít có thể nhìn thấy mấy ngàn trượng phạm vi, lại xa liền chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ánh mắt đảo qua thần thức phạm vi bên trong mấy tòa cung điện, chỉ gặp mái hiên bay vểnh lên chỗ đều có bảo quang lưu chuyển. Nơi này khắp nơi đều là cơ duyên. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tại Hy Di đạo chủng gia chỉ dưới, hắn có thể trông thấy người khác không thấy được cảnh tượng. Tỷ như phía đông tiên điện dâng lên nhàn nhạt kim mang, như dung kim chạy qua ngói lưu ly, rõ ràng có dấu một loại nào đó kim thuộc tính pháp bảo. Phía tây lầu các hiện ra thanh choáng, giống như sương sớm thấm qua tiên thảo, từng kia có cây thanh khí thuận cửa sổ tràn đầy, xem bộ dáng là một loại nào đó linh thực. Càng xa xôi gác cao đỉnh, một sợi tử điện như ẩn như hiện, cùng hắn lôi nguyên ẩn ẩn của mình, hiển nhiên là cất dấu cùng lôi đỉnh tương quan bí bảo. Bất quá, hắn rất nhanh lại phát hiện, những cung điện này ngoại trừ có bảo quang bên ngoài, còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt cấm chế khí tức. Khí tức kia cùng cung điện đánh ngói, mái hiên có cây tương dùng, ẩn mà không phát, lại mang theo cổ lao đạo ẩn. Thì ra là thế. Lương Nôn tâm niệm hiểu rõ. Rất hiển nhiên, tìm đạo người tại mỗi tòa cung điện đều thiết hạ khảo nghiệm, chỉ có thông qua người tham gia khảo hạch mới có thể lấy đi đối ứng cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lương Nôn vô ý thức quay đầu. Chỉ gặp sau lưng cung điện kia gạch xanh lông mày mói, mái hiên bay bật lên, cùng tả hữu cung điện khách quan, vẻ ngoài khí thế không khác nhiều, thậm chí bởi vì mới đánh nhau, dưới mái hiên mấy châu ngói lưu ly còn thêm chút vết rách, nhìn càng lộ vẻ cổ xưa. Nhưng tại Hy Di đạo chủng cảm ứng bên trong, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Kia điện tường trong khe gạch, lương trụ vết rách ở giữa, lưu chuyển cũng không tầm thường cấm chế linh quang, mà là từng sợi gần như ngưng tụ thành thực chất khí lưu màu xanh. Những khí lưu này mảnh như sợi tóc, lại mang theo chặt đứt đại đạo, chôn vùi sinh cơ tĩnh mịch chi ý. Chỉ là thần thức đã qua, Lương Luân liền cảm giác thức hải nhói nhói, phảng phất có vô hình chi nhận xẹt qua thần hồn của mình. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Đừng nhìn những cung điện này bề ngoài không kém nhiều, nhưng nội bộ cấm chế uy lực lại là ngày đêm khác biệt, đối ứng bảo vật giá trị cũng không giống nhau. Cũng tỉ như mình vừa rồi chỗ cung điện cấm chế, trình độ hung hiểm lại so thần thức phạm vi bên trong tất cả cung điện cấm chế cộng lại còn khủng bố hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Phi Di đạo chủng cực kỳ chân quý. Xem ra vận khí ta không tệ. Lương Luân khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cũng không có lập tức tiến vào trung quanh cung điện, mà là tại trong lòng thầm nghĩ, nơi đây bảo vật quá nhiều, giá trị không giống nhau, có chút với ta mà nói căn bản không phát huy được tác dụng. Nếu như chỉ có một mình ta ở đây đương nhiên có thể tinh tế vơ vét, nhưng bây giờ đàn sói vây quanh, không thể tại một chút vô dụng cơ duyên bên trên sóng tốn thời gian. Nghĩ tới đây, Lương Luân tập trung ý chí, không còn lưu luyến quanh mình cung điện ánh sáng nhạt, ngược lại khoanh chân ngồi tại bạch trên bậc thềm ngọc. Hắn hai mắt nhẹ hạ, mi tâm thanh choáng lưu chuyển cẩn thịnh, toàn lực thôi động Hy Di đạo trùng. Trong chốc lát, thức hải như bị thanh thủy gột rửa, những cái kia nguyên bản mơ hồ khí cơ sợi tơ đột nhiên rõ ràng. Thần thức phạm vi bên ngoài trong sương mù, đầu tiên là có mấy điểm ánh sáng nhạt như ẩn như hiện, giống như dưới ánh đến tại ngõ sâu, nhìn kỹ phía dưới, hoặc hiện ra một thanh, hoặc ngưng thủy lam, đều mang theo thản nhiên nói vận chìm nổi. Những này ngược lại là bảo vật quang hoa, bằng vào Hy Di đạo trùng, hắn có thể cảm ứng được thần thức phạm vi bên ngoài bảo vật khí tức, còn có thể càng xa. Lương Luân tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực lưu chuyển, khống chế đạo chủng chi lực, hướng chỗ xa hơn kéo dài. Hán mi tâm thanh choáng đống nhiên sáng tỏ, như đèn sáng đâm rách mê vụ. Này chút ít chỉ riêng dần dần hợp thành tuyến, tụ thanh đoàn, có như diễm miêu nhảy vọt, đại khái suất là hỏa trúc trí bảo, có như ngọc châu nhấp đô, xác nhận thủy hành linh vật. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể nhìn đến những này bảo quang mạnh yếu thực hư, thậm chí mơ hồ cảm giác được gần chứa pháp tắc thuộc tính. Theo nếm thử dần dần nhiều, đạo chủng cùng thần hồn liên hệ càng thêm chặt chẽ, Lương Luân đối Hy Di đạo chủng khống chế cũng càng thêm thuần thục. Hắn không còn tận lực dẫn đạo, chỉ cần ngưng thần, liền có thể để cảm ứng giống như thủy triều khắp hướng càng xa xôi mê vụ. Những cái kia tán loạn bảo quang tại hắn tầm mắt dường giữa thành tinh đồ, giữa lẫn nhau khí cơ dẫn dắt như có như không. Ngay tại Lương Luân năng lực nhận biết tăng lên tới một cái điểm tới hạn lúc, mê vụ chỗ sâu, đột nhiên có bốn đạo sáng chói đến cực điểm kim quang xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia bốn đạo kim quang không giống bình thường bảo quang lưu hòa, ngược lại như trụ trời kiên quyết ngoi lên, thẳng đỉnh tương cung. Quang diễm bên trong bọc lấy trầm ngưng như núi đạo vận, chớp tắt ở giữa, hình như có đại đạo phù văn tại quang lưu bên trong trình nổi, ngay cả quanh mình mê vụ đều bị chấn động đến tầng tầng lùi tán. Cùng lúc đó, Lương Luân mi tâm thanh choáng đột nhiên nhẹ, khi Di đạo chủng tự phát rung động, thế mà cùng kia bốn đạo kim quang xa xa hô ứng. Chẳng lẽ? Hắn trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn. Cái này bốn đạo kim quang, cùng mi tâm Hy Di đạo chủng đạo ẩn có cùng nguồn gốc, vô cùng có khả năng cũng là đạo chủng chi lực. Nói cách khác, tìm đạo cung nội hết thảy có 5 mai đạo chủng, trong đó một viên đã bị mình đoạt được. Đạo chủng chân quý bực nào, không có nghĩ tới đây lại có 5 mai, so sánh dưới, cái khác bảo vật đều ảm đạm phai mờ. Nếu ta có thể được đến cái này 5 mai đạo chủng, thì sợ gì những ngày yêu thánh. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt càng thêm hư vấn. Hắn không do dự, toàn lực thôi động Hy Di đạo chủng, đem năng lực cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn. Ý đồ định vị cái này bốn cái đạo chủng vị trí cụ thể. Theo mi tâm thanh choáng càng lúc càng sáng, mê vụ chỗ sâu, kia bốn đạo kim quang quy tích cũng càng thêm rõ ràng. Trong đó ba đạo kim quang treo giữa không trung, ngưng định như lúc, quanh mình khí cơ không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là vẫn giấu tại trong cấm chế đạo chủng, không bị người chạm đến. Duy chỉ có một vệt kim quang, thế mà đang thong thả di động bên trong. Chương 2462, ngư ông thủ lợi chương 2462, ngư ông thủ lợi Lương luôn lập tức kịp phản ứng, có một viên đạo chủng đã bị những người khác đạt được. Cái này đối với mình tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vô luận người này là Vân Tiêu Giao một phương, vẫn là Nam Cung Lưỡi Đao phía kia, chính mình cũng không tốt cất đoạn, dù sao mình chỉ là lẻ loi một mình, mà đối phương lại chí ít có ba vị minh hiếu. Mấu chốt nhất là, không biết hắn cầm là cái gì đạo chủng, thu được cái gì thần thông. Khi Di đạo chủng tác dụng không nhỏ, nhưng bản thân cũng không thuộc về chiến đấu thần thông, nếu như đối phương đạt được đạo chủng có thể trực tiếp tăng lên chiến lực, vậy coi như một đối một mình cũng không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, Lương Luân nội tâm có chút mâu thuẫn. Hắn không thầm nghĩ loại rơi tại tay người khác, nhưng cứng đối cứng gây bất lợi cho chính mình, hơn nữa còn có khả năng tiện nghi những người khác. Nếu không, tạm thời trước từ bỏ cái này mai đạo chủng, đi tìm kêu ba cái chưa bị phát hiện đạo chủng. Ngay tại Lương Luân nội tâm do dự thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, nguyên bản di động kim sắc cổ sáng ngừng lại. Hắn lập tức ngưng thần dò xét kỹ, phát hiện đối phương dừng lại địa phương 10 phần trống trải, phù cận không có bảo quang lưu chuyển, nói rõ là tại một mảnh trên đất trống, mà không phải tiến vào nào đó tòa cung điện. Lại nhìn kỹ lại, kim quang ba động lúc mạnh lúc yếu biên giới nổi lên nhỏ vụn gợn sóng, tựa hồ đạo chủng người nắm giữ đang toàn lực thôi động, dẫn đến kim quang khí cơ không ngừng biến hóa. Dừng ở trên đất trống, hơn nữa còn đang toàn lực thôi động đạo chủng. Lương Luân hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay khẽ chọc bạch ngọc giai. Tình huống này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương đạt được đạo chủng cùng mình loại hình giống nhau, chính đang dò xét chúng quanh khí tức, thứ hai, đối phương gặp phải phiền toái, ngay tại khống chế đạo chủng cùng những người khác giao chiến. Có cơ hội. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn so sánh còn lại ba đạo kim sắc cột sáng khoảng cách, ngược lại đạo này là gần nhất. Đi xem một chút cũng tốt. Như người này thật gặp được nguy hiểm, ta nhưng tùy thời mà động, cướp đoạt hắn đạo chủng. Mà lại ta có Hy Di đạo chủng, nhưng tại thần thức phạm vi bên ngoài quan sát, cho dù phán đoán sai lầm, cũng có thể thong dong rút đi, với ta mà nói không có cái gì tổn thất. Suy nghĩ kết thúc, Lương Luân không do dự nữa. Hắn thôi động Thiên Cơ Châu, đem khí tức quanh người thu lại, hóa thành một đạo nhạt ảnh dung nhập quanh mình cung điện bóng ma, hướng phía kia đạo kim sắc cột sáng phương hướng mau chóng rút đi. Mái hiên bảo quang, cung điện cấm chế ở bên người hắn phi tốc rút lui, chỉ có mi tâm thanh choáng từ đầu đến cuối tập trung vào phía trước cái kia đạo lúc sáng lúc tối kim quang. Cứ như vậy tầng trời thấp bay vút một khắc đồng hồ tả hữu, Lương Luân đi tới khoảng cách kim sắc cột sáng khoảng 30 dặm vị trí. Căn cứ phán đoán của hắn, tại cái này tìm đạo cung trong, thánh cảnh cường giả thần thức phạm vi cực hạn đại khái tại khoảng 20 dặm. Mình dừng ở 30 dặm có hơn, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Sau khi rơi xuống đất, Lương Luân lập tức che giấu, tại một tòa cung điện trong bóng tối thôi động Hy Di đạo chủng xem xét bên ngoài 30 dặm tình cảnh. Rất nhanh, ngoài 30 dặm cảnh tượng tại Hy Di đạo chủng cảm giác bên trong dần dần rõ ràng. Kia là một mảnh trống trải bạch ngọc quảng trường, phương viên ngàn trượng, mặt đất vết rạn như mạng nhện lan tràn, mấy cây đứt gãy bản lòng trụ nghiêng cắm ở bên cạnh, cán kim sơn bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy ám trầm bằng đá. Trong sân động, một đóa ảm đạm kim liên lơ lửng giữa không trung, Vô Thiên Phật ngồi xếp bằng trên đó, cả sa nhuốm máu, nguyên bản ánh nhuận Phật quang hỗn loạn như nến tàn. Vô Thiên lão lửa trọng, mau đưa đạo chủng giao ra. Trảm Nhạc Hầu thân ảnh khôi ngô giống như thiết tháp ép gần, trên vai trường đao kéo qua bạch ngọc mặt đất, vạch ra chói mắt hỏa hoa. Nguyên lai là bọn hắn. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại. Trảm Nhạc Hầu cùng Vô Thiên Phật mặc dù đều là cựu trọng phủ yêu thánh, nhưng hai người phân thuộc khác biệt phe phái, tại đại cơ duyên trước mặt lẫn nhau chém giết, ngược lại cũng bình thường. Nhìn bộ dạng này, hẳn là Vô Thiên Phật đạt được đạo chủng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thế mà bản thân bị trọng thương, khí tức không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Trái lại Trảm Nhạc Hầu, thân hoàn khí túc, cảm giác gấp bách mười phần, hoàn toàn áp đảo Vô Thiên Phật phía trên. Quái sự, Vô Thiên Phật bản thân thực lực không yếu, hắn đã đạt được đạo chủng, vì sao còn không phải Trảm Nhạc Hầu đối thủ? Lương Luân trong lòng nghi hoặc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, từ một nơi bí mật gần đó kiên nhẫn quan sát. Trong sân động, Vô Thiên Phật dưới thân kim liên run lên bần bật, Phật đầu chậm rãi chuyển động, hiền lành khuôn mặt biến mất, lộ ra một trương mắt tăm giác, nhọn cằm âm trầm khuôn mặt. Trảm Nhạc Hầu, thanh âm hắn sắc nhọn cay nghiệt, ngươi dám nói mình không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu không phải bần tăng tại bảo tàng trong điện phá cấm lấy loại thời khắc mấu chốt, bị ngươi âm thầm đánh lén, dẫn động cấm chế phản vệ, làm sao có thể thụ này trọng thương? Nếu như đánh một trận đàng hoàng, bần tăng ha sợ ngươi cái này mang phu. Giờ này khắc này, Trảm Nhạc Hầu khôi ngô như núi thân ảnh đã tới gần mười trượng bên trong. Hắn khiêng đao mà đứng, xích hồng đao quang phản chiếu khuôn mặt tỏa sáng, nghe vậy cười ha ha nói, Tư Mã Vô Thiên, ngươi thật đem mình làm có đức cao tăng rồi. Chuyện cho tới bây giờ còn tại mạnh miệng. Cấm chế phản vệ là ngươi xuẩn, bị ta gặp được là ngươi không may. Nói, bước về phía trước một bước, lưỡi đao sát qua mặt đất, hỏa tinh ở tại Vô Thiên Phật nhuốm máu cả xa bên trên, đạo chủng giao ra, lưu ngươi một sợi tàn hồn, không phải, hôm nay để ngươi hình thần câu diện. Vô Thiên Phật gặp hắn khí thế hung hùng, cổ họng nhấp nô, Phật đầu lại chuyển. Lần này, gian trá khuôn mặt tối lui, lộ ra một trương đại khổ đại bi mặt mò, trên mặt khe danh tung hành, hai mắt ham sâu. Mới quay tới, hai hàng đỏ thắm huyết lệ liền theo gương mặt nhỏ xuống. Nhạc Hầu tha mạng. Thanh âm hắn khàn giọng như phá la, đạo chủng đã nhập bần tăng kinh mạch, cùng thần hồn tương liên, hòa làm một thể. Như cưỡng ép bóc ra, bần tăng tất cùng đạo chủng cùng diệt, Nhạc Hầu cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Huyết lệ nhỏ tại kim liên, choáng mở điểm điểm đỏ sậm. Người ta cùng thuộc cựu trọng phủ, năm đó đã từng hợp tác qua, mong rằng xem ở ngày xưa tình cảm bên trên lưu bần tăng một mạng, ngày sau Nhạc Hầu như có sai khiến, bần tăng máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Trảm Nhạc Hầu nghe đến đó, lông mày nhíu lại, xích hồng đao quang đống nhiên tăng gọn mấy trượng, phản chiếu quảng trường sáng như ban ngày, ít dùng bài này. Thật coi ta là ba tuổi hài đồng. Đạo chủng cùng thần hồn tương liên, bất quá là ngươi không nỡ buông tay lý do. Hắn tiến lên trước nửa bước, thân đao vụ vụ rung động, lệ khí như cuồng phong cuốn qua, thức thời liền tự mình giao ra, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Không phải, ta tự mình tới lấy, đến lúc đó bóc ra coi như không chỉ là đạo chủng. A Di Đà Phật. Vô Thiên Phật sướng một tiếng niệm Phật, đầu lâu lại chuyển. Lần này mặt mũi hiền lành, hai đầu lông mày ẩn có kim quang lưu chuyển, thanh âm cũng chậm lại mấy phần, Nhạc Hầu an tâm chớ đổi. Huyền Kỳ Công, Vân Tiêu Giao, Huyết Nghe Phu Nhân thần thông đều không kém gì ta, tính toán thời gian cũng hẳn là đến chỗ này. Đầu ngón tay hắn bước khẽ, nhuốm máu cả xa có chút phiêu động, ta tuy nặng tổn thương, nhưng nếu chỉ cầu tự vệ, kéo lên nửa ngày tuyệt không phải việc khó. Chờ bọn hắn tìm tới, gặp ngươi đối đồng liêu hạ này tử thủ, tất đối ngươi hợp nhau tấn công, đạo hữu làm gì tự chui đầu vào giọ đâu. Trảm Nhạc Hầu nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, hiển nhiên bị lời nói này triệt để chọc giận. Tư Mã Vô Thiên, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi hao hết, đã ngươi không chịu chủ động giao ra, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Lời còn chưa dứt, hắn đầu vai cự đao đã cách vai mà lên, hóa thành một đạo xích hồng tấm lụa, mang theo băng sơn liệt thạch uy thế, chém thẳng vào Vô Thiên Phật diện cửa. Đao phong chỗ qua, bạch ngọc quảng trường mặt đất tầm tầm nổ tung, đá vụn như mũi tên bắn ra bốn phía. Vô Thiên Phật sắc mặt kỳ biến, dưới thân kim liên bỗng nhiên xoay tròn, Phật quang bỗng nhiên ngưng tụ thành thuẫn. Nhưng hắn trọng thương phía dưới, yêu lực vốn là hỗn loạn, cái này vội vàng ngưng tụ thành quang thuẫn mới vừa cùng đao mang đụng vào, liền như lưu ly vỡ vụn, giang giác nhất thanh sụp đổ ra tới. Vô Thiên Phật con ngươi đột nhiên co lại, trong cổ phát ra nhất thanh quỷ dị rít lên, dưới thân kim liên bỗng nhiên co lại thành tấc hơn lớn nhỏ, nâng hắn lướt ngang mấy trăm trượng. Xích hồng đao khí sát hắn đầu vai lướt qua, đem sau lưng một nửa bản lòng trụ bổ đến vỡ nát, đá vụn vẩy ra bên trong, hắn nhuốm máu cả xa đã bị đao phong cắt ba đạo sâu đủ thấy xương vết nứt. Còn muốn tránh? Trảm Nhạc Hầu giữ tợn cười một tiếng, cự đao giữa không trung vạch ra xích hồng hồ quang, đao thế đột nhiên biến đổi, không còn chém thẳng vào, mà lại như xiềng xích quấn quanh. Chỉ gặp ngàn vạn đao ảnh sen lẫn thành lưới, đem vô thiên Phật quanh thân phạm vi trăm trượng phong đến kín không kẽ hở, mỗi một sợi đao quang đều mang đốt núi nấu biển sóng nhiệt, đốt đến quảng trường gạch đều nổi lên cháy đen. Vô thiên Phật diện lỗ nhanh quay ngược trở lại, lại không tránh không né, rít lên nhất thanh, chạm nhạc hầu, ngươi khinh người quá đáng, thật coi bẩn tăng là bùn nặng không thành. Phật nguyên ở trong cơ thể hắn điên cuồng luân chuyển, sau đó đột nhiên há miệng, phun ra một chuỗi chẳng hạn. Chỉ gặp 36 sát hạt bồ đề trên không trung nổ tung, hóa thành 36 tôn cỡ nhỏ Phật tượng. Những này Phật tượng mặt mày dữ tợn, lại đều mọc lên răng nanh, rơi xuống đất liền hóa thành cao khoảng một trượng kim cương hư ảnh, cầm trong tay hàng ma sử hung hăng đánh tới hướng đao võng. Ken ken ken, tiếng sắt thép va chạm dày đặc như bạo động. 36 tôn kim cương hư ảnh mặc dù dữ tợn vô cùng, lại ngăn không được đao võng bên trong quần quần xích hồng sát khí. Trảm nhạc hầu quát lên một tiếng lớn, cự nhận giữa không trung xoáy ra hơn một trượng đao hoa, mỗi một sợi đao mang đều như vật sống núp ních, trong nháy mắt hóa thành đếm không hết xích hồng tiểu xà, thuận hàng ma sử khe hở tiến vào kim cương thể nội. Phốc phốc, kim cương hư ảnh ngược đột nhiên nổ tung huyết động, đúng là bị đao rắn từ nội bộ gặm nuốt hầu như không còn. 36 tôn kim cương trong khoảnh khắc vỡ nát hơn phân nửa, còn lại mấy tôn cũng bị đao vong kéo chặt lấy, tại xích hồng quang mang bên trong từng khúc tan rã. Vô thiên Phật sắc mặt trắng nhợt, nuốt máu cả xa bỗng nhiên nâng lên, quanh thân đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít kinh văn, kim quang lưu chuyển ở giữa, lại hóa thành một cái cự đại Phật môn phát ấn. Chói, Phật ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo chấn áp vạn tà uy thế chụp vào đao võng. Trảm nhạc hầu lại cười lạnh một tiếng, tay trái chợt vỗ tại xuống đao, cự đao vụ vụ đột nhiên thay đổi, xích hồng đao mang bên trong lại chảy ra từng sợi hắc sát, ngươi chuyện này Phật, giả thần giả quỷ, nếm thử ta đao ngục. Lời còn chưa dứt, đao vong đống nhiên bành trướng, hóa thành ngàn trượng phương viên huyết sắc lồng giam. Lồng trên vách tre kín gai ngược, mỗi cái gai ngược đều khắc lấy giữ tận mặt quỷ, chính là từ ước vạn bị sát sinh linh lệ khí ngưng tụ mà thành. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Phật ấn đâm vào lồng trên vách, ẩn chứa trong đó linh lực lại bị mặt quỷ tham lam thôn phệ, sáng chói Phật quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Tư Mã Vô Thiên, còn có thủ đoạn gì nữa, một mực xuất ra đi. Trảm nhạc hầu cười ha ha. Hắn hiện tại chiếm hết thượng phòng, thế công như thủy triều, căn bản không cho Vô Thiên Phật một chút cơ hội thở dốc. Vô Thiên Phật trọng thương mang theo, ở đâu là Trảm nhạc hầu đối thủ. Kim sát Phật quang rất nhanh liền bị áp chế đến 10 trượng phạm vi, trung quanh đao ảnh trùng điệp, đem hắn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Giao thủ hơn 10 chiêu, Vô Thiên Phật trong cổ ngai ngái cuộn, đột nhiên rít lên nhất thanh, hai tay kết ấn tốc độ nhanh như tàn ảnh, đã ngươi nhất định phải xem hư thực, bẩn tăng hôm nay liền liều mạng với ngươi. Hắn tọa hạ kim liên đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc bột phấn. Bột phấn rơi xuống đất chỗ, lại chui ra vô số gốc vạn bèo khô sen, sen thân như bạch cốt, cánh hoa hiện lên cho tàn, hoa tâm lại khảm u lam bị hỏa. Đây là hắn lấy yêu thân giá tiếp Phật môn thất bảo đại sen tu thành U Minh đại sen, mỗi cánh hoa đều khóa lại buồn mạng hồn linh bản sát. T. Khô sen cuốn lên đao ngục, U Lam quỷ hỏa đống nhiên dâng lên. Đao ngục bên trên mặt quỷ gặp lửa liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, gai ngược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã, lồng trên vách rất sắp xuất hiện rồi mảng lớn trống rỗng. Trảm nhạc hầu lông mày nhíu lại, cự nhận chém ngang, đao ngục trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đao kia, đem khô sen xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng đứt gãy sen thân lại tuôn ra càng nhiều như sen, đảo mắt liền một lần nữa cuốn lên. Có chút ý tứ. Trảm nhạc hầu trong mắt hung quang càng tăng lên, đột nhiên trở tay cầm đao, lượn vòng một trảm. Chỉ gặp cự nhận thân đao chạy ra cốt cốt huyết tường, lại ở giữa không trung dốc thành một đầu huyết sắc trường long, trảm nhạc 13 thức, thức thứ 9, đoạn không. Huyết sắc trường long gầm thét xông ra, những nơi đi qua hư không và mèo, quảng trường mặt đất vỡ ra rộng vài trượng khe rãnh. Một đao kia khí thế bằng bạc, thần uy kinh người, xem U Minh đài sen như không, một đường tồi khô là hủ, thẳng đến Vô Thiên Phật diện trước. Vô Thiên Phật con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Trảm Nhạc Hầu đã động sát tâm, một đao kia dùng mười thành công lực, như không cẩn thận ứng đối, mình khả năng thật muốn táng thân nơi này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên xé nát cả xa, lộ ra che kín vảy đen lồng ngực. Chỉ gặp cái này yêu tăng chắp tay trước ngực, lồng ngực lân phiến trong nháy mắt bên ngoài lật, lộ ra bên trong khiêu động, nửa kim nửa hắc trái tim. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Mở cho ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trái tim của hắn đống nhiên nổ tung, hóa thành một cái cự đại kim hắc song sắc vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trái khắc đầy Phật hình, bên phải bò đầy yêu văn, kim hắc hai màu ánh sáng cấp tốc tràn ngập. Những nơi đi qua, long thân lệ khí từ từ tan rã, giữ tận đầu rồng lại như băng tuyết tan. Ừm. Trảm nhạc hầu tay cầm đao đống nhiên siết chặt. Hắn không chần chờ, lập tức đem yêu lực thôi động đến cực hạn, ý đồ cường hóa đao khí, chém vỡ Vô Thiên Phật quỷ dị vòng ánh sáng. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang. Vô Thiên Phật quang luân chuyển động ở giữa, càng đem huyết sắc trường long ngạnh sinh sinh xoắn thành hai đoạn. Nhưng chính hắn cũng bị vòng ánh sáng phản chấn, thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào một cây bản lòng trụ bên trên, há miệng phun ra máu đen. Trảm nhạc hầu lảo đảo lui lại vài chục bước, dưới chân bạch ngọc mặt đất từng khúc băng liệt, thể nội khí huyết quay cuồng, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép chấn áp xuống. Dương mắt nhìn gặp Vô Thiên Phật ngã mặt trụ dưới, Phật quang như nến tàn trong gió, ngay cả thở hơi thở đều mang bầm máu, trên mặt hắn lập tức dâng lên buồn hỉ. Đạo chủ là của ta. Trảm nhạc hầu cười ha ha, xích hồng đao mang lại trướng, đập nát gạch bật mạnh, yêu lực quán chú thân đao, chỉ đợi một đao bổ ra kia tàn phá nhục thân. Nhưng lại tại đao quang rơi xuống trước một cái chớp mắt, xoát, một vệt chớp tím như rồng từ lâm nghiêng bên trong tiêu xạ mà tới, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Kiếm quang lướt qua, Vô Thiên Phật tàn phá nhục thân ứng thanh mà nức, linh đài chỗ thanh quang đột nhiên tuôn, một viên lớn chừng hột đảo đạo trùng lơ lửng ở giữa, quang hoa lưu chuyển. Ai? Trảm nhạc hầu trong lòng giật mình, đao thế nhanh bay ngược trở lại, manh bổ từ điện. đã thấy vô thiên Phật bên cạnh thân hư không xé rách, một bóng người nhanh như quỷ mị, đầu ngón tay tại đạo chủng bên trên vừa chạm vào, kia thanh quang tựa như về tổ chi chim, trong nháy mắt không có vào lòng bàn tay. Chương 2463, kịch đấu chương 2463, kịch đấu người tới chính là Lương Nôn. Hắn từ một nơi bí mật gần đó rình mò đã lâu, lại chậm chạp không dám động thủ, bởi vì hắn trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc không chiếm được giải đáp, đó chính là vô thiên Phật vì sao không cần đạo chủng chi lực. Người này bản thân bị trọng thương, căn bản không phải chạm nhạc hầu đối thủ, nhưng hai người vừa rồi giao thủ gần trăm chiêu, lại không thấy vô thiên Phật thi triển đạo loại thần thông. Điểm này cực kỳ quỷ dị, một lần để Lương Nôn hoài nghi vô thiên Phật còn có hậu thủ, mặt ngoài bị áp chế, nhưng thật ra là tại bày ra địch lấy yếu chờ đợi tuyệt cảnh phản kích. Cho nên, Lương Nôn một mực cẩn nhẫn từ một nơi bí mật gần đó, nhiều lần cơ hội xuất thủ đều bị hắn từ bỏ. Thẳng đến vô thiên Phật tự bạo trái tim, bị chạm nhạc hầu cự nhận hất tung ở mặt đất, hắn mới rốt cục vững tin, vô thiên Phật ép căn bản không hề hậu thủ gì. Cũng là đến giờ khắc này, Lương Nôn mới không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Là ngươi? Chạm nhạc hầu thấy rõ người tới, trong mắt phun lửa. Ở ngoại vi trong biển hoa, chính là người này kém chút chém giết Nam Cung Lưỡi Đao, nếu không phải mình kịp thời đuổi tới cứu chàng, chỉ sợ mình phương này liền muốn thiếu một vị đồng minh. Hào tiểu tử, trước đó tính ngươi chạy nhanh, vốn định tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới chính ngươi gấp trở về chịu chết. Chạm nhạc hầu lạnh lùng nói. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời nói, âm thầm thần thức nội thị. Chỉ gặp viên kia đạo chủng nhẹ nhàng trôi nổi ở thể nội, mặt ngoài che một tầng ám đạm tạp chất, bên trong linh quang ngơ ngơ ngắc ngác, căn bản nhìn không ra là cái gì đạo chủng. A, Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, thử nghiệm đem pháp lực rót vào trong đó, không ngờ lại như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Chắc không được vô thiên Phật không có mượn nhờ đạo chủng chi lực. Lương Nôn trong nháy mắt hiểu rõ, không nghĩ tới cái này mai đạo chủng kỳ lạ như vậy, lại giống một khối ngân thạch, không cách nào trực tiếp luyện hóa. Vô thiên Phật vừa tới tay liền đã trọng thương, về sau lại bị chạm nhạc hầu truy sát, nơi nào có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Rời đi trước lại nói, về sau lại tìm cơ hội nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không chần chờ, lập tức giơ tay lên, từ điện lôi long gào thét lên hùng, hướng phía chạm nhạc hầu mau chóng đuổi theo. Mắt thấy kiếm quang lao nhanh mà tới, chạm nhạc hầu lập tức hai tay cầm đao, cự nhận chém ngang. Keng! Xích hồng đao cương cùng kiếm khí lôi long va chạm, lôi quang băng tán như sao mưa, đao cương xé rách như xé vải. Hai cỗ lực lượng tràn trề đối xông, trên quảng trường bạch ngọc gạch tầng tầng nổ tung, đá vụn hòa với khí lưu tạo thành xoay tròn phong bạo, quanh mình bàn lòng trụ cũng ứng thanh đứt gãy, khói bụi trực trùng bất tiêu. Lương Nôn dựa thế thân hình bay ngược, tay áo bay phất phới, quanh thân độn quang đột nhiên sáng, muốn trốn vào xa xa trong mây mù. Lưu lại đạo trùng. Trảm nhạc hầu giận dữ không thôi, hai chân đạp mạnh mặt đất. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lớn như vậy trên quảng trường, ngàn vạn lưỡi đao phá đất mà lên, như quần phong kiên quyết moi lên. Những này lưỡi đao đều hiện ra xích hồng sắc khí, dài ngắn không đồng nhất lại rét lạnh thấu xương, lít nha lít nhít như đá lâm lâm đều, trong nháy mắt trên quảng trường không tạo thành khép kín đao lồng. Lương Nôn độn quang đụng vào đao tường, chỉ cảm thấy một cỗ sơn nhạc gáp đỉnh cự lực đánh tới, độn quang đột ngột trệ. Hắn dương mắt nhìn lên, bốn phương tám hướng đều là đao ảnh cuộn cuộn, sát khí như thực chất cuốn tới, đúng là lui không thể lui. "Tiểu tử, ta không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, lưu lại đạo chủng, hoặc là chết." Trảm nhạc hầu tiếng như hồng trung, lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, đã cấp đến đao trong lồng. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm đao, cự nhận ở giữa không trung lôi ra tàn ảnh, xích hồng đao mang như dung sắt chút xuống, hướng Lương Nôn vào đầu chém tới. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, mũi chân điểm nhẹ, hướng lui về phía sau mở trăm trượng, đồng thời kiếm trong tay quyết gấp bóp. Cong! Tử lôi kiếm hoàn lôi quang tăng gọn, kiếm khí kinh người, giống như một đầu cự long, lắc đầu vẫy đuôi, vọt tới chạm mặt tới xích hồng đao mang. Ầm ầm. Đao kiếm giao kích thanh âm chấn động đến trung quanh đao lồng ông ông tác hưởng, chạm nhạc hầu cự nhận trầm ngưng như núi, đao mang cùng kiếm quang chợt hợp liền phân ra, giữa không trung nổ ra hình khuyên khí lãng. Mặc dù bị một kiếm ngăn trở, nhưng chạm nhạc hầu biến chiêu không có chút nào trì trệ cảm giác, lập tức quay người về chạm, trước một đạo đao mang còn chưa tan đi tận, đao thứ hai, đao thứ ba đã như gió táp mưa rào. Lương Nôn nhìn ra người này lợi hại, chiêu thức của hắn xâm lược như lửa, chỉ cần chiếm được một tia thượng phong liền sẽ càng ngày càng mạnh, tựa như là một con chó điên, không đem đối thủ xé rách tuyệt không bỏ qua. Đối mặt loại này thế công, nhất định không thể nhớ lại tránh, nhất định phải cùng hắn chính diện giao thủ, nếu không liền sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính, từ đầu đến cuối ở thế yếu. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, đem Định Quang, Hắc Liên, Phù Du, Lăng Thiên bốn kiếm đều thế ra. Hắn lấy Tử Lôi kiếm chủ công, còn lại bốn kiếm xen kẽ phối hợp, bởi vậy diễn sinh ra các loại khác biệt kiếm đạo sát chiêu, chính diện đối cứng chạm nhạc hầu. Cong, cong, cong. Giữa không trung đao kiếm giao minh âm thanh không ngừng, hai người thân hình đều như bị mị, lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đã ở đao trong lồng giao thủ hơn trăm chiêu. Chạm nhạc hầu chiêu thức mãnh như băng sơn, mỗi một đao đều mang xé rách hư không duyệt thiếu, Lương Nôn kiếm pháp biến hóa đa đoan, các loại kiếm đạo pháp tắc giao thế diễn dịch, kiếm hóa ngàn vạn, ung dung không đổi. Keng, cự nhận ở giữa không trung vạch một cái, ngăn trở kiếm khí đầy trời, đồng thời quét ra một mảnh phá toái hư không. Chạm nhạc hầu dựa thế vọt tới trước, cự nhận kéo xích hồng quang vĩ đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời đao mảnh. Những này đao mảnh như đàn châu chấu lần theo Lương Nôn khí tức của tới, mũi đao thế mà hiện ra thôn vệ linh lực hắc mang. Chạm nhạc 13 thước, thức thứ 11, kiến vệ. Hét to âm thanh bên trong, mộ chính đã như sao băng rơi xuống đất, mang theo băng liệt thương khung uy thế đánh rớt. Đao phong chưa đến, Lương Nôn dưới chân bạch ngọc gạch đã đều hóa thành một biển, một cỗ như sơn nhạc đấu đá nặng nề uy áp thẳng tỏa thần hồn. Thật là bá đạo đao pháp. Lương Nôn trong lòng giật mình, lập tức thôi động Hy Di đạo chủng, Chô Mi tâm thanh choáng lưu chuyển. Chỉ gặp kia đầy trời nhỏ lưới đao phong tỏa tất cả né tránh quy tích, hiển nhiên là muốn buộc hắn đón đỡ cái này thạch phá thiên kinh một đao. Nhưng Lương Luân thông qua Hy Di đạo chủng, đã thấy chương này đao vong yếu kém nhất chỗ. Đến hay lắm. Lương Luân cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từ tay áo bên trong bay ra một gốc cao gần tấc xanh biếc cây giống. Cây giống gặp gió tức dài, đảo mắt liền hóa thành che khuất bầu trời cứng cáp của một, chính là Tam Sinh cây. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tam Sinh cổ thụ vững vàng chống đỡ từ trên trời giáng xuống cự nhận. Xanh biếc gân lá ở giữa đột nhiên sáng lên ức vạn đạo lưu quang, như vô số đầu dây leo quấn quanh thân đao, đem nó gắt gao khóa lại. Thử, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Chạm nhạc hầu thét dài một tiếng, yêu lực bành trướng mà ra, ý đồ chấn áp cái này khóa cổ thụ. Cự nhận đột nhiên chìm xuống, cứng rắn kéo lấy kia ức vạn thanh quang mãnh bổ vào trên cành cây. Nhưng mà, đương xích hồng đao mang nổ tung sát na, thân cây lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, đem kia cuồng bạo đao kình hóa giải thành vô hình. Làm sao có thể? Chạm nhạc hầu trong lòng giật mình. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Lương Luân đầu ngón tay gấp điểm, hắc liên kiếm chạy Hy Di đạo chủng tỏa định chỗ bạc được chém tới, màu đen kiếm liên tầng tầng nở rộ, những nơi đi qua đao mảnh như băng tuyết tan rã, bị hắc ám kiếm khí đều thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ dùng một hơi thời gian, đầy trời đao vong liền lộ ra hơn một trượng lỗ hổng. Lương Luân thân hình gấp tung, trong nháy mắt xuyên qua đao vong lỗ hổng, đồng thời kiếm trong tay quyết không ngừng. Tử lôi kiếm hoàn hóa thành một đầu tử long, lôi văn dày đặc kiếm quang xé rách hư không, mang theo trời long đất lở chi thế thẳng chạm chạm nhạt hầu mặt. Cùng lúc đó, Lăng Thiên kiếm cùng Định Quang kiếm cũng đã quấn đến phía sau hắn, cái trước ngưng xương thành sông, cái sau điểm đẩy tinh mang, cùng tử lôi hình kiếm thành ba kiếm hợp vây chi thế. Mắt thấy mình lâm vào hiểm cảnh, Trảm Nhạc Hầu vô ý thức muốn về đao ngăn cản. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mình cự nhận thế mà bị kia bảo thụ ức vạn thanh quang cuốn lấy, trong lúc nhất thời lại không tránh thoát. Đáng chết. Trảm Nhạc Hầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt hiện lên hung quang, sau một khắc thế mà buông lỏng ra cầm đao hai tay. Chỉ gặp hắn lui lại một bước, hai tay nắm tay ở trước ngực ngang nhiên đụng nhau, quanh thân xương cốt phát ra giang đậu bạo hưởng, cơ bắp gồ lên như nổ lòng sôi sục. Vâng. Quyền phong bắn ra vận mẹo không gian kinh khủng vận sóng, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bạch ngọc gạch trong nháy mắt hóa thành một miệng. Trảm Nhạc 13 thước, thức thứ 12, Toái Tinh. Trảm Nhạc Hầu quanh thân xích quang đại thịnh, dưới làn da lại có tinh điểm hồng mang nổ tung. Giang giác. Phản phất có vô hình chi nhận theo ý niệm của hắn chém ra, trung quanh trăm trượng hư không lại như mạng nhện vỡ ra, vô số xích kim sắc tinh mảnh từ trong cái khe dâng lên mà ra. Chỉ một mấy mắt, những này tinh mảnh liền hóa thành ngàn vạn đạo lớn chừng ngón cái xích hồng lưu quang, mỗi một đạo đều mang băng liệt sao trời ngang ngược chi lực, lít nha lít nhít như mưa to chút xuống. Tướng Lương luôn cùng ba mai kiếm hoàn đồng thời đánh tới. Lưu quang lướt qua, linh khí bị đốt thành xương trắng, không gian cũng nổi lên cháy đen gợn sóng, kia cổ bá đạo vô song khí tức, lại để thiên địa cũng vì đó rung động. Không được. Lương luôn trong lòng giật mình. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, xích hồng lưu quang đã đụng nát tinh mang, đem sông băng xé rách, liền ngay cả tử lôi kiếm long kiếm quang cũng tại dày đặc trùng kích vào dần dần bặm mẹo. Lương luôn sầm mặt lại, chỉ quyết gấp bóp. Bốn mai kiếm hoàn đồng thời bay ngược mà quay về, vờn quanh tại trung quanh hắn, ngưng tụ thành tứ sắc kiếm vòng. Ken, ken, ken. Xích hồng lưu quang như mưa to đánh vào kiếm vòng lên, nổ lên đầy trời hỏa tinh, kiếm vòng kịch liệt chấn động, phạm vi không ngừng thu nhỏ. Mắt thấy một chiêu này uy lực khổng lồ như thế, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên giơ tay lên. Chỉ gặp một viên kim sắc bình bát từ hắn tay áo bên trong bay ra, hướng lên phóng lên tận trời, bát miệng hướng xuống rủ xuống ngàn vạn nghiệp hỏa, hướng phía Trảm Nhạc Hầu vị trí lan tràn mà đi. Luân hồi nghiệp hỏa. Trảm Nhạc Hầu trong mắt tinh mang chớp động. Hắn không nghĩ đến người này pháp bảo nhiều như thế, những cái kia sắc bén vô song bản mệnh kiếm hoàn liền không nói vừa rồi cổ thụ pháp bảo còn có trước mắt cái này kim bát. Đều là hiếm có thánh bảo. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đưa bảo đồng tử, vậy ta liền không khách khí. Trảm Nhạc Hầu mặt lộ vẻ cười lạnh, quanh thân xích hồng vầng sáng đột nhiên tăng gọn, dưới làn da vỡ toang tinh điểm hợp thành huyết sắc đường vân, cả người lại như nung đỏ bàn ủi tản mát ra nóng dược khí lãng. Chết đi cho ta. Hắn gầm nhẹ nhất thanh, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên mở ra. Kia ngàn vạn đạo xích hồng lưu quang lập tức tăng gọn ba thành, đại bộ phận như mật mưa đánh tới hướng Lương Luân, còn sót lại thì hóa thành xích kim xiển xích, như mãng xà quấn về nghiệp hỏa kim bát. Cong. Tứ sắc kiếm vòng chiến minh không thôi. Kiếm quang tại mưa to gió lớn thế công bên trong bạn bèo cuốn cong, lung lay sắp đổ. Nhưng Lương Nôn trong mắt lại là tinh mang lóe lên. Chỉ gặp đầu ngón tay hắn pháp quyết đổi biến, toàn lực thôi động thể nội thiên cơ châu, luân hồi chi lực từ châu bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền bị chuyển rời đến nghiệp hỏa kim bát bên trong. Giờ này khắc này, nghiệp hỏa kim bát khoảng cách Trảm Nhạc Hầu khoảng cách còn chưa đủ 10 trượng. Luân hồi lĩnh vực lên. Theo Lương Nôn cách không một chỉ, kim bát đột nhiên bị chấn, bát thân cổ pháp phù văn dần dần sáng lên, đạo đạo đen trắng khí lưu như thác nước rủ xuống, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Trảm Nhạc Hầu chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, cảnh tượng trước mắt long trời lở đất. Tất cả sắc thái bỗng nhiên rút đi, giữa thiên địa chỉ còn hai màu đen trắng, vị dị tinh mịch. Càng đáng sợ chính là, trên bầu trời lơ lửng chín cái vòng xoáy, đen như mực, bạch như tuyết, xoay tròn ở giữa tản mát ra thôn thiên phệ địa hấp lực. Tại cố lực hút này ảnh hưởng dưới, trong cơ thể hắn sinh cơ lại không bị khống chế từng kia từng sợi ly thể, bị kéo nướng kia vòng xoáy. Luân hồi phát tắc. Trảm Nhạc Hầu biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Vườn quanh thân xích hồng lưu quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, liền ngay cả đao của hắn cương sát khí đều bị kéo tới vặn mèo biến hình. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, có thể nào khống chế cường đại như thế luân hồi pháp tắc? Trảm Nhạc Hầu trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị quát hỏi. Lương Luân cười lạnh một tiếng, càng không đáp lời, tay trái bấm niệm pháp quyết đồng thời, tay phải đột nhiên vung lên. Chỉ gặp một mảnh tối tăm mở mịt lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, trong lĩnh vực kiếm khí giống như thủy triều tràn qua luân hồi lĩnh vực đen trắng giới hạn. Kiếm khí những nơi đi qua, sinh hồng đao quang lại như băng tuyết gặp kiều dương, ở giữa không trung cấp tốc tiêu tán, trở lại như cũ vì bản nguyên nhất yêu khí. Cái này lại là cái gì kiếm khí? Trảm Nhạc Hầu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, người này thủ đoạn thần thông đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lương Luân nơi nào sẽ cho hắn thời gian phản ứng, hai tay pháp quyết không ngừng. Hỗn độn kiếm vực cùng luân hồi lĩnh vực đồng thời thi triển, cái trước phản bản quy nguyên, cái sau khóa địch sinh cơ, hai đại lĩnh vực trùng điệp xen lẫn, tạo thành thiên la địa võng. Không được. Trảm Nhạc Hầu cảm ứng được nguy hiểm, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Mắt thấy hai đại lĩnh vực chấn áp xuống, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong cổ họng đột nhiên phát ra thú vị nốt gào hét, đỉnh đầu nổ tung một đoàn chói mắt hồng quang. Giữa hồng quang, một bộ cao nửa trượng đồng quan phá không mà ra, quan tài thân khắc đầy giữ tợn thú văn, bốn góc treo lấy thanh đồng xiển xích, rơi xuống đất liền phát ra chấn áp hư không trầm đủ. Ngục xương huyền quan. Đây là hắn hao phí số thời gian ngàn năm tế luyện mà thành bảo mệnh chí bảo, vách quan tài dung hợp 9 tòa quỷ dị yêu núi địa tâm tinh hoa, bình thường thánh cảnh thần thông căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Ầm. Hỗn độn kiếm khí cùng luân hồi chi lực đồng thời đâm vào đồng quan bên trên, màu xám lưu quang thuận thú văn du tẩu, lại vách quan tài vạch ra tinh mịn bạch ấn, đen trắng vòng xoáy thì lôi kéo xiển xích, để đồng quan kịch liệt rung động. Ngục xương huyền quan mặc dù tràn ngập nguy hiểm, tốt xấu tạm thời chặn hai đại lĩnh vực vây quét. Trảm Nhạc Hầu ẩn thân quan tài về sau, cảm nhận được hai đại lĩnh vực quỷ dị lực lượng, trong lòng thất kinh. Không ổn a. Ta cái này ngục xương huyền quan mặc dù lợi hại, nhưng tiếp tục như vậy chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, sớm muộn sẽ bị hắn công phá phòng ngự. Hắn nhìn một chút đối diện Lương Nôn, tâm niệm như điện, thử, thủ không bằng công, kiếm tu giả sát phạt chi lực cường hành, phòng ngự lại là bình thường, chỉ cần hắn trước ta một bước ngã xuống, ta chẳng phải thắng sao? Nghĩ tới đây, Trảm Nhạc Hầu không có nửa điểm do dự, song trưởng tại đồng quan bên trên bỗng nhiên vỗ. Ngục xương huyền quan chậm rãi nghiêng về phía trước, từ nắp quan tài khe hở bên trong phun ra ước vạn đạo xích hồng lưu quang, so lúc trước toái tinh càng tăng lên 3 phần, mỗi một đạo đều bọc lấy đồng quan chấn nhạc chi lực, như nham tương dòng lũ phóng tới Lương Nôn. Lương Nôn thấy thế, tâm niệm vừa động, đem phủ du kiếm hoàn cũng tế ra. Nam ai kiếm hoàn hỗn quấn quanh thân, tạo thành kín không kẽ hở kiếm khí phòng ngự. Lấy hắn bây giờ tu vi, khống chế phi kiếm không cần bấm niệm pháp quyết, chỉ cần tâm niệm vừa động kiếm chiêu liền có thể tự hành diễn hóa, hai tay thì tiếp tục phân khống hai vực. Luân hồi lĩnh vực cùng hỗn độn kiếm vực đều bị hắn thôi động đến cực hạn. Tại cái này hai đại lĩnh vực bao trùm dưới, Trảm Nhạc Hầu chán nổi gân xanh lên, phía sau mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Xem ai trước nhịn không được. Hai tay của hắn đặt tại đồng quan bên trên, quan tài thân thú văn quang hoa đại thịnh, sinh hồng lưu quang bên trong lại trộn lẫn một chút điểm kim mang, uy thế lại trướng 3 phần. Ngục xương huyền quan rung động càng liệt, vách quan tài bạch ngấn lan tràn, lại bị Trảm Nhạc Hầu quán chú yêu lực cưỡng ép ổn định, thanh đồng xiển xích kéo căng thẳng tắp, lực phản chấn để hai cánh tay hắn run lên. Một bên khác, Lương Luân cũng không chịu nổi, đầu ngón tay chảy ra mồ hôi dị, bị đao cương bên trong ẩn chứa thanh khí chấn động đến xương cốt đôn nốt rung động, thể nội khí huyết quay cuồng. Đấu đến bây giờ, song phương tạo thành ngắn ngủi cục diện giằng co, lẫn nhau so đấu pháp lực, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 2464, đánh lén chương 2464, đánh lén đao quang kiếm ảnh tại trong lĩnh vực va chạm, kích thích khí lãng đem chung quanh quảng trường bộ phận cấm chế đều xóa đi, hai người đem hết toàn lực, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trảm Nhạc Hầu hai tay nổi gần xanh, ngục xương huyền quan thú văn lúc sáng lúc tối, sinh hồng lưu quang bên trong kim mang dần dần ảm đạm, Lương Luân đầu ngón tay ngưng sương, nam mai kiếm hoàn vụ vụ rung động, thể nội khí huyết quay cuồng, phản phất bị người dùng trọng truy nện vào ngực, phiền muộn khó nhịn. Giang co sau một lát, Lương Luân hai mắt nhắm lại, mi tâm thanh choáng lặng yên lưu chuyển. Hắn đem Hy Di đạo chủng thôi động đến cực hạn, bí mật quan sát Trảm Nhạc Hầu khí cơ lưu chuyển. Cùng lúc đó, trong tay áo một viên màu đỏ sẫm kiếm hoàn nhẹ nhàng trôi nổi, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở một cái mắt, liền dùng kiếm này phân cái cao thấp. Thời gian từng giờ trôi qua, cung điện trong bóng tối bụi bặm đều giống như ngưng kết giữa không trung. Đồng nhiên, Lương Luân ánh mắt sáng lên. Thông qua Hy Di đạo chủng, hắn nhạy cảm bắt được Trảm Nhạc Hầu một sơ hở. Kia là ngục xương huyền quan trung tâm nứt ra về sau, một tia phản phệ chi lực trở lại Trảm Nhạc Hầu thể nội, để pháp lực của hắn vận chuyển xuất hiện một tia trì trệ. Ngay tại lúc này, Lương Luân ánh mắt mãnh liệt, thâm vận kiếm quyết, chuẩn bị chém ra lăng lệ một kiếm. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Quảng trường nơi hẻo lánh, kia bị chạm thành mấy đoạn, tán rơi xuống đất vô thiên Phật thân thể tàn phế bỗng nhiên im ắng tăng dã, hóa thành điểm điểm kim hắc sen lẫn bụi bặm bay lên. Bụi bặm bên trong, ba đóa hư ảo hoa sen lặng yên nở rộ, một là thuần kim, Phật quang trầm tĩnh, một là đen nhánh, yêu khí ung tùm, cuối cùng một đóa lại là sẫm trắng, tĩnh mịch như mộ. Hoa sen trung tâm đều ngồi đợi một cái cao gần tấc nguyên thần, diện mạo cùng vô thiên Phật không khác nhau chút nào, chỉ là biểu lộ khác lạ, kim sắc nguyên thần thương xót, màu đen nguyên thần đoán độc, màu xám nguyên thần thì là một mảnh trống không. Tam thế đoán tiện, nhất niệm vãng sinh. Ba cái nguyên thần đồng thời mở miệng, thanh âm chồng lên nhau, giống như thiệt sướng, lại như nguyên rủa. Theo cái này âm thanh than nhẹ, kia màu xám nguyên thần bỗng nhiên tán loạn, hóa thành một đạo không đáng chú ý đường kẽ xám, không nhìn lĩnh vực cùng kiếm quang cách trở, trong nháy mắt không có vào Lương Luân mi tâm. Lương Luân toàn thân cực chấn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ quỷ dị tịch diệt chi lực bay thẳng thức hải, những nơi đi qua, thần thức lại có khô héo đông kết dấu hiệu. Liền ngay cả vừa mới thu phục, còn chưa hoàn toàn luyện hóa Hy Di đạo chủng cũng bị cỗ lực lượng này dẫn động, thanh quang kịch liệt ba động, phản phất muốn thoát ly trưởng khống phá thể mà ra. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc nguyên thần cùng màu đen nguyên thần giống như hai con rắn độc lẫn nhau dây dưa, khí tức đột nhiên tăng vọt, hướng hắn chạy nhanh đến. Không được, Lương Luân trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này vô thiên Phật thế mà tập được Phật môn Niết Bàn giả chết chi thuật, đem mình cùng Trảm Nhạc Hầu đều lừa. Mắt thấy kia kim hắc hai màu nguyên thần mãnh nào tới, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, tay trái gấp vùng, đem bẩn quanh thân kiếm quang phân ra hơn phân nửa, tiêu kiếm như thác nước cản hướng đối phương, đem bẩn tăng đạo chủng trả lại. Vô Thiên Phật âm thanh kêu to, hắn hai cái nguyên thần đều lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân yêu quang tăng gọn, những nơi đi qua hư không bật mèo, kiếm khí cũng từng khúc tăng dã. Giờ này khắc này, Lương Nôn hơn phân nửa thần thông đều dùng tới đối phó Trảm Nhạc Hầu, hai đại lực lượng lĩnh vực tập trung ở mấy trăm trượng có hơn, trong thời gian ngắn không có cách nào dùng để phòng ngự. Mắt thấy Vô Thiên Phật nguyên thần đến trước mặt, Lương Nôn không còn cách nào, chỉ có thể mạnh vận tám bộ diễn nguyên đồng thời ngầm thúc vô danh kiếm hoàn, dự định tới liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói, ánh mắt lại có sát na mơ hồ. Nguyên lai là Vô Thiên Phật âm thầm thi pháp, đem vừa rồi quấn quanh ở hắn thần thức kia một sợi đường kẽ sáng bỗng nhiên rút lại, cuốn đến Lương Nôn thức hải kịch liệt đau nhức. Cũng chính là trong chớp nhoáng này thất thần, kim hắc hai màu nguyên thần đã tựa như tia chớp vòng qua kiếm võng, hóa thành lợi trảo hung hăng chụp vào lồng ngực của hắn. Lương Nôn trong lòng kinh hãi, hắn biết một kích này đã tránh cũng không thể tránh, trong lúc đội vã thể nội tám bộ diễn nguyên nhanh quay ngược trở lại, giữa ngực bụng đông nhiên hiện hiện kim sắc Phật văn, như gợn sóng đẩy ra. Kim hắc Phật trảo vốn muốn móc tim, lại bị Lương Nôn tám bộ diễn nguyên Phật quang đáng lệ tấp hơn, hung hăng chụp vào hắn vai trái. Phúc. Huyết nhục xé rách âm thanh cực kỳ chói tai, kim hắc hai màu Phật quang thuận vết cào chui vào kinh mạch, hình như có ngàn vạn mảnh kiến gặm nuốt có đủ. Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, vai trái quần áo trong nháy mắt bị máu thấm đẫm, miệng vết thương da thịt bên ngoài lần, mơ hồ có thể thấy được sâm bụng xương. Vô Thiên Phật đắc thế không tha người, như giỏi trong xương đuổi theo, tiếng rít bên trong tràn đầy bán độc, muốn làm hoàng tước. Hừ, các hạ cũng qua coi thường ta Tư Mã Vô Thiên. Nhanh chóng tương đạo loại giao ra, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, một bên khác Trảm Nhạc Hầu đầu tiên là sức sở, sau đó đại hỉ, âm thầm nghĩ ngợi nói, khá lắm con lựa chọn, mà ngay cả ta cũng lừa qua. Nhưng dạng này vừa vặn, đem hai người các ngươi cùng nhau thu thập. Trong lòng của hắn bạn phần may mắn, còn tốt cái này Tư Mã Vô Thiên đánh lén đối tượng là Lương Nôn mà không phải mình, kể từ đó, mình trở thành giữa sân nhất chiếm ưu thế một phương. Nghĩ tới đây, Trảm Nhạc Hầu trong mắt hung quang tăng gọn. Hắn đột nhiên túi lưng phát lực, ngục xương huyền quan ầm vang nghiêng về phía trước, quan tài thân thú văn lóe ra cuối cùng một đạo xích quang, lại ngạnh sinh sinh phá tan hỗn độn kiếm vực màu xám gợn sóng. Chỉ là một ngoại nhân cũng nghĩ ngư ông đắc lợi. Muốn chết. Trong tiếng hét vang, nắp quan tài xốc lên, xích hồng lưu quang ngưng tụ thành hỏa diễm trường đao, bị Trảm Nhạc Hầu chộp trong tay, hướng Lương Nôn mạnh bổ tới. Hắn thấy, Lương Nôn đã thụ thương, giờ phút này chính là mất mạng cơ hội tốt, chỉ cần kiếm này tu vừa chết, Tư Mã Vô Thiên chỉ còn tàn hồn nguyên thần, không đáng để lo. Cho nên, hắn đôi cứng lấy hai đại lĩnh vực chi lực cũng muốn bỏ đá xuống giếng, đem Lương Nôn triệt để chém giết, diệt trừ cái này họa lớn trong lòng. Trong lúc nhất thời, đao quang gào thét, sát ý tràn ngập. Lương Nôn thân hình lảo đảo, vai trái máu me đầm địa, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, nhìn qua đã bất lực ngăn cản. Nhưng lại tại Trảm Nhạc Hầu tới gần phạm vi trăm trượng trong nháy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên tinh mang lóe lên. Chỉ gặp hắn tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau lưng dùng để chấn áp Trảm Nhạc Hầu vũ khí tam sinh cây đột nhiên đằng không mà lên, cản ở trước mặt hắn. Vô Thiên Phật Kim Hắc Nguyên Thần còn muốn tiếp tục đối với hắn móc tim móc phổi, lại bị tam sinh bảo thụ bên trên thanh quang ngăn trở, văng ra về phía sau trăm trượng có thừa. Cùng lúc đó, Lương Nôn giấu ở trong tay áo tay phải chỉ quyết đột biến. Xoát! Một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm từ trong cơ thể hắn bay ra, kia kiếm quang không gắt không duệ, như là tơ máu hành không, vô thanh vô tức chém về phía Trảm Nhạc Hầu. Thấy tình cảnh này, Trảm Nhạc Hầu sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới chiến đấu kịch liệt đến loại tình trạng này, đối phương thế mà còn có nút trong bóng tối kiếm hoàn. Bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Trước đó năm mai kiếm hoàn tề xuất cũng không làm gì được chính mình, bây giờ cũng chỉ một mai kiếm hoàn, hắn thấy bất quá là trước khi chết cuối cùng dây rồi thôi. Thử, ta liền dùng chiêu này toái tình tiễn ngươi lên đường. Trảm Nhạc Hầu giữ tận cười một tiếng, trong tay đao quang đột nhiên tăng gọn, hung hăng chém về phía chạm mặt tới ám hồng sắc kiếm quang. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Tia kiếm quang thế mà tại chạm đến hắn đao phong trong nháy mắt đột nhiên biến mất. Sau đó lại ở trước mặt hắn một lần nữa ngưng tụ, chỉ thời gian một cái nháy mắt, khoảng cách Trảm Nhạc Hầu đã không đủ ba thước khoảng cách. Cái gì? Trảm Nhạc Hầu con ngươi đột nhiên co lại. Không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm quang đã hoạch qua thân thể của hắn. Trảm Nhạc Hầu trong lòng kinh hãi, vội vàng thần thức nội thị, muốn tra nhìn thương thế của mình. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mình da thịt chưa phá, gân cốt vô hại, thể nội pháp lực lưu chuyển cũng hoàn toàn bình thường, nhìn không ra dị thường. Vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, chỉ có một loại kỳ dị vắng vẻ cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trảm Nhạc Hầu trong lòng biết sự tình ra khác thường tất có yêu, vô ý thức ngừng ở giữa không trung. Đột nhiên, đầy trời xích hồng lưu quang như đốt hết cho tàn dị rào vỡ nát, trong tay hắn ngưng tụ dài trăm trượng đao cũng chống rông tiêu tán, chỉ còn lại vài miếng hư ảo hồng ảnh tại đầu ngón tay lấp lóe, thoáng qua liền mất. Ừm. Trảm Nhạc Hầu đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Toái tinh, toái tinh, toái tinh. Liên tiếp ba lần, Trảm Nhạc Hầu thể nội pháp lực nhanh quay ngược trở lại, ý đồ thi triển bái tinh thần thông, lại không có nửa điểm phản ứng. Cái này sao có thể? Trảm Nhạc Hầu toàn thân bị chấn, nắm chặt nắm đấm đống nhiên bùng ra, đã thấy trong tay giống tuyết, không có một tia đào quang ngưng tụ. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, phản phất lần thứ nhất nhận biết này đôi phá núi liệt thạch tay. Cũng là đến lúc này, hắn mới rốt cục ý thức được, vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là dùng để chạm đục thân của mình hoặc là thần hồn, mà là dùng để chạm thần thông của mình. Ta phải tinh, bị hắn chém mất. Trảm Nhạc Hầu sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt một màn này đã vượt qua hắn nhận biết, hoàn toàn không cách nào lý giải, đến mức vị này yêu thánh trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mồ hôi lạnh thuận thái dương chợt xuống, Trảm Nhạc Hầu sắc mặt hoảng sợ, lảo đảo lùi lại, đụng tại sau lưng Ngục Dương Huyền Quan bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Lương Luân càng không nhiều hơn lời nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem hỗn độn kiếm vực thôi động đến cực hạn. Màu xám lưu quang xé rách hư không, thừa dịp Trảm Nhạc Hầu thất thần thời khắc, như mưa to như lưu tinh chém vụt mà đi. Ầm. Trảm Nhạc Hầu đội vàng không cách nào tránh né, chỉ có thể đem Ngục Dương Huyền Quan cản trước người, lại bị kiếm khí chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, hướng về sau liền lùi lại mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, Lương Luân tay trái cách không một chiều, nghiệp hỏa kim bát hóa thành một đạo kim hồng bay ngược mà quay về, trong nháy mắt treo ở vô thiên Phật đỉnh đầu. Đầu ngón tay hắn gấp điểm, luân hồi lĩnh vực lặng yên lan tràn, đen trắng vòng xoáy lần nữa hiện hiện, giống như đại đạo cối xay, đem kia kim hắc nguyên thần bao phủ trong đó. A! Vô thiên Phật nguyên thần phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn nhục thân đã hủy, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Mặc dù bởi vì tu luyện bí pháp nguyên nhân, nguyên thần chi lực so phổ thông thánh nhân cường hãn rất nhiều, nhưng luân hồi pháp tắc chính là nguyên thần trạng thái khắc tinh. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, kim hắc nguyên thần tựa như bị trọng truy, Phật quang yêu khí đồng thời hỗn loạn, bị luân hồi chi lực kéo tới vặn vẹo biến hình. Vô thiên Phật thánh khí cũng bị một chút xíu tan rã, nguyên thần tại luân hồi trong lĩnh vực điên cuồng dãy rủa, thân bất do kỷ đằng không mà lên, hướng kia đen trắng vòng xoáy chậm rãi tới gần. Mắt thấy là phải bị hút vào trong đó, Vô thiên Phật đột nhiên vận chuyển còn sót lại thánh khí, miệng tụng tối nghĩa bí chú. Kim hắc nguyên thần mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô số huyền ảo Phật gia bí văn, như là đung đỏ bàn ủi, càng đem hư không ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo rộng khoảng một trượng vặn vẹo kẽ nước. Kẽ nước bên trong kim quang tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được đại sen hư ảnh, tản mát ra khó có thể tưởng tượng không gian chi lực. Chính là Phật môn bí truyền nhiên đăng phá giới thuật. Nay thuật có thể so với cỡ lớn trận pháp truyền thống, có thể trong nháy mắt bài trừ không gian bí lũy, cho dù là tại bí cảnh bên trong, cũng có thể xuyên thấu cấm chế dày đặc, đem hắn truyền tống ra ngoài. Đây là Vô Thiên Phật sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Trọng thương đến tận đây, bí cảnh bên trong cơ duyên khẳng định là không cầm được, chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh. Vô Thiên Phật nguyên thần lóe lên, trong nháy mắt liền chui vào kẽ nước bên trong. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. "Tiểu tử, thù này không đội trời chung." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rít lên nhất thanh, thế mà dẫn nổ lúc trước xâm nhập Lương Nôn thể nội 1/3 nguyên thần. Quấn quanh ở Lương Nôn tức hải bên trong bóng xám đột nhiên nổ tung, một cô âm hàn quỷ quyệt khí tức giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân, những nơi đi qua khí huyết dần dần ngưng trệ, nửa người nổi lên tê dại cảm giác, phản phất có khối bạn niên huyền băng đông cứng cốt nhục bên trong, ngay cả tức hải đều nhói nhói không thôi. "Ha ha ha, ta chiêu này nghiệt Phật nát thần tư bị như thế nào? Ngươi liền mang theo bần tăng quán niệm, tại cái này bí cảnh bên trong thống khổ chết đi." Vô Thiên Phật cuồng cười một tiếng, không nói thêm lời nào, quay người không có vào kẽ nước chỗ sâu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi đi, kẽ nước cấp tốc khép lại, không gian chi lực cũng tiêu tán vô tung, chỉ để lại một sợi kim quang nhàn nhạt ở giữa không trung lưu chuyển. Lương Luân hữu tâm ngăn cản, nhưng lại không cách nào làm được. Cái này nhiên đang phá giới thuật chính là Phật môn chân truyền, huyền diệu vô cùng, nguyên bản chỉ tồn tại ở Tây Cảnh Cổ Châu, chẳng biết tại sao lại bị cái này yêu tăng đạt được. Hắn có thể cảm giác được, Vô Thiên Phật khí tức là triệt để rời đi phương thiên địa này. Đối phương hiển nhiên là từ bỏ nơi này chỗ có cơ duyên, thành công bảo vệ tính mạng của hắn. Chắc không được hắn sẽ đánh lén ta mà không phải chạm Nhạc Hầu, nguyên lai có bí thuật như vậy mang theo. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Đứng tại Vô Thiên Phật góc độ, hắn chỉ cần giết mình cướp đoạt đạo chủng, về sau căn bản không cần cùng chạm Nhạc Hầu giao thủ, trực tiếp chuyển tống rời đi là được. Nhưng cứ như vậy, tất cả nan đề đều vứt cho Lương Luân. Bỏ ngựa bắt ve, hắn vốn định làm hoàng tước, không nghĩ tới lại bị ve cho hố. Đáng chết. Lương Luân thầm mắng nhất thanh. Có Thiên Long bất tử thân tại, đầu vai thương thế hắn căn bản không thèm để ý là Vô Thiên Phật tự bạo 1/3 nguyên thần thi triển nghiệt Phật nát thần. Kia âm trầm chi lực chính thuận kinh mạch của hắn du tẩu, những nơi đi qua pháp lực đông kết, liền ngay cả trong thức hải đều đã ngưng tụ lại miếng băng mỏng. Lại không chấn áp, chỉ sợ muốn đủ thành đại họa. Lương Luân trong lòng nghiêm nghị, quyết định sẽ không tiếp tục cùng Trảm Nhạc Hầu dây dưa. Hắn tay trái vung lên, Tam Sinh cây, nghiệp hỏa kim bắt tính cả 6 mai kiếm hoàn cùng nhau thu lại quang hoa, không có vào trong tay áo. Sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xám độn quang kề sát đất cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở phía xa quần quần trong mây mù. "Muốn đi?" Trảm Nhạc Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, sách đao liền muốn đuổi theo, nhưng mới phóng ra nửa bước, trong cổ đột nhiên ngọt, thế mà phun ra một ngụm máu đến. Huyết châu nhỏ xuống tại Ngục Xương Huyền Quan bên trên, từ từ bốc lên khói trắng. Trảm Nhạc Hầu biến sắc, cái này mới giật mình, vừa mới mình thần thông bị chạm, đối phương thừa cơ tập sát, những cái kia kiếm khí màu xám có một bộ phận giữa bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể mình, ngay tại tan rã mình thành khí. Ngũ tạng lục phủ giống bị ngàn vạn mảnh lưỡi đao dọc thịt qua, đau đến hắn toàn thân phát run. "Tiểu tử này." Trảm Nhạc Hầu che ngực, nhìn về phía mây mù chỗ sâu, trong mắt hồi hộp chưa tiêu. Hắn là thật hơi sợ. Kia Trảm thần thông một kiếm quá mức quỷ dị, hắn đến nay còn nghĩ không ra thần thông của mình tại sao lại biến mất. Như thật đuổi theo, có đánh hay không qua được không nói trước, vạn nhất lại bị người này chém tới một hai loại thần thông, đây chẳng phải là được không bù mất. Lại nói, cái này Tìm Đạo Cung nội cao thủ nhiều như mây, Huyền Kỳ Công, Vân Tiêu Giao Chi Lưu đều từ một nơi bí mật gần đó, mình nếu là kiệt lực, tránh không được người khác bên miệng thịt. Suy đi nghĩ lại, Trảm Nhạc Hầu cắn răng, cuối cùng vẫn là dằn xuống đối đạo chúng khát vọng, không có lựa chọn truy kích Lương Luân. Hắn thu Ngục Xương Huyền Quan, quay người hướng phương hướng ngược nhau không trong mây sương mù, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh trước chấn áp thể nội thương thế, lại làm về sau dự định. Chương 2465, Âm Dương Đạo Chủng. Chương 2465, Âm Dương Đạo Chủng. Trên quảng trường bụi mù dần dần tán, chỉ còn lại đổ nát thê lương. vỡ vụn bạch ngọc gạch ở giữa, lưu lại đao cương kiếm khí còn tại lẫn nhau chém giết, mấy cây đứt gãy bản lòng trụ nghiêng cắm trên mặt đất, cháy đen vết tích cùng chưa khô vết máu hỗn tạp cùng một chỗ, đều công bố vừa rồi trận chiến kia thảm liệt. Gió lướt qua, cuốn lên nhỏ vụn bụi bặm, giữa thiên địa chỉ còn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một tòa nguy nga cung điện vắng lặng đứng sững ở mây mù chỗ sâu, mái cong đấu cùng đều che mờ bụi, phảng phất tuyên cổ không người đặt chân. Đột nhiên, cửa điện chấn động một cái, tích bụi gì rào rơi xuống, nặng nề cửa đá phát ra không lưu loát bù bù, sau đó lại bị từ hướng nội bên ngoài đẩy ra. Hai bóng người, một trước một sau, từ trong điện phi nhanh mà ra. Đi đầu một người là cái mỹ phụ, thân mang nguyện chuyển váy đỏ, dung mạo diễm lệ, quyến rũ động lòng người, chỉ là giữa lông mày có một tia như có như không sắc khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Theo ở phía sau chính là một quỷ dị nam tử, mặc dù thân mang đạo bào, làn da lại hiện ra xanh đen, giống phủ một tấm thi ban, cái cổ chỗ có ba đầu vết đứt, ngón tay cũng dài ngắn không đồng nhất. Hắn động tác quỷ dị, coi là thật như đầu cương thi, nhưng tốc độ lại là không chậm, đuổi sát tại mỹ phụ sau lưng. Hai người trên quảng trường ghé qua vài dặm, áo đỏ mỹ phụ đống nhiên dừng lại, ngoái nhìn cười nói, Nam Cung đạo huynh cùng đến như vậy gấp, chẳng lẽ không nỡ tiếp thân? Nàng thanh âm xốp giòn mị tận xương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bản trùng. Truy ở phía sau cương thi lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng nói, Huyết Nghề, ngươi làm thật muốn độc chiếm cái này mai đạo trùng? Đừng quên, chúng ta cùng thuộc cựu trọng phủ lớn quy củ nên chia đều cơ duyên. Nam Cung đạo hưu nói đùa, cái này thiên tài địa bảo từ xưa đến nay đều là cường giả có được, mới vừa rồi là ta dẫn đầu thông qua được khảo hạch, đạo trùng tự nhiên về ta. Nam Cung Lưới Đao nghe xong, hừ lạnh một tiếng, đó là của ta thịt mới thân chưa vận dụng thuần thục. Như đổi lại toàn thịnh thời kỳ, đạo này loại chỗ nào đến với ngươi? Ồ. Huyết Nghê phu nhân đôi mắt thượng tiêu, mắt rắn dựng thẳng thành dây nhỏ, nhưng bây giờ đứng đấy chính là ta, cầm đạo trùng cũng là ta. Ngược lại là Nam Cung mình, tình trạng của ngươi giống như không thế nào được a. Nàng trong lời nói ý vị thâm trường, mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Nam Cung Lưới Đao đâu còn nghe không hiểu, trong lòng ngầm mực, lại không dám phát tác. Chốc lát sau, hắn đột nhiên thay đổi một bộ hiền lành biểu lộ, đem phất trần bãi xuống, đánh cái chắp tay. Vô Lượng Tiên Tôn, lão đạo ta tu luyện nhân tộc đạo pháp, đạo này loại đối ta có tác dụng lớn. Huyết Nghê tiên tử có thể bỏ những thứ yêu thích, lão đạo nguyện lấy nó tài nguyên làm trao đổi. Huyết Nghê phu nhân nghe vậy cười khẽ, đầu ngón tay mơn trớn thái dương chu trầm, trao đổi. Nam Cung đạo huynh cảm thấy, thế gian này có cái gì có thể đổi đạo trùng? Liên dùng hết đạo hao phí thời gian ngàn năm luyện chế ba cái vạn độc cổ tâm đan như thế nào? Nam Cung Lưới Đao hỏi dò. Vạn độc cổ tâm đan. Huyết Nghê phu nhân che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là giọng niệm ai, Nam Cung đạo huynh hẳn là quên tiếp thân vốn là vạn độc bất xâm chi thể. Cái này các thứ, cùng ven đường cục đá có gì khác? Nam Cung Lưới Đao xanh đen ra mặt rút động một cái, trầm mặc một lát, lại từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một vật. Lại là một mặt đen nhánh cây quạt nhỏ, cờ mặt lưu chuyển lên đũ lục độ quang mơ hồ có thể thấy được vô số mảnh như lông châu tơ bạc tại quang ảnh bên trong lúc đích. Vậy cái này mặt huyền âm ngô tia cờ như thế nào? Bên trên phẩm thánh khí, bằng vào ta bản mệnh ngô tia hỗn hợp vạn năm huyền băng luyện chế, nhưng khốn thánh cảnh tu sĩ nửa canh giờ. Hắn ngữ khí chìm ba phần, hiển nhiên bảo vật này đã để hắn có chút không bỏ. Huyết Nghê phu nhân lườm độc kia cờ một chút, cười lạnh liên tục, cũng không đáp lời. Nam Cung Lưới Đao thấy thế, da mặt xanh đen chi khí càng tăng lên, khô chảo ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Hắn trầm mặt một lát, giống như là đã quyết định cực lớn quyết tâm, chậm rãi từ đạo bảo chỗ sâu lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cổ phát hộp gỗ. Hộp gỗ chưa mở, đã lộ ra từng sợi thanh được đạo vận, hộp thân khắc đầy đạo gia vân vân, lại ẩn ẩn cùng thiên địa linh khí của mình. Đây là lão đạo cơ duyên xảo hợp đoạt được một sợi tiên tiên tử vân khí. Nam Cung Lưới Đao thanh âm khô khốc, này lấy đạo gia tiên tiên chi tình, ẩn chứa một tia tạo hóa bản nguyên, tại chúng ta lĩnh hội đại đạo, rèn luyện thánh khu có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dụng. Lão đạo vốn muốn nhờ vào đó khí tu bổ nhục thân đạo cơ. Hôm nay, liền lấy bảo vật này, đổi cái kia đạo loại, như thế nào? Hắn bưng lấy hộp gỗ, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp tiến hộp bích bên trong, nhìn qua đau lòng tới cực điểm. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nhận ra vật này chân quý, cái cổ trắng ngọc hơi ruôi, giống như tại tinh tế cảm ứng kia sợi như có như không tiên tiên đạo vận. Nam Cung Lưới Đao thấy thế, đáy mắt vừa dâng lên một tia chờ mong, đã thấy nàng này bỗng nhiên che miệng, phát ra một chuỗi như chuông bạc cười khẽ. Tiên tiên tử vân khí tuy tốt, nhưng ở thiếp thân xem ra, vẫn là không kịp nổi đạo trùng đâu. Không bằng như vậy đi, ngươi đem cái này ba loại bảo vật đều lấy tới, lại đem ngươi tu luyện công pháp thần thông cùng nhau dâng lên, thiếp thân ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Nam Cung Lưới Đao nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, xanh đen ra mặt bên trên thi ban đều như muốn vỡ toang ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Nghê phu nhân tấm kia vũ mị khuôn mặt tươi cười, khô chảo ngón tay siết chặt hộp gỗ. Ngươi, đùa nghịch ta! Thanh âm khàn giọng, mang theo cực kỳ tức giận. Ba loại bảo vật coi như xong, còn muốn mình tu luyện công pháp thần thông, đây không phải đem tài sản của mình tính mệnh đều giao ra sao? Ai sẽ đáp ứng điều kiện như vậy? Rất rõ ràng, Huyết Nghê phu nhân căn bản không phải thành tâm giao dịch. Quả nhiên, nàng này trên mặt điểm này hư giả ý cười triệt để thu lại, mắt rắn bên trong hàn mang chợt hiện, Nam Cung Lưới Đao, bản phu nhân không dành cùng ngươi lá mặt lá trái. Đạo trùng đã nhập tay ta, đoạn không giao ra lý lẽ. Ngươi như tức thời, cút ngay lập tức mở. Nếu không, nàng nguyện chuyển váy đỏ không gió mà bay, tinh hồng lưỡi dài liếm môi một cái, đừng trách thiếp thân hôm nay nuốt người cái này thân thể tàn phế, vừa vặn bổ một chút nguyên khí. Nam Cung Lưới Đao nghe vậy, giận tím mặt. Ngươi dám xem nhẹ ta? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, đạo bào phồng lên, kia thanh làn da màu đen hạ phảng phất có vô số độc trùng đang ngọ ngậy. Hai khói trắng đen tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, hình thành âm dương con rết, ác độc chi khí lan tràn ra, khóa chặt Huyết Nghê phu nhân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết Nghê phu nhân lông mày cau lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này Nam Cung Lưỡi Đao thân thể bị trọng thương, thế mà thật đúng là dám cùng mình tranh đoạt đạo chủng. Nàng ngược lại không sợ cái này lao độc vật, nhưng Thiên Ngô chín mệnh giết chi bất tử, một khi bị cuốn lên tất nhiên tốn thời gian thật lâu. Tại cái này nguy cơ tứ phía tìm đạo cung trong, cùng một cái thủ đoạn âm độc cùng cảnh giới tu sĩ tử đấu, đúng là không công an. Huống chi mới phá điện lấy loại đã tiêu hao không ít nguyên khí, nơi xa khí cơ ẩn ẩn lưu động, khó đảm bảo không có người khác rình mò. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng quanh thân quần quần huyết sát chi khí lặng yên thu lại, thản nhiên nói, Nam Cung đạo huynh, làm gì vạch mặt đâu? Cái này bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, cũng không chỉ tiểu bội trong tay cái này mai đạo trùng, có thời gian cùng ta cùng chết, không bằng khắc tìm cơ duyên. Nàng lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưỡi Đao liền ngắt lời nói, khắc tìm cơ duyên. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lão phu đoạn đường này đi tới, liên phá thất điện, đoạt được bất quá chút vụn vặt đồ chơi, làm sao có thể cùng đạo này loại so sánh. Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú Huyết Nghê, trầm giọng nói, Huyết Nghê, ngươi tu chính là huyết sát yêu đạo, đạo này trồng tại ngươi bất quá dệt hoa trên tấm. Nhưng tại ta kế tục là nhân tộc chính tông đạo thống, đạo này loại với ta mà nói cực kỳ chân quý. Ngươi nếu chịu giao ra, lão phu phương mới nói tam bảo đều về ngươi. Như thế đại giới, đổi trong tay ngươi một phần cơ duyên, còn không biết dừng sao? Huyết Nghê phu nhân nghe vậy, mày nhíu lại đến càng sâu. Nàng đã nhìn ra Nam Cung Lưỡi Đao đối đạo chủng chấp nhất, chỉ sợ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi, nếu như mình không giao ra đạo chủng, kia giữa hai người tất có một trận chiến. Nàng này mắt rắn bên trong hàn quang lấp lóe, cảm thấy nhanh chóng cân nhắc. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở thể nội đạo chủng, đột nhiên quỷ dị chấn động một cái. Cái này dị biến để nàng ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai, cho tới bây giờ, Huyết Nghê phu nhân còn không biết mình cầm là cái gì đạo chủng. Đạo này loại mặt ngoài che một tầng ảm đạm tạp chất, bên trong linh quang ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất một khối ngân thạch, vô luận nàng như thế nào thôi động đều không có nửa điểm phản ứng. Dựa theo Huyết Nghê phu nhân kế hoạch ban đầu, là định tìm cái yên lặng chỗ không có người, trước nghĩ biện pháp giải khai đạo chủng phong ấn, đem luyện hóa tăng thực lực lên, lại tham dự về sau cơ duyên tranh đoạt. Nhưng ngay tại vừa rồi, đạo này loại thế mà quỷ dị hơi núp nhích một chút. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Huyết Nghê phu nhân vô ý thức đè lại tìm, có thể rõ ràng cảm nhận được viên kia yên lặng đạo chủng chính kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phản phất có vật sống muốn từ trong bên trong đánh vỡ mà ra. Nàng đội vàng thần thức nội thị, phát hiện mới vừa rồi còn che tại đạo chủng mặt ngoài ám đạm tạp chất, giờ phút này lại như dạn nước miếng băng mỏng gì rào bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy chảy xuôi màu xanh vầng sáng. Màu xanh vầng sáng lưu chuyển ở giữa, một cỗ mát lạnh như trăng hoa khí tức từ đạo chủng bên trong tràn ra, thuận Huyết Nghê phu nhân kinh mạch du tẩu. Những nơi đi qua, trong cơ thể nàng bốc lên huyết sát chi khí lại như gặp sương lạnh, trong nháy mắt thu liễm mấy phần. Cùng lúc đó, một đoạn ngắn gọn tin tức xuất hiện tại trong thức hải, U Viên giấu Huyền Châu, lạnh hơi thở khỏa tinh hỏa, tối tăm sinh một đường ánh sáng. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn bên trong chiếu ra viên kia đạo chủng hình dáng, toàn thân như ngưng lộ, hiện ra yếu ớt thanh quang, bên trong hình như có trăng tròn chìm nổi, đạo vận âm nhu lại hàm ẩn bàng bạc chi lực. Nguyên lai là Thái Âm đạo chủng. Huyết Nghê phu nhân cùng hỉ. Cũng liền tại nàng nhận biết Thái Âm đạo chủng sát na, trong cõi u minh phảng phất có một cây vô hình sợi tơ bị dắt. Kia sợi tơ một chỗ khác, tại phía đông nam, cách từ từ biển mây, lại truyền đến một đạo hừng hực như nắng gắt ấm áp. Cỗ này ấm áp cùng trong cơ thể nàng Thái Âm chi lực xa xa hô ứng, một âm một dương, như nam châm hút nhau, cảm thụ vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế. Huyết Nghê phu nhân khẽ môi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hay là âm dương, có thể cùng Thái Âm đạo chủng sinh ra như thế cảm ứng, tất nhiên là mặt trời đạo chủng. Đơn độc một viên đạo chủng yên lặng như chết vật, cần hai cái đạo chủng đồng thời xuất thế mới có thể giải phong lẫn nhau. Giờ khắc này, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, dương mắt nhìn về phía còn tại nhìn hằm hằm mình Nam Cung Lưỡi Đao, ngựa khí đông nhiên hòa hóa lại, thậm chí mang tới mấy phần trước đó không có nhu hòa. Nam Cung đạo huynh, an tâm chớ đổi. Nam Cung Lưỡi Đao sững sờ, xanh đen ra mặt bên trên tức giận chưa tiêu, ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Huyết Nghê phu nhân sóng mắt lưu chuyển, đầu ngón tay khẽ vuốt đang nghi miệng, vậy quá âm đạo loại khí lạnh leo hơi thở thuận kinh mạch chậm chậm lưu chuyển, làm nàng khẽ môi ý cười sâu hơn mấy phần. Làm gì tức giận đâu? Mới là ta lỡ lời. Kỳ thật tiểu muội đạt được cái này mai đạo chủng tên là xem hơi có thể tăng lên trên diện rộng năng lực nhận biết, lại không thể trực tiếp tăng lên chiến lực. Nói đến đây, nàng tại mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, giống như đang thúc giục động đạo chủng, lập tức dương mắt nhìn hướng phía đông nam. Mới ta thôi động xem hơi đạo chủng, cảm ứng được phía đông nam ngàn dặm bên ngoài còn có một cái khác mai đạo chủng ký tức. Đạo huynh đã si mê với đạo chủng, tiểu muội nguyện vì ngươi chỉ đường, giúp ngươi một tay, như thế nào? Nam Cung Lưỡi Đao nghe vậy, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thật chứ? Là thật là giả, đạo hữu theo ta quá khứ xem xét chẳng phải sẽ biết. Huyết Nghê phu nhân che miệng cười nói. Nam Cung Lưỡi Đao mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía trước gấp đạp nửa bước, hiển nhiên tâm động đến cực điểm. Nhưng hắn nghĩ lại nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Nghê, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, chẳng lẽ nghĩ dẫn ta nhập cả bẫy? Huyết Nghê phu người nụ cười trên mặt càng tăng lên, đạo huynh quá lo lắng. Tiểu muội đã đến một viên đạo chủng, là đủ. Ngược lại là cái này tiên thiên tử vân khí cùng huyền âm nô tiêu cờ. Nàng ánh mắt đảo qua Nam Cung Lưỡi Đao trong tay một gỗ, đạo huynh mới lời hứa, còn giữ lời à? Nam Cung Lưỡi Đao nghe vậy, trong lòng vui mừng, không chút do dự nói, chắc chắn. Chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta đoạt được viên kia đạo chủng, ba loại bảo vật đều về ngươi. Lão phu tuyệt không nuốt lời. Huyết Nghê phu nhân cười nói, cái này là được rồi, ngươi ta không cần nội đấu, nơi đây cơ duyên vô số, nên liên thủ mới là. Không tệ. Nam Cung Lưới Đao khẽ gật đầu, trong mắt tinh mang dầu dếm, cũng không biết trong lòng ý nghĩ như thế nào. Cùng lúc đó, Tìm Đạo Cung góc đông nam, một tòa vắng vẻ trong gian điện phụ. Trong điện gạch xanh pha tạp, bốn vách tường bò đầy ám văn, mái vòm treo lấy mấy ngọn sớm đã dập tắt đèn lưu ly. Trong lòng đất, một bức vỡ vụn bắt quái trận đồ ảm đạm vô quang, trận nhãn chỗ lưu lại mấy khối vỡ vụn linh ngọc. Hiển nhiên, nơi đây cấm chế đã bị phá trừ, chỉ còn lại còn sót lại linh lực ba động như gợn sóng chậm rãi tiêu tán. Trận đồ trung ương, Lương Nôn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, như mây như khói. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi có chút rung động, nửa người bên trái từ đầu vai đến cánh tay lại hiện đầy u ám vằn, giống như khô mục thạch điêu. Cánh tay trái bất lực rủ xuống, đầu ngón tay còn có chưa khô vết máu nhỏ xuống. Chốc lát sau, Lương Nôn khí tức quanh người vừa thu lại, đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Khá lắm vô thiên phận, cái này nghiệt Phật nát thần lại bá đạo như vậy. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nội thị bản thân, chỉ gặp kia hôi bại chi khí tuy bị tạm thời phong ấn tại cánh tay trái, lại vẫn như vật sống không ngừng ăn mòn kinh mạch. Cùng Trảm Nhạc Hầu một trận chiến tiêu hao rất lớn, về sau lại bị vô thiên Phật bí pháp gây thương tích, Lương Nôn không còn dám tiếp tục tranh đoạt đạo chủng, chỉ có thể tìm một chỗ yên tĩnh đi đầu dưỡng thương. Còn tốt, hắn Hy Di đạo chủng có thể nhìn trộm bảo vật khí tức, cuối cùng tìm tới tòa cung điện này, thông qua được bên trong khảo hạch, cầm tới một viên thánh phẩm chữa thương đang dược. Mặc dù tình huống có chuyển biến tốt, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn trấn áp vô thiên Phật thuật pháp. Bây giờ một thân tu vi lại không đủ toàn thịnh lúc bảy thành. Nghĩ tới đây, Lương Nôn ánh mắt đảo qua trống rông cung điện, lông mày cau lại. Thực lực hao tổn đến tận đây, tại cái này yêu thánh vây quanh Tìm Đạo Cung trong, từng bước đều là nguy cơ. Muốn làm hoàng tước, không nghĩ tới lại bị phản cắn một cái. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ sợ rất khó đấu qua được những cái kia yêu thánh, nhất định phải ẩn nấp đi chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau, ta từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Chỉ có dạng này mới có một tia cơ hội. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền quyết định chủ ý, quyết định ẩn nấp đi, không còn tùy tiện xuất thủ. Nhưng vào lúc này, thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Lương Nôn lông mày nhíu lại, lập tức thần thức nội thị, chỉ thấy là chưa từng trời Phật nơi đó có được đạo chủng, mặt ngoài ảm đạm tạp chất chính gì rào bong ra từ màng, hiện lộ ra bên trong xích kim sắc đường vân, giống như là từng đầu chạy xuôi dung nham, tản mát ra bàng bạc nóng bỏng thuần dương khí tức. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức hiện lên ở Lương Nôn thức hải bên trong, chính là cao thiên treo đỏ hoàn, xí diễm ngập băng suối, hiện hách gần nửa sợi u phong. Lương Nôn chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực như nắng gắt ấm áp thuận kinh mạch quyết tán, càng đem mình cánh tay trái âm lãnh ẩm ướt chi khí đều tách ra không ít. Đây là mặt trời đạo chủng. Chương 2466, nguy cơ. Chương 2466, nguy cơ. Lương Nôn trong lòng kinh ngạc, đầu ngón tay vô ý thức phủ hướng mi tâm, nơi đó xích kim vầng sáng chính theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, phảng phất có một vòng hơi co lại nắng gắt tại da thịt hạ chậm rãi chuyển động. Hắn chìm khí ngưng thần, nếm thử đem pháp lực rót vào mặt trời đạo chủng. Chỉ gặp kia xích kim sắc đường vân đột nhiên sáng lên ba phần, từng tia từng sợi thuần dương chi khí thuận kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, cánh tay trái u ám vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngoại trừ xua tan âm hàn, tạm hoãn thương thế bên ngoài, đạo này loại cũng không mang đến trong dự đoán bàng bạc lực lượng hoặc thần thông minh ngộ, ngược lại giống như là một ngụm yên lặng núi lửa, ở trong chứa ngập trời chi hỏa lại không cách nào dẫn động phong trào. Kỳ quái, mới vô luận như thế nào thúc ép, vật này đều yên lặng như ngân thạch, vì sao giờ phút này đột nhiên dị động, nhưng lại chỉ hiện lộ ra như vậy có hạn uy năng. Trong điện yên tĩnh, chỉ có đầu ngón tay hắn gõ đánh mặt đất nhẹ băng lên. Đột nhiên, mặt trời đạo chủng mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lương Nôn rõ ràng phát giác được, phương hướng tây bắc có một đạo cùng trong cơ thể mình thuần dương khí tức hoàn toàn tương phản, lại đồng nguyên trung lưu huyền âm chi khí chính xa xa hô ứng. Khí tức kia như trăng hoa thấm qua hàn đàm, mang theo thấu xương thanh lương, là thái âm đạo chủng. Lương Nôn trong lòng hơi động, trong nháy mắt sáng tỏ. Chắc không được trước đó thôi động mặt trời đạo chủng không phản ứng chút nào, nguyên lai là cần thái âm đạo chủng đồng thời xuất thế. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không giải. Cái này hai cái đạo chủng một âm một dương, như song châu lẫn nhau chiếu, chỉ có đồng thời xuất thế mới có thể hiện lộ ra diện mạo như trước. Lương Nôn trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa đơn độc đạt được một viên thái âm đạo chủng hoặc mặt trời đạo chủng, tăng lên cũng không lớn, cần đồng thời đạt được hai cái đạo chủng mới có thể giải phong đạo chủng bên trong toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trong lòng run lên. Âm dương hút nhau, đã mình có thể cảm ứng được thái âm đạo chủng khí tức, vậy đối phương chẳng phải là cũng có thể cảm ứng được vị trí của mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đem pháp lực rót vào mặt trời đạo chủng, đồng thời đi tây bắc phương nhìn lại. Quả nhiên, tại mặt trời đạo chủng cảm ứng xuống, thái âm đạo chủng khí tức chính đang hướng về mình cấp tốc tới gần. Không được. Lương Nôn sắc mặt biến hóa. Thái âm đạo chủng người nắm giữ hiển nhiên cũng phát hiện hắn tồn tại, mà lại chính hướng tòa đại điện này phương hướng di động cao tốc. Đây là chạy trong tay mình đạo chủng tới. Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đem mặt trời đạo chủng khí tức thu liễm đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn lại thi triển vô danh pháp tắc, mi tâm đỏ sậm quang mang phun trào, như là một tấm lụa mỏng bao lấy mặt trời đạo chủng. Đạo chủng xích kim đường vân trong nháy mắt ảm đạm, ngay cả kia tia như có như không thuần dương ấm áp đều giống bị ép vào biển sâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lương Nôn không dám lưu thêm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như lướt ảnh kề sát đất cực nhanh, đảo mắt liền xuyên ra chắp điện đại môn. Hắn cánh tay trái u ám vẫn còn tại ẩn ẩn làm đau, mỗi một lần pháp lực vận hành đều dính dấp kinh mạch, khí tức khó tránh khỏi có chút vướng bĩu, nhưng dưới mắt đảo mệnh quan trọng, chỉ có thể cắn răng đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất. Trong nháy mắt, hắn liền đã rời đi đại điện số giảm xa. Tại trong quá trình di động, hắn từ đầu đến cuối ngưng thần thôi động Hy Di đạo chủng, mi tâm thanh choáng chớp lên, cảm giác phạm vi càng lúc càng lớn. Rất nhanh, hắn liền thấy đại biểu Thái Âm đạo chủng kim sắc cổ sáng. Kia cổ sáng dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ đã mất đi mục tiêu, trong thời gian ngắn không tiếp tục di động. Thành công. Lương Luân trong lòng ngầm buông lỏng một hơi, xem ra vô danh pháp tắc thật có thể che đậy đạo chủng khí tức, có lẽ có thể nhờ vào đó hất ra truy mình. Nhưng hắn còn không có cao hứng một lát, cái kia kim sắc cổ sáng lại động, lần này tốc độ càng nhanh, mà lại phương hướng chính đối với mình. Không được. Lương Luân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn trong nháy mắt minh bạch, âm dương hút nhau là cái này hai cái đạo chủng bản nguyên đặc tính, như đồng nhất nguyệt tương trụ, ngày đêm giao thế, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đem ngăn chặn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lương Luân thầm than nhất thanh, đè xuống cánh tay trái truyền đến trận trận âm hàn nói nói. Hắn vốn định tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn nút âm thầm, đợi chư thánh tranh chấp lại mưu sau động. Nào có thể đoán được âm dương hút nhau, mặt trời này đạo chủng cùng Thái Âm đạo chủng lại tương hỗ dẫn dắt, như là số mệnh khó mà cắt đứt. Giờ này khắc này, hắn bản thân bị trọng thương, liền xem như đơn đấu cũng đánh không lại cựu trọng phủ yêu thánh, chớ nói chi là đối phương khả năng còn không chỉ một người. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này tới tay mặt trời đạo chủng sao? Lương Luân nội tâm tràn đầy xoắn xuýt. Tìm đạo cung thần bí khó lường, chúng yêu thánh cao thủ nhiều như mây, hết thảy đều tràn đầy biến số. Cái gọi là một bước sai từng bước sai, mình vì tranh đoạt mặt trời đạo chủng mà trả ra đại giới quá lớn, nếu như lại chấp nhất xuống dưới, chỉ sợ thật có vẫn lạc phong hiểm. Giờ khắc này, Lương Luân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đủ loại lựa chọn trong đầu cấp tốc hiện lên. Đông Dương, hắn cắn răng, lòng bàn tay không tự chủ nắm chặt. Đạo chủng thế nhưng là cơ duyên to lớn, đến một viên liền tương đương với đắc được đạo nhà thánh nhân khổ tu vạn năm thần thông. Huống chi, lưu lại những này đạo chủng cũng không phải người thường, mà là vị kia thần bí khó lường tìm đạo người. Lương Luân thực sự không nguyện ý từ bỏ mặt trời đạo chủng, mà lại nếu như bị đối phương dung hợp âm dương đạo chủng, đến lúc đó đừng nói tranh đoạt còn lại cơ duyên, mình liệu có thể còn sống rời đi đều là vấn đề. Không được, mặt trời đạo chủng tuyệt không thể vứt bỏ. Lương Luân kiên định ý nghĩ của mình. Hắn xưa nay không là mặc người chém giết hạng người, mặc dù đại đa số thời điểm thích gần tàng âm thầm, nhu định mà động, thật là đến đối chọi gây gắt thời điểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hừ, muốn đoạt đường của ta loại, ta cũng không phải là không có cơ hội đoạt ngươi đạo chủng. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hồi tưởng lại vừa rồi mặt trời đạo chủng bị kích hoạt trong nháy mắt, vô thiên Phật lưu ở trong cơ thể hắn thuật pháp rõ ràng nhận áp chế, nếu như có thể được đến Thái Âm đạo chủng, âm dương giao hội, nói không chừng liền có thể triệt để giải trừ vô thiên Phật thuật pháp. Bất quá, mình bây giờ thụ thương nghiêm trọng, đơn đả độc đấu cũng không phải là yêu thánh đối thủ, mà lại lẻ loi một mình, thấy thế nào đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Lương Luân tay áo phần phật, một bên tầng trời thấp phi độn, một bên suy tư cách đối phó. Âm dương hút nhau tránh cũng không thể tránh, liều mạng thất bại, trốn cũng chỉ là kéo dài. Hắn cau mày, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Đương nhiên, hắn nghĩ tới trong cung điện khảo hạch cấm chế. Trước đó vì đạt được Hy Di đạo chủng, hắn cùng trộm đạo chuẩn lý kế cộng đồng tham dự khảo hạch, tại hoàn thành trước khảo hạch, hai người đều không thể động đậy. Rất rõ ràng, cất giữ đạo chủng trong cung điện cấm chế cực kỳ cường đại, liền ngay cả yêu thánh cũng nhất định phải tuân thủ khảo hạch quy tắc, không cách nào tự do hành động. Nếu có thể đem truy binh dẫn vào chưa phá cấm cung điện, mượn cấm chế chi lực hạn chế đối phương, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt sáng lên. Hắn cưỡng chế cánh tay trái truyền đến âm hàn nói nói, toàn lực thôi động Hy Di đạo chủng, mi tâm thanh choáng lưu chuyển giống như tinh vân, cảm giác giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến đại biểu còn lại hai cái đạo chủng kim sắc của sáng. Cái này hai đạo màu vàng của sáng đều đứng yên bất động, hiển nhiên còn không có bị người đạt được. Chính là chỗ này. Lương Luân ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt khoảng cách gần nhất một cây của sáng. Thông qua Hy Di đạo bên trong cảm giác, cái này mai đạo chủng chỗ cung điện cách mình không hơn trăm dặm hơn, mặc dù ở vào Thái Âm đạo chủng người nắm giữ cùng mình ở giữa, nhưng vẫn là càng lệch hướng phía bên mình. Nếu như toàn lực đi đường, hẳn là có thể tại đối phương đuổi kịp trước đó đến tòa cung điện này. Suy nghĩ kết thúc, Lương Luân không có nửa điểm do dự, lập tức cải biến phương hướng, hướng phía cái này mai đạo chủng chỗ cung điện bay đi. Hướng tây bắc, biển mây bốc lên ở giữa, hai vệt độn quang một trước một sau vạch phá bầu trời. Huyết Nghê phu nhân váy đỏ như máu, váy đảo qua tầng mây lúc lại ngưng ra điểm điểm tinh hồng sương mù, Thái Âm đạo chủng tại nàng mi tâm chìm nổi, kia xóa u thanh quang choáng từ đầu đến cuối khóa chặt đông nam phương hướng. Nam cung lưới đao thì là lặng lặng cùng ở hậu phương, không nói một lời. Ừm. Huyết Nghê phu nhân đột nhiên dừng lại đột quang, đầu ngón tay đặt tại mi tâm, mắt rắn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nào? Nam cung lưới đao đổi đi lên, trầm giọng hỏi. Đạo chủng khí tức giảm bớt, vừa rồi rõ ràng là hướng bên này đi đột nhiên lại biến mất. Huyết Nghê phu nhân cau mày nói. Nam cung lưới đao nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, chuyện gì xảy ra? Trên đường đi cảm giác của ngươi luôn luôn phạm sai lầm, chẳng lẽ đang đùa ta? Gấp cái gì? Huyết Nghê phu nhân lườm hắn một cái, đối phương che đậy khí tức thủ đoạn có chút môn đạo, nhưng ta xem hơi đạo chủng sẽ không ra sai, vô luận hắn như thế nào ẩn tàng, cuối cùng đều sẽ hiển lộ tung tích. Nói chuyện đồng thời, thể nội pháp lực lưu chuyển, âm thầm thôi động Thái Âm đạo chủng. Ngươi nhìn. Huyết Nghê phu nhân đầu ngón tay thành quang lưu chuyển, rất nhanh lại lần nữa chỉ định một cái phương hướng. Người này trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Nàng này miệng hơi cười, tinh hồng lưỡi rắn tê tê rung động. Nam cung lưới đao nghe vậy, sắc mặt thoáng trầm dần. Hắn một bên phi đột, một bên trầm ngâm nói, người này lại có biện pháp tại xem hơi đạo chủng dò xét hạ ẩn tàng khí tức, xem ra không đơn giản, chúng ta đến hành sự cẩn thận. Làm sao? Người sợ? Huyết Nghê phu người khỏe mắt thượng tiêu, che miệng cười nói, không nghĩ tới Nam cung đạo huynh lá gan nhỏ như vậy. Cũng được, ngươi như sợ hãi, giờ phút này quay đầu trở về là được. thiếp thân một mình đi chiếu cố người kia, cũng tiết kiệm ngươi nơm nớp lo sợ. Không nói chuyện nói trước, nàng sóng mắt lướt xéo, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, như một mình ta cầm xuống cái kia đạo loại, nhưng là không còn phần của ngươi. Ngươi? Nam Cung Lưới Đao xanh đen ra mặt lắc một cái, trong mắt tức giận hiện lên, ai nói ta sợ rồi? Lão phu chỉ là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ chúng ta cựu trọng phủ, khó đảm bảo không có cái khác vướng bận giá hỏa trà trộn vào đến. Lời còn chưa dứt, trong đầu hắn không tự giác hiện lên trong biển hoa cái kia đạo quỷ quệt khó dò kiếm tu thân ảnh, lưng lập tức luồn lên thấy lạnh cả người, khô gầy ngón tay nhỏ không thể thấy run run một chút. Ít nói lời vô ích, nhanh chóng dẫn đường. Đạo này loại, lão phu nhất định phải được. Nam Cung Lưới Đao cưỡng chế tim đập nhanh, nghiêm nghị quát. Huyết Nghê phu nhân ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một lát, chợt thu hồi, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hai người không nói thêm lời, chỉ yên lặng thôi động đột quang, hướng Lương Nôn vị trí mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này, Lương Nôn cũng tại hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ là hơn trăm dặm lộ trình, nếu như tại ngoại giới, lấy tu vi của hắn chỉ cần tâm niệm vừa động chớp mắt là tới. Nhưng ở cái này tìm đạo cung nội, đột quang nhận áp chế, chúng tốc độ của con người đều trở nên vô cùng chậm rãi. Lại thêm nơi này thần thức phạm vi chỉ có mấy ngàn trượng, liền giống với một cái mù lòa, cho dù hai chân kiện toàn, cũng không dám tại trên đường cái toàn lực chạy. Cho nên, Lương Nôn tốc độ cũng không nhanh, trọn vẹn phi độn một khắc đồng hồ thời gian, mới tới gần tòa cung điện kia. Cũng đúng lúc này, hắn cảm ứng được phía trước khí tức ba động, ẩn ẩn có thanh âm đánh nhau. Ừm, có người tới trước một bước rồi. Lương Nôn ánh mắt ngưng lại, quanh thân độn quang đống nhiên thu liễm, như cùng một mảnh lá khô thiếp tại phía trước cung điện ngói xanh trong bóng tối. Đầu ngón tay hắn nhẹ kết pháp quyết, Thiên Cơ Châu cùng Hy Di đạo chủng đồng thời vận chuyển, không chỉ có đem tự thân khí tức ép tới cùng quanh mình bụi bặm không khác, càng thông qua Hy Di đạo chủng đem thần thức lặng yên lan tràn mà đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một tòa cổ phát cung điện. Trước cung điện mới có một tòa bạch ngọc quảng trường, gạch băng liệt hơn phân nửa, mấy đạo trong ránh sâu còn lưu lại yêu khí thiêu đốt hăng ấn. Trên quảng trường, hai thân ảnh chính đang kịch liệt giao phong. Một người trong đó váy áo đồng bền, dáng người uyển chuyển, tố thủ nâng một mặt trắng muốt cổ kính, chính là Tô Duệ. Một người khác thân mang áo bào xám, vóc dáng thấp bé, lại là trước đó gây đôi cầu sinh Lý Kế. Lúc này Tô Duệ đã chiếm hết thượng phong, nàng đầu ngón tay lượn lờ lấy vô số óng ánh sợi tơ, chính là thần thông dệt mệnh tuyến. Những sợi tơ này yếu ớt du lịch hào lại giấu giếm nguyên cơ, theo nàng ngọc thủ đúng khẽ, sợi tơ xen lẫn thành lưới, khi thì như nhu sa quất vào mặt, khi thì như cương châm bắn nhanh, đem hơn phân nửa tòa quảng trường đều bao phủ ở bên trong. Lý Kế tại dệt mệnh tuyến vây quét bên trong ở thế yếu, nhưng thủy chung bất bại. Chỉ vì thân hình của hắn phiêu hốt như quỷ mị, tại sợi tơ khe hở bên trong xuyên thẳng qua không trường, cho dù lấy Tô Duệ thần thức, cũng vô pháp chuẩn xác bắt giữ người này khí tức, luôn luôn bị hắn né tránh chí mạng sát chiêu. Song phương tạo thành ngắn ngủi cục diện giằng co. Lý Kế một bên trốn tránh, một bên thét lên: "Tô Duệ, môn này còn không có tiến đâu ngươi liền nóng lòng như thế. Cùng ta ở chỗ này sóng tốn thời gian, không bằng trước bảo xem là cơ duyên gì, nếu như đối ngươi ta tác dụng không lớn, cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu?" Tô Duệ nghe vậy cười lạnh: "Lý Kế, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán điều gì sao? Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta, cho nên muốn lẫn vào cung điện, lợi dụng cấm chế bên trong cùng ta chống lại. Người nào không biết ngươi am hiểu ẩn độn, tiến vào bên trong, tại cấm chế chi lực áp chế xuống, ngươi liền có thể đục nước béo cỏ." Lý Kế bị nàng nói toạc tâm tư, âm thầm làm buồn bực, giọng khe thế nói: "Phải thì như thế nào? Lão phu mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng cái này giấu huyền thuật ngươi không phá được. Ngươi như khăng khăng ngăn cản, ta liền một mực cùng ngươi quần đấu nữa, ngươi có thể làm gì được ta?" Nói đến đây, dĩa chuột run run, thanh âm đột nhiên cất cao: "Tô Duệ, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Như vậy rằng có nữa, động tinh càng náo càng lớn, nếu là đưa tới Huyền Kỳ Công, Vân Tiêu giao bọn hắn. Hừ, điện này bên trong cơ duyên, đến lúc đó còn có thể có phần của ngươi sao? Uy hiếp ta." Tô Duệ trong mắt hàn mang lóe lên, tố thủ tại hồ tâm kính bên trên nhẹ nhàng gỗ. Trong kính bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn màu hồng hào quang, những nơi đi qua ngay cả hư không đều nổi lên mềm nhắn gợn sóng, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa quảng trường. Đây là Thanh Câu hồ tộc bí thuật, chuyên môn dùng để khám phá ẩn nặc thuật. Nhưng Lý Kế thân ảnh lại tại hào quang bên trong gãy cái quỷ quệt độ cong, lại như giọt nước mưa dung nhập mặt hồ cấp tốc biến mất. Sau một khắc, ba đạo bóng sáng phân biệt từ trái phải giữa ba phương hướng thoát ra, đầu ngón tay đều hiện ra u lam yêu quang. Tô tiên tử cái này tầm cảnh thuật ngược lại là câu người, đáng tiếc à, ngay cả lão phu góc áo đều không đụng tới. Lời còn chưa dứt, ba đạo bóng sáng đồng thời nhào về phía Tô Duệ, chảo phong xé rách hư không, thẳng đến nàng quanh thân yếu hại. Chương 2467, Ngũ Hành Ngọc Bài. Chương 2467, Ngũ Hành Ngọc Bài. Tô Duệ không nghĩ đến người này bí thuật quỷ dị như vậy, tại hồ tâm kính chiếu dọi xuống thế mà còn có thể ẩn tàng khí tức, đồng thời bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội thi triển lăng lệ phản kích. Mắt thấy ba đạo bóng sáng mãnh nào tới, Tô Duệ sắc mặt ngưng lại, dệt mệnh tuyến nhanh quay ngược trở lại, trước người dệt thành một trường pháp võng, ý đồ ngăn trở ba người công kích. Chỉ một mấy mắt, bóng ánh sợi tơ như là thiên la địa võng, đem ba đạo đánh tới bóng sáng chăm chú của lấy. Nhưng mà, đương sợi tơ nắm chặt sát na, ba cái Lý Kế lại giống như âm nhu đạt được, đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Duệ sau lưng hư không ba động, một đạo ngưng thực vô cùng u ám trào ảnh vô thanh vô tức liệt không mà tới, thẳng móc nó hậu tâm. Không được. Tô Duệ trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này ba đạo bóng sáng đều là giả thân. Chân chính bản tôn đã sớm trốn vào hư không, đi tới phía sau mình. Không thể không nói Lý Kế ẩn độn chi thuật không ai bằng, tại khoảng cách gần như vậy chiến đấu bên trong, cùng là yêu thánh Tô Duệ thế mà không có nửa điểm phát giác. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn sát ý thấu xương thấu thể mà đến, trong lòng biết đã không kịp né tránh, lúc này cắn răng, pháp lực sôi trào mãnh liệt, tại sau lưng ngưng tụ ra một tầng màu hồng kết giới. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trảo ảnh như cắt đậu hũ, nhẹ nhõm xé rách kết giới, quỷ dị yêu mang thẳng đến Tô Duệ hậu tâm. Tô Duệ âm thầm cắn răng, dứt khoát không tránh, lòng bàn tay ngưng tụ yêu lực, dự định tiếp nhận một trảo này đồng thời, lấy dệt mệnh tuyến quấn lên đối phương kinh mạch, để cái này chuột yêu cũng trả giá đắt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, còn một đạo tử sắc kiếm quang tựa như thiên ngoại du lòng, không có dấu hiệu nào từ trong hư không giết ra. Tiệp kiếm quang nhanh như lưu tình, lôi cuốn lấy băng lôi chi thế, vô cùng tinh chuẩn lướt qua chảo ảnh. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, một nửa đấm máu móng chuột liền quan đú lam yêu quang, ứng thanh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trong hư không vang lên một tiếng hét thảm, Lý Kế chân thân bị một kiếm này lạnh sinh sinh bước ra. Hắn cầm máu me đầm địa cổ tay phải, mắt chuột trợn lên, kinh hãi vạn phần nhìn về phía kiếm quang đến chỗ. Là ngươi? Lý Kế thanh âm bởi vì hoảng sợ mà có chút biến điệu, mang theo khó mà che giấu thanh âm rung động. Tại hắn đối diện, một thằng tóc khôi ngô râu quai nón đại hán chậm rãi hiện thân. Nhìn người nọ xuất hiện, Lý Kế cầm nhỏ máu cổ tay phải lảo đảo lùi lại, mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng quần áo. Hắn đời này chưa sợ qua ai, nhưng duy chỉ có người trước mắt này quả thực là khắc tinh của hắn. Mình đáng tự hào nhất ẩn độn chi thuật tại trước mặt người này không hề có tác dụng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Kế thanh âm phát run. Lương Luân đứng chắp tay, càng không nhiều hơn lời nói, chỉ lạnh lùng nói một tiếng, cút. Cái này lăn chữ thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Lý Kế trong thai lại như thiên lôi nổ vang. Thân thể của hắn không tự chủ được rung động run một cái, liền hô hấp đều cảm thấy nhói nhói. Lúc trước gãy đuôi chạy trốn đã là lòng còn sợ hãi, bây giờ lại bị chém tới một chảo. Đối mặt Lương Luân cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy hai mắt, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trốn. Ý niệm trong lòng kết thúc, Lý Kế không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn thậm chí liền chàng diện nói đều không để ý tới nói, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo ánh sáng sáng thoát ra, như chó nhà có tăng cũng không quay đầu lại trốn vào nơi xa mây mù, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy Lý Kế chật vật chạy trốn, Tô Duệ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh đạo hữu. Nàng xoay người lại, trong mắt trong nháy mắt tràn lên kinh hỉ, bước nhanh về phía trước, dệt mệnh tuyến như lưu mình không có vào trong tay áo. Từ khi bị kia cấm chế tách ra, ta một đường tìm ngươi, nhưng thủy chung không cảm ứng được khí tức của ngươi. Không nghĩ tới, gặp lại ở nơi này. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi phân biệt, nhưng Tô Duệ thanh âm bên trong lại lộ ra cựu biệt trùng phùng vui sướng. Lương Nôn mỉm cười, tìm đạo cung trong cơ duyên không ít, chắc hẳn Tô tiên tử cũng có thu hoạch à? Là có một ít. Tô Duệ nhẹ sắn bên thai tóc xanh, khóe môi mỉm cười, bất quá đều là chút vật tầm thường, so sánh dưới, nơi đây trong cung điện cơ duyên tất nhiên không thể coi thường. Ta hồ tâm kính mới ẩn ẩn phát quang, tựa hồ cảm ứng được bảo vật trong đó khí tức. Chỉ sợ so ta chuyến này đoạt được chỗ có cơ duyên cộng lại còn muốn chân quý. Lương Nôn gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, quanh thân quanh quần hào quang đống nhiên lóe lên, nguyên bản bị pháp lực tạm thời che giấu cánh tay trái triệt để hiện lộ. Chỉ gặp cánh tay này từ đầu vai tới cổ tay, làn da khô bại như lá mục, hiện ra ám trầm bất tràm, cùng quanh người hắn mát lạnh kiếm ý không hợp nhau. Cánh tay của ngươi. Tô Duệ con ngươi đột nhiên co lại, lên tiếng kinh hô. Không sao. Lương Nôn lắc đầu, sắc mặt chấp nhận, thanh âm lại bình ổn như thường. Trước đó đối chiến vô thiên phật cùng chạm nhạc hầu lúc, bị kia yêu tăng bí thuật gây thương tích. Mới ta cố ý hiển lộ toàn thịnh lúc khí thế, là vì dọa lùi Lý Kế. Hắn kiêng kỵ nhất ta có thể khám phá hắn ẩn độ thuật, như cho hắn biết thực lực của ta hao tổn, chưa chắc sẽ tùy tiện rút đi. Tô Duệ nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trầm giọng nói: Tư Mã vô thiên bí thuật quỷ dị, ngươi bị hắn gây thương tích, tuyệt không thể phất lờ. Tòa cung điện này không vào cũng được, việc cấp bách là tìm địa phương không người, để ta tới hiệp trợ ngươi trấn áp thương thế. Chỉ sợ không có cơ hội này. Lương Luân thở dài, thản nhiên nói: Truy binh đã gần đến, đều là hướng ta mà đến, tình thế nguy ngập. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhờ vào đó chỗ cung điện cấm chế tạm lánh của nhau. Tô Duệ lông mày cau lại. Chẳng lẽ là Trạm Nhạc Hầu, Vô Thiên Phật bọn hắn? Lương Luân lắc đầu, không thể nào là Vô Thiên Phật, cụ thể tình báo hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nơi này đều là cựu trọng phủ người, chúng ta sớm muộn lâm vào vây quanh, cùng trốn tránh tránh, không bằng mượn nhờ cung điện này cấm chế cùng bọn hắn phân cái cao thấp. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nguy nga lại yên tĩnh cung điện, chỉ gặp cánh cửa đóng chặt, bên trong khí tức tối nghĩa khó hiểu. Ta cùng ngươi cùng đi. Tô Duệ không chút do dự, đầu ngón tay bánh kia chớp lên, thần sắc kiên định, đã là truy binh, há có thể để ngươi một mình đứng đối? Cái này cung trong cấm chế quỷ dị, nhiều một người chiếu ứng, liền nhiều một phần nắm chắc. Lương Luân liếc nhìn nàng một cái, biết nàng tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ khẽ bước cằm, vạn sự cẩn thận. Nói xong, dẫn đầu hướng cung điện kia cửa lớn đóng chặt lao đi. Tô Duệ thấy thế, váy đỏ chấn động, theo sát phía sau, thân ảnh của hai người cấp tốc không vào cung điện bỏ ra nặng nề trong bóng tối. Còn chưa tới gần cửa chính, hai người cũng cảm giác được một cỗ tránh xa người ngàn dặm xâm nghiêm đạo vận. Chỉ gặp gạch xanh mặt đất ám văn lưu chuyển, như sống rắn du tẩu xen lẫn, cạnh cửa chỗ treo lấy tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng, lồng ánh sáng bên trong mơ hồ có phủ văn chìm nổi, ngay cả quanh mình linh khí đều bị quấy đến ngưng trệ. Đây là tỏa linh văn cần trước phá ngoại tầng cấm chế, lại giải khai địa mạch ám văn. Lương Luân mi tâm thanh choáng hơi sáng, khi Di đạo chủng đã khám phá cấm chế mạch lạc, đầu ngón tay hư điểm lồng ánh sáng bên trái, nơi đó là trận nhãn đầu mối then chốt, linh khí lưu chuyển nhất chậm. Tô Duệ lập tức hiểu ý, làm giơ tay lên, hồ tâm kính lơ lửng giữa không trung, trong kính màu hồng hào quang đổ xuống mà ra, tinh chuẩn chiếu hướng Lương Luân chỉ chỗ. Hào quang chạm đến lồng ánh sáng sát na, nguyên bản liền thành một khối kim sắc bình chướng lại nổi lên vận sóng, mấy chỗ nhỏ bé vết rách lặng yên hiện hiện. Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, Lăng Thiên kiếm hoàn ngưng ra một sợi mỏng xương kiếm khí, như ngân châm đâm về vết rách. Oeng! Lồng ánh sáng bỗng nhiên rung động, vết rách như mạng nhện lan tràn, bên trong phủ văn cũng cấp tốc phai nhạt xuống. Nhưng vào lúc này, mặt đất ám văn đột nhiên bạo khởi, số đạo giải lụa màu xanh từ khe gạch bên trong thoát ra, chém thẳng vào hai người mặt. Cẩn thận! Tô Duệ phản ứng cực nhanh, diện mệnh tuyến trong nháy mắt sen lẫn thành lưới, đem thanh quang cản giữa không trung. Lương Luân thì thừa cơ vận lực, Hắc Liên kiếm hoàn xoáy ra, màu mực cánh sen mở ra, đem lòng đất ám văn đều tan rã, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán giữa không trung. Hai người hợp tác, an ý cực dai, chỉ dùng trong chốc lát liền phá vỡ cung điện ngoại vi cấm chế. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ, bao phủ cung điện lồng ánh sáng màu vàng từng khúc băng liệt, nhưng mà kia nặng nề cung điện đại môn cũng không mở ra, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. A. Ngay tại hai người sinh lòng nghi hoặc thời khắc, cánh cửa trước hư không nổi lên nhỏ bé gợn sóng, năm đạo hào quang bỗng nhiên từ trong hư không ngưng hiện, trôi nổi tại giữa không trung. Cái này năm đoàn hào quang lưu chuyển như vật sống, nhan sắc không giống nhau, từ trái đến phải theo thứ tự là kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc. Lương Luân tập trung nhìn vào, phát hiện mỗi đoàn hào quang bên trong đều có một khối ngọc bài. Trong đó, kim sắc trên ngọc bài khắc lấy sắc bén hai chữ, màu xanh trên ngọc bài khắc lấy trường sinh hai chữ, màu lam trên ngọc bài khắc lấy biến hóa hai chữ, sinh hồng trên ngọc bài khắc lấy hủy diệt hai chữ, huyền hoàng ngọc bài bên trên thì khắc lấy trấn ngự hai chữ. Linh đạo hữu, cái này. Tô Duệ ánh mắt ngưng lại, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức mơn trớn hồ tâm kính, mặt kính chiếu ra ngũ sắc lưu quang, lại chiếu không thấu bên trong càn khôn. Những này ngọc bài không bàn mà hợp thuộc tính ngũ hành, xem ra bên trong tòa cung điện này cấm chế cùng ngũ hành có quan hệ. Lương Luân thản nhiên nói, thân thân bí bí, trước vào xem lại nói. Tô Duệ bay người lên trước, cũng không để ý tới lơ lửng ngọc bài, tố thủ nhô ra, đầu ngón tay ánh quang chớp động, liền muốn đi đẩy kia nặng nghề cửa điện. Nhưng nàng đầu ngón tay vừa chạm đến cánh cửa, trên cửa đột nhiên thanh quang hội tụ, một bức hơn một trượng vương cổ phát bát quái đồ thình lình hiện hiện. Quẻ tượng lưu chuyển ở giữa, tràn trề đạo vận đập vào mặt. Tô Duệ thân hình cực chấn, như gặp phải vô hình cự lực va chạm, lảo đảo sau lùi lại mấy bước mới đứng bước thân hình. Nàng ngôi anh đảo khẽ nhếch, kinh ngạc nói, môn này bên trên cấm chế, không thể coi thường. Lương Luân thấy tình cảnh này, ánh mắt đảo qua ngũ sắc ngọc bài, trầm giọng nói, xem ra những này ngọc bài là tiến vào cung điện giấy thông hành, chỉ có cầm trong tay ngọc bài người mới có thể vào bên trong. Vừa dứt lời, hắn liền phất ống tay háo một cái, pháp lực quét sạch mà ra, muốn đem năm mai ngọc bài tất cả đều lấy đi. Nhưng lại tại pháp lực đụng vào ngọc bài trong nháy mắt, hào quang năm màu đồng thời run lên, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem pháp lực của hắn đẩy trở về, phản phất có một tầng vô hình giới hạn. Lương Luân lông mày cau lại, xem ra nơi đây chủ nhân quy củ rất nghiêm, mỗi người chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Tô Duệ nghe xong, ánh mắt tại năm mai trên ngọc bài lần lượt lướt qua, trầm ngâm nói, theo đạo hữu ý kiến, nên lựa chọn như thế nào? Lương Luân vừa muốn mở miệng, mi tâm Hy Di đạo chủng đột nhiên kịch liệt rung động, cảm ứng được nơi xa mây mù cuộn cuộn, hai đạo cường hành khí tức đã tiếp cận đến trong vòng 10 dặm. Không kịp mảnh cứu, Lương Luân quyết định thật nhanh, ánh mắt đảo qua năm mai ngọc bài, cấp tốc nói, Tô tiên tử, chọn một nhất phù hợp tự thân pháp lực thuộc tính cầm ngọc bài mới có thể đi vào. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn khẽ bổ, viên kia có khắc sắc bén hai chữ kim sắc ngọc bài liền hóa thành lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Tô Duệ ánh mắt lóe lên, không có chần chờ, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, viên kia hơi nước mờ mịt, khắc lấy biến hóa hai chữ màu lam ngọc bài liền bay vào trong tay nàng. Ngọc bài vào tay trong nháy mắt, hai người đều sinh kỳ diệu cảm ứng, tự thân khí tức cùng môn này bên trên cấm chế hòa làm một thể, cũng không tiếp tục thụ bài xích. Đi. Lương Luân khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng xám, bay thẳng đại môn. Kia thanh quang bắt quái chậm chậm xoay tròn, không có nửa điểm trở ngại, chủ động đem hắn hút vào. Tô Duệ thấy thế cũng theo sát phía sau, cầm trong tay ngọc bài, đồng dạng thông suốt, thuận lợi tiến vào cung điện. Ngay tại hai người thân ảnh không có vào cửa điện không lâu sau, dọc theo quảng trường mây mù cuộn cuộn, nhất hồng một thanh hai vệ đội quang cực nhanh mà tới, đột nhiên rơi xuống, hiện ra Huyết Nghê phu nhân cùng Nam Cung Lưỡi Đao thân ảnh. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn nhắm lại, cảm ứng thể nội đạo trùng khí tức ba động, thần sắc chắc chắn nói, khí tức ở chỗ này là cường liệt nhất, tuyệt sẽ không sai, hắn tiến bảo. Nam Cung Lưỡi Đao xanh đen ra mặt có chút co rúm, thanh âm khàn giọng, ngược lại là biết chọn địa phương tránh. Cung điện này cấm chế sơ nghiêm, mới nơi xa nhìn thấy hào quang năm màu lưu chuyển, tuyệt không phải đất lành. Huyết Nghê phu nhân môi đỏ câu lên một tia cười lạnh, trốn vào nơi đây, bất quá là bắt rùa trong hũ. Hắn thân phụ đạo trùng, tựa như ngầm dạ minh đèn, lại có thể giấu đến khi nào? Nói chuyện đồng thời, ánh mắt đảo qua trước cửa điện còn chưa hoàn toàn tán đi linh lực vết tích, cùng kia một đoàn vẫn xoay chậm chậm hào quang ngọc bài. Xem ra, muốn vào cửa này, cần bằng những ngày ngọc bài. Huyết Nghê phu nhân thản nhiên nói. Nam Cung Lưỡi Đao thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chú ý tới năm mai ngọc bài chỉ còn lại thứ ba, sầm mặt lại, đây là ngũ hành lệnh bài, kim, lam hai bài đã bị lấy đi. Nói rõ người ở bên trong không chỉ là một cái. Huyết Nghê phu nhân hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt trầm xuống. Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ dự định, âm dương đạo chủng dung hợp dụ hoặc thực sự quá lớn, đơn nhất cái thái âm đạo chủng uy lực có hạn, chỉ có dung hợp hai cái đạo chủng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng không có khả năng nói cho Nam Cung Lưỡi Đao. Huyết Nghê phu nhân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta có thể cảm ứng được cái kia đạo loại người nắm giữ khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là có trọng thương mang theo, mặc dù có giúp đỡ cũng không đáng để lo. Nam Cung Lưỡi Đao trong mắt lóe lên một tia chần chờ, khô chảo ngón tay vướt khẽ râu dài, này điện cấm chế quỷ dị, tùy tiện xâm nhập phong hiểm khá lớn, không bằng ôm cây lợi thỏ, đợi bọn hắn ra lại hành động tay, há không ổn thỏa. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn dựng thẳng thành dây nhỏ, suy cười một tiếng, Nam Cung đạo huynh vẫn là như vậy khiết đảm. Như trong điện có dấu cho bảo, bị bọn hắn đi đầu đắc thủ, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó ngươi ta còn có mấy phần thắng. Cái kia đạo loại, ngươi có còn muốn hay không muốn rồi? Nam Cung Lưới Đao nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt đảo qua cửa điện còn sót lại cấm chế lưu quang. Giờ phút này bọn hắn khí tức bất ổn, chính là cơ hội trời cho. Chờ đợi thêm nữa, thiếp thân là không quan trọng, ta đã có một viên đạo chủng chỉ sợ Nam Cung đạo huynh tay không mà quay về a. Huyết Nghê phu nhân tiếp tục khuyên. Nam Cung nở mở giờ niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng là cắn răng nói, "Tốt, liền theo ngươi chi ngôn. Nhưng nếu sự tình có bất thường, đừng trách lão phu đi đầu thoát thân." Huyết Nghê phu nhân môi đỏ cong lên, "Thiên Mô chí mệnh, ai có thể giết được ngươi a?" Lời còn chưa dứt, nàng xuất thủ trước, ngón tay nhỏ nhắn lăng không chụp vào viên kia xích hồng như diễm, khắc lấy hủy diệt hai chữ ngọc bài. Nam Cung Lưới Đao gần như đồng thời mà động, huyền hoàng ngọc bài chấn ngự bay vào tay hắn. Sau một khắc, hai người thân hình thoát một cái, hóa thành đỏ, hoàng hai đạo lưu quang, đồng thời đầu nhập kia thanh quang lưu chuyển bắt quái môn bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2468, trong điện kịch đấu chương 2468, trong điện kịch đấu chỗ có người tiến vào cung điện không lâu sau, dọc theo quảng trường bóng ma bỗng nhiên nhuyễn động, một cái thấp bé thân ảnh lặng yên ngưng thực. Người này chính là Lý Kế. Hắn thân là một phương yêu thánh, mặc dù bị Lương Nôn thần uy trấn nhiếp, lại cũng chỉ là nhất thời, sau đó không lâu liền khôi phục trấn định. Bên trong tòa cung điện này bảo vật dụ hoặc thực sự quá lớn, Lý Kế trước đó đã bỏ lỡ một viên đạo chủng, bây giờ vô luận như thế nào không chịu từ bỏ. Thế là, cái này chuột yêu đi mà quay lại, vừa bạn đem Huyết Nghê phu nhân cùng Nam Cung Lưới Đao nhập điện một màn thu hết vào mắt. Đều là cựu trọng phủ đồng liêu, đối phó một cái ngoại lai kiếm tu, dù sao cũng nên có thể đồng lòng a. Lý Kế che lấy còn tại rướm máu cổ tay phải, mắt chuột quay tròn chuyển động. Hắn muốn là gan to bằng trời hạng người, nếu không cũng không dám lấy chúng nói. Làm hiệu, giờ phút này mắt thấy Huyết Nghê phu nhân cùng Nam Cung Lưới Đao đổi vào trong điện, ý niệm trong lòng lập tức hoạt lạc. Cựu trọng phủ tam thánh tề tụ, tại sao phải sợ hắn một ngoại nhân? Lý Kế ria chuột run run, trong mắt tinh quang lấp lóe, kiếm kia tu có thể khám phá ta ẩn độn chi thuật, quả thật họa lớn trong lòng. Nếu có thể mượn hai bọn họ chi lực trước trừ kẻ này, trong điện cơ duyên, bằng ta chuột tộc thiên phú chưa hẳn không thể từ giữa đắc lợi. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi cơ hồ nhìn không thấy khói bụi, nào về phía trước cửa điện còn lại cuối cùng một khối ngọc bài. Nhưng mà, ngay tại Lý Kế sắp chạm đến màu xanh ngọc bài trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Dưới chân hắn gạch đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn như vật sống bay lên không. Ngay sau đó, một con từ đá vụn tạo thành cự thủ đột nhiên nô ra, năm ngón tay tựa như núi cao khép lại, hung hăng chụp vào Lý Kế. Một kích này đến quá mức đột nhiên, lại không có chút nào khí tức dấu hiệu, phản phất đại địa bản thân hóa thành địch nhân. Lý Kế lông tơ đứng đấy, hét lên một tiếng, quanh thân hôi mang bùng lên, thân hình như khói hướng về sau gấp đột. Xoẹt xẹt. Mặc dù hắn phản ứng nhanh đến kinh người, kia thạch trưởng khép lại lực lượng kinh khủng vẫn như cũ quẹt vào phía sau lưng của hắn. Lý Kế chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược vô cùng cự lực thấu thể mà vào, hộ thể yêu khí trong nháy mắt tán loạn, cổ họng ngọt, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây rơi đập tại số bên ngoài hơn 10 trượng, lăn xuống tại bụi bặm bên trong. Ai? Hắn vừa kinh vừa sợ, cấp tốc xoay người mà lên, mắt chuột gắt gao nhìn chăm chú về phía kia đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Chỉ gặp trong sân rộng, đá vụn như vật sống hội tụ, xếp trong nháy mắt ngưng tụ thành một trường to lớn vô cùng nham thạch gương mặt khổng lồ. Lý Kế đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch mặt óng long cười nói. Huyền Kỳ công. Lý Kế sắc mặt biến hóa, giọng căm hận nói, người ta cùng là cựu trọng phủ thành viên, vì sao muốn tại âm thầm ra tay đánh lén? Ha ha. Gương mặt khổng lồ mảnh đá gì rào rơi xuống, phát ra trầm muộn cười nhạo, đánh lén. Ngươi cũng xứng để cho ta đánh lén. Nhìn xem ngươi cái này chật vật tướng, bị người đánh thành dạng này, còn mặt mũi nào đi tranh đoạt cơ duyên? Lý Kế nghe vậy chỉ trệ, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Thạch mặt miệng lớn khép mở, tiếng như động, cựu trọng phủ mặt mũi đều để ngươi mất hết, cùng để ngươi tiến đi chịu chết, không bằng từ ta tự mình xuất thủ, miễn cho đạo chủ rơi vào tay ngoại nhân. Lời còn chưa dứt, viên kia còn sót lại màu xanh ngọc bài đã bị đá vụn lôi cuốn lấy bay về phía thạch mặt. Huyền Kỳ công há to miệng rộng, đem cái này mai ngọc bài nuốt vào, sau đó hóa thành một đạo bích quang, bay thẳng cung điện cửa chính. Cái này là căn bản không có đem Lý Kế để vào mắt. Lý Kế trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc địch nổi Huyền Kỳ công, huống chi hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đi thuộc về mình ngọc bài. Cùng lúc đó, cung điện nội bộ, một đoàn hào quang chậm rãi ngưng tụ. Người nào? Mấy tiếng quát chói tai đồng thời vang lên, bốn đạo khác biệt thần thức trong nháy mắt rơi xuống. Sau một khắc, hào quang ngưng tụ thành hình, hiện ra một trường to lớn thạch mặt. Huyền Kỳ công. Huyết Nghê phu nhân vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói, lao thạch đầu, ngươi có thể tính đến. Nô. Huyền Kỳ công cũng không nói chuyện, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đảo qua toàn trường. Chỉ gặp bên trong cung điện này bộ tự thành không gian, trọn vẹn vạn trượng phương viên, gạch bên trên khắc vẽ lên phức tạp huyền ảo trận văn, giang khắp nơi ở giữa linh quang chạy xuôi, ẩn ẩn không bàn mà hợp ngũ hành sinh diệt chi đạo. Trong đại điện đứng sừng sững lấy một tòa bát quái la bàn, bàn mặt lấy mặc ngọc làm nền, kim văn vì sức, trung ương kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, lộ ra một cỗ dẫn dắt thiên địa linh khí huyền ảo đạo vận. Lại dương mắt đi lên nhìn, năm đoàn màu sắc khác nhau sương mù trôi nổi tại đỉnh điện, kim thanh lam đỏ hoàng ngũ khí phân biệt rõ ràng lại lẫn nhau cấu kết, rõ ràng đại biểu cho thuộc tính ngũ hành. La bàn đông tây hai bên, bốn người chính nghiêm nghị giằng co. Phía đông là Huyết Nghê phu nhân cùng Nam Cung Lưới Đao, phía tây thì là Tô Duệ cùng một dâu quay nón đại hán. Huyền Kỳ công trầm mặc một lát, bỗng nhiên phát ra trầm hồn tiếng cười, không nghĩ tới bên trong cung điện này náo nhiệt như vậy, xem ra ta đến đối địa phương. Huyết Nghê phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, nơi đây tất có đại cơ duyên, Huyền Ki đạo hữu đến rất đúng lúc, chúng ta trước liên thủ đem ngoại nhân diệt trừ, về sau lại thương lượng như thế nào chia cắt nơi đầy cơ duyên.
Ừm.
Huyền Ki công khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện Lương Nôn, cười lạnh nói, tiểu tử, trước đó tại trong biển hoa bị ngươi bày một đạo, lần này ngươi cũng không có may mắn như thế. Lương Nôn không nói gì, nội tâm lại là ngưng trọng vô cùng. Hắn xem sớm ra cái này Huyền Ki công thực lực phi phàm, liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể thắng hắn, bây giờ mình bản thân bị trọng thương, đối diện còn nhiều ra một người, tình huống không thể lạc quan. Ngươi sẽ không cho là mình còn có cơ hội a? Huyền Ki công trong mắt hàn mang nổ bắn ra, ong ong cười nói, ta đám ba người liên thủ, các ngươi đã là cá trong chậu. Đối mặt Huyền Ki công uy áp, Lương Nôn thần sắc không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, Huyền Ki đạo hữu nhìn nhất định phải được a. Bất quá, bên trong cung điện này thế nhưng là có 5 người, chẳng lẽ ngươi liền có lòng tin như vậy độc chiếm cơ duyên sao? Lời nói này nói đến xảo diệu, có ý riêng, Huyền Ki công đâu còn nghe không rõ. To lớn thạch mặt phát ra ầm ầm tiếng cười, chấn động đến trong điện linh quang chợt trợn, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn muốn châm ngòi ly gián. Ta ba người đều là cựu trọng phủ thành viên, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, trước đem các ngươi những người ngoại này diệt trừ. Vậy xin hỏi, diệt trừ chúng ta về sau đâu? Lương Nôn giống như cười mà không phải cười. Có ý tứ gì? Huyền Ki công lông mày cau lại. Không có ý gì, ta đoán tỏa cung điện này cơ duyên hẳn là một viên đạo chủng. Nếu như ta cùng Tô Tiên tử bị đánh bại, vậy cái này mai đạo chủng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai đâu? Lương Nôn ánh mắt lần lượt lướt qua ba người, chậm rãi hỏi. Lời vừa nói ra, Huyết Nghê phu nhân cùng Nam Cung Lưới Đao đều sắc mặt biến hóa. Trong đó, Huyết Nghê phu nhân không chút do dự mở miệng, mọi người đừng bị hắn châm ngòi tiếp thân đối bên trong tòa cung điện này đạo chủng không có hứng thú, đến lúc đó sẽ không tham dự tranh đoạt. Vừa dứt lời, liền nghe Lương Nôn ha ha cười nói, ngươi đương nhiên đối với nơi này đạo chủng không có hứng thú, ngươi muốn là Ninh Mộ trên người đạo chủng. Ngươi? Huyết Nghê phu nhân ánh mắt mãnh liệt. Nàng không nghĩ tới Lương Nôn trực tiếp đem lời làm rõ thái âm, Thái Dương hai cái đạo chủng chỉ có chính bọn hắn mới có cảm ứng, những người còn lại đều không biết rõ tình hình. Lương Nôn cũng không cho nàng thời gian phản bác, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Lưới Đao. Nam Cung đạo hữu, ta biết trong lòng ngươi hận ta, nhưng tình huống hiện tại là, nếu như ta cùng Tô Duệ bị đánh bại, trên người ta đạo chủng tự nhiên thuộc về Huyết Nghê phu nhân, mà tòa cung điện này đạo chủng thì về Huyền Ki công, đến lúc đó còn có ngươi chuyện gì? Nam Cung Lưới Đao, đừng muốn nghe hắn châm ngòi. Thiếp thân đã đáp ứng giúp ngươi tranh đoạt trong cơ thể hắn đạo chủng, quên giao dịch giữa chúng ta sao? Huyết Nghê phu nhân vội vàng nói. Ha ha ha. Lương Nôn cất tiếng cười to, Huyết Nghê đạo hữu, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Ngươi trong cơ thể ta phân biệt có thái âm, thái dương hai cái đạo chủng, chỉ có âm dương dung hợp mới có thể phát huy ra nguyên bản uy lực, ngươi sẽ chắp tay tặng cho Nam Cung Lưới Đao. Cái gì? Nam Cung Lưới Đao biến sắc, mãnh nhìn về phía bên cạnh Huyết Nghê phu nhân, ngươi không phải nói ngươi đạt được chính là xem hơi đạo chủng sao? Tự nhiên là xem hơi đạo chủng, ta sao lại lừa ngươi? Huyết Nghê phu sắc mặt người nghiêm túc. Lương Luân cười lạnh một tiếng, mi tâm xích kim vầng sáng đột nhiên sáng lên, một sợi hừng hực như nắng gắt thuần dương khí tức lập tức tràn ngập ra. Quả nhiên là thuần dương khí tức. Nam Cung nở mở giờ bên trong giật mình. Lương Luân thì ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Huyết Nghê phu nhân, Huyết Nghê đạo hữu, nói miệng không bằng chứng. Ngươi đã ấn định mình cầm có là xem hơi đạo chủng, có dám hay không ngay trước Nam Cung đạo hữu mặt, cũng phóng thích một tia đạo chủng khí tức. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại, quanh thân tinh hồng sát khí không tự giác cuộn cuộn. Nàng sao dám phóng thích thái âm đạo chủng khí tức? Một khi huyền âm chi khí tiết ra ngoài, cùng Lương Luân thuần dương khí tức hình thành rõ ràng hô ứng, lúc trước Hoang Luân liền sẽ tự sụp đổ. Đừng muốn nói bậy. Huyết Nghê sắc mặt không thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Lưới Đao, Nam Cung đạo hữu, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin một ngoại nhân cũng không tin ta? Nam Cung Lưới Đao xanh đen ra mặt bên trên thi ban có chút lấp lóe, khâu chảo ngón tay vướt khẽ râu dài, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà nắm lấy u quang. Hắn đung nhiên ha ha thấp cười lên, thanh âm khô khốc, Huyết Nghê tiên tử nói gì vậy? Lão phu tất nhiên là tin được ngươi. Lời này cực kỳ quá loa, hiển nhiên nội tâm của hắn một chút ý nghĩ đã có biến hóa vi diệu. Nam Cung Lưới Đao, Huyền Ki công biến thành thạch mặt phát ra ầm ầm tiếng vang, âm thanh chấn cung điện, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, đừng muốn lại lề mề. Nhanh chóng nói rõ lập trường. Đế tột cùng là liên thủ chu ngoại trừ địch, cùng hưởng cơ duyên, vẫn là phải làm phản đồ, phản bội cựu trọng phủ. Nam Cung Lưới Đao đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, nhưng trên mặt lại cấp tốc chất lên vẻ nghiêm nghị, hướng Huyền Ki công khẽ bước cằm, ngựa khí chém đinh chặt sát, Huyền Ki công yên tâm. Ngoại địch trước mắt, tự nhiên là lấy cựu trọng phủ đại cục làm trọng. Lão phu sao lại bởi vì ngoại nhân vài câu châm ngòi liền tự loạn trật cước? Huống chi, ta cùng tiểu tử này có thù, nhục thân chính là bị hủy bởi tay hắn, lão phu cùng hắn không đội trời chung. Hắn lời nói được xinh đẹp, thể nội thánh khí cũng theo đó phồng lên, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, âm thầm lưu đồ. Mặc dù ba người bọn họ cùng thuộc tại cựu trọng phủ, nhưng Huyết Nghê phu nhân cùng Huyền Ki công là một phái, cùng mình cũng không hợp nhau. Như thật đem hết toàn lực đem Lương Nôn, Tô Duệ chém giết, lấy hai người kia tính tình, quay đầu liền sẽ liên thủ nuốt mình, đến lúc đó mình ngay cả khẩu thang đều uống không đến, nói không chừng còn muốn bồi lên tính mệnh. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Nam Cung Lưới Đao đã mưu định đối sách, đợi lát nữa đánh nhau, đã muốn giúp Huyền Ki công trấn áp Tô Duệ bên này, lại không thể xuất lực quá nhiều, cần bảo tồn thực lực bản thân, đồng thời để kiếm kia tu cùng Tô Duệ đến suy yếu Huyền Ki công bên này lực lượng. Chỉ có để bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, lão phu mới tốt thu cái này ngư ông thủ lợi. Nam Cung Lưới Đao ý niệm trong lòng kết thúc, không do dự nữa, thánh cảnh uy áp phát ra, cách không khóa chặt Lương Nôn cùng Tô Duệ, thoạt nhìn là kiên định đứng tại Huyền Ki công bên này. Rất tốt. Huyền Ki công cười ha ha, trong mắt hung quang chớp động, đồng dạng khóa chặt Lương Nôn, lão phu ngược lại muốn xem ngươi lần này còn thế nào trốn. Lời còn chưa dứt, Huyền Kỳ công sở hóa thạch mặt đột nhiên há miệng, phun ra quần quần cắt vàng dòng lũ. Mỗi một hạt cắt sỏi đều nặng tựa vào cân, càng quỷ dị chính là, xa lưu bên trong có vô số thạch quái gào thét ngưng tụ, hình dáng tướng mạo dữ tợn, đạp cắt mà đi, phô thiên cái địa hướng Lương Nôn hai người dũng mãnh lao tới. Đến hay lắm. Lương Nôn không loạn chút nào, khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm mình bộc khởi. Hắn đồng thời tế ra ba mai kiếm hoàn, định quang kiếm phun ra sáng chói tinh mang, hóa thành một đạo ngân hà vắt ngang trước người, hắc liên kiếm xoáy ra thâm thủy u ám, thôn vệ đến gần cắt sỏi thạch quái, từ lôi kiếm thì như điên long xuất hải, gầm thét xé rách bao cát, thẳng chạm thạch mặt bản thể. Tô Duệ cùng hắn phối hợp ăn ý, gần như đồng thời xuất thủ. Theo pháp quyết vừa bấm, hồ tâm kính treo cao tại đỉnh, lập tức phấn hà lưu chuyển, chiếu hướng về phía bao cát dòng lũ. Bị hào quang chạm đến thạch quái động tác lập tức trì trệ, phảng phất lâm vào vô hình vũng bùn. Nàng mười ngón tiêm tiêm, dệt mệnh tuyến y mắng xuyên thẳng qua, tinh chuẩn cuốn chặt lấy vài đầu hung hãn nhất thạch quái, theo tuyến mang lóe lên, những cái kia thạch quái liền kêu thảm chia năm xẻ bảy, hồi phục vị bình thường đã vụn. Nhưng mà Huyền Kỳ công thần thông quảng đại, đá vụn rơi xuống đất tức sinh, cát sỏi vô cùng vô tận, càng có cự thạch như sao băng, từ thạch mặt trong miệng không ngừng phun ra rơi đậm, lực đạo vạn quân. Ngay tại rằng co thời khắc, chợt nghe nhất thanh nổ vang rung trời, lại là tử lôi kiếm long từ thiên thạch khe hở bên trong xuyên qua, hung hăng chạm tại Huyền Kỳ công đỉnh đầu. Giang rắc, tấm kia to lớn thạch mặt trong nháy mắt xuất hiện lít nhít vết rách, sau đó sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn. Đắc thủ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong mắt lại không có chút nào vui mừng. Hắn biết đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy thủ thương. Quả nhiên, kia ngàn vạn đá vụn giống như một đám quạ đằng không mà lên, rất nhanh liền ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ, hợp thành một trương mới thạch mặt, khí tức lại không có nửa điểm suy yếu. Cửu khiếu thạch yêu vừa vận hóa ngàn vạn, chạm chi bất tử, chỉ cần tìm tới hắn bản mệnh khiếu huyệt, nếu không bất luận cái gì công kích đều đối với hắn vô hiệu. Tô Duệ thanh âm ở trong lòng vang lên. Cư nhiên như thế khó chơi. Lương Nôn trong lòng thất kinh. Ta giúp ngươi kiểm chế người này, ngươi đến tìm kiếm sơ hở. Tô Duệ nói chuyện đồng thời, hai tay pháp quyết gấp bóp, dệt mệnh tuyến răng khắp nơi, trong nháy mắt dệt thành một cái lưới lớn, hướng kia Huyền Kỳ công quay đầu trùng tới. Lại vào lúc này, nơi xa xúc thế đã lâu huyết nghề phu nhân đống nhiên nổi lên. Nàng này quanh thân huyết sát chi khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu dữ tợn huyết mãng, lao thẳng tới Tô Duệ hậu tâm. Kia huyết mãng cũng không phải là thực thể, chính là từ vô số tinh mịn phù văn cùng ô hế tinh huyết ngưng tụ mà thành, những nơi đi qua gió tanh sông và mũi, ngay cả không gian đều giống bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Tô gia muội tử, đối thủ của ngươi là ta. Huyết nghề phu nhân cười duyên một tiếng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, kia huyết mãng tốc độ lại tăng 3 phần. Tô Duệ sắc mặt ngưng lại, biết cái này huyết nghề phu nhân lợi hại, không thể không đem dệt mệnh tuyến phân ra một nửa dùng để ngăn cản. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hồ tâm kính quang hoa đại thịnh, mặt kính nhất chuyển, không còn chiếu hướng thạch quái, mà là nhắm ngay đánh tới huyết mãng. Chương 2469, cân bằng chương 2469, cân bằng phấn hà đụng vào huyết mãng sát na, lại như lăn dầu gặp nước nổ tung. Huyết mãng bên ngoài thân phủ văn tư tư rung động, tựa hồ bị khống trụ, lại tại nửa đường mánh mà đem đầu ngửa mặt lên, thân thể phân thành trăm ngàn đầu nhỏ như sợi tóc huyết xà. Những này nhỏ bé huyết xà vòng qua hồ tâm kính hào quang, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, thẳng quấn Tô Duệ cổ tay. Không được. Tô Duệ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng biết đến kịch liệt, biết đây là cùng xà tộc huyết mãng vệ mạch chú một khi bị cuốn lên liền sẽ chui thấu kinh mạch, hút linh lực. Không chút do dự, nàng hai tay pháp quyết gấp bóp, dệt mệnh tuyến đều bay ngược mà quay về, trước người ngưng tụ ra kín không kẽ hở lưới lớn, ý đồ đem những này huyết xà một mẹ hút gọn. Nhưng mà những cái kia huyết xà vô cùng bị dị, mặc dù có nhiều hơn phân nửa bị dệt mệnh tuyến vây khốn, nhưng còn có một phần nhỏ thế mà vô hình vô chất, xuyên thấu lưới tơ, hướng Tô Duệ lao vùng một tới. Mắt thấy huyết xà gần, một đạo màu mực sen ảnh đột nhiên nằm ngang ở trước người nàng, lại là hắc liên kiếm hoàn treo giữa không trung, cánh hoa xoay tròn ở giữa chém ra thâm thúy hắc ám, đem chạm mặt tới huyết xà đều cuốn vào trong đó, ngay cả một tia mùi tanh cũng không lưu lại. Đa tạ. Tô Duệ biết là Lương Nôn xuất thủ cứu giúp, trong lòng ấm áp. Đỉnh đầu nàng hồ tâm kính lại chuyển, phấn hà thẳng chiếu huyết nghe hai mắt. Huyết nghe mắt rắn đột nhiên co lại, không thể không nghiêng người né tránh, lại thừa này khoảng cách cong ngón đúng ra, một sợi tơ máu dấu ở hạ ảnh bên trong, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Lương Nôn sau lưng. Nàng muốn là mặt trời đạo chủng, Lương Nôn mới là nàng mục tiêu chân chính. Cẩn thận. Tô Duệ gấp giọng nói. Lương Nôn sớm có phòng bị, tay trái bấm niệm pháp quyết, phù du kiếm hoàn trong tay áo bay ra, thanh bích kiếm quang như xuân dây leo sinh, tại sau lưng giăng khắp nơi, chém ra vô số vết kiếm. Tia tơ máu đụng vào kiếm trong lưới, lập tức như sa vào đầm lầy, tốc độ chậm giảm, hiển lộ ra một viên yếu ớt lông châu màu trâm. Phá! Lương Nôn quắc khẽ, kiếm vong thu nạn, tóc xanh tránh gấp, máu trâm trong nháy mắt vỡ nát thành tanh hôi huyết vụ. Đúng lúc này, chân xuống mặt đất ầm vang nứt ra, vô số đá vụn đằng không mà lên, hóa thành một bàn tay đá khổng lồ, hướng hắn bỗng nhiên chụp tới. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, mũi chân gấp điểm, thân hình như tơ liễu hành phiêu mấy chục trượng, khó khăn lắm tránh đi thạch trưởng cầm nắm. Nhưng tia thạch trưởng ở giữa không trung xoay tròn, thế mà biến bắt vi động, mặt bàn tay hiện ra màu nâu xám vầng sáng. Lôi cuốn lấy tràn trề cự lực, như mây đen áp đỉnh hướng hắn hung hăng đánh tới. Mắt thấy một trường này khí thế bằng bạc, Lương Nôn không dám thất lễ, tử lôi kiếm quang tăng vọt mấy trượng, như rồng gào thét, đón thạch trưởng thẳng chạm mà đi. Với anh, kiếm quang cùng thạch trưởng ở giữa không trung liều mạng một cái. Lương Nôn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, cả người lại bị một cỗ tuyệt cường lực đạo tung bay, phanh nhất thanh đụng trong điện trên trụ đá, chấn động đến cột đá vết dạn lan tràn. Cái này thạch yêu tốt tu vi thâm hậu, Lương Nôn trong lòng thất kinh. Huyền Kỳ công thánh khí mặc dù không giống chạm nhạt hầu như vậy bá đạo, nhưng lại hùng hậu liên miên. hậu kinh mười phần, tới giao thủ phảng phất đối mặt vô biên vô tận đại dương mênh mông, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Một cái mắt, lại để Lương Luân sinh ra không cách nào dung chuyển cảm giác, không thể cùng hắn liều mạng pháp lực. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt quét tới, đã thấy Huyền Kỳ công biến thành thạch mặt treo giữa không trung, khóe miệng vỡ ra một cái quỷ dị độ cong. "Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, còn không thúc thủ chịu trói." Trong tiếng cười lớn, từ Huyền Kỳ công miệng bên trong phun ra vạn trượng hỏa mang, đúng là hắn bản mệnh thần thông, địa mạch nguyên quang. Lương Luân thấy thế, cấm chế thể nội thương thế, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem nghiệp hỏa kim bát tế ra. Cái này kim bát đằng không mà lên, bị thiên cơ châu gia chỉ luân hồi nghiệp hỏa từ đó lan tràn ra, cùng Huyền Kỳ công địa mạch nguyên quang quấy cùng một chỗ, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, không gian xung quanh phá thành mảnh nhỏ, tách ra sáng chói gợn sóng. Lương Luân lần nữa rên khẽ một tiếng, khóe miệng máu tươi chảy ra. Hắn vốn là có thương tích trong người, đối mặt lại là Huyền Kỳ công loại cao thủ này, áp lực có thể nghĩ. Nam Cung Lưới Đao xa xa trông thấy, trong mắt tinh mang chớp động, nội tâm nhanh chóng tính toán. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, trong miệng cất cao giọng nói, chỉ là kiếm tu, chớ có càng rỡ, nhìn ta đạo pháp. Lời còn chưa dứt, liền gặp trong tay người này phất trần huy sái, đạo bào phồng lên ở giữa, hai khói trắng đen trong tay áo tuôn ra tán, trong nháy mắt giữa không trung ngưng tụ thành thái cực hư ảnh. Hư ảnh xoay chậm chậm, vô số mảnh như lông châu đạo văn gào thét mà ra, bao phủ Lương Luân chỗ chiến trường. Lương Luân chỉ cảm thấy kiếm thế đột nhiên trầm xuống, nguyên bản linh động biến ảo kiếm chiêu dường như lâm vào vũng bùn, liền ngay cả kim bát bên trong rủ xuống luân hồi nghiệp hỏa, cũng giống như bị lực vô hình liên lụy, ánh lửa chập chờn bất định. Khác một bên, Huyền Kỳ công thạch quái đại quân thế sông cũng là dừng một chút, phản phất bị vô số tơ mềm ngăn trở bước chân, tiếng gầm gừ đều khó chịu mấy phần. Địa mạch huyền quang càng là khẽ run lên, lại có mấy phần hỗn loạn chi tượng. Nam Cung Lưới Đao, ngươi! Huyền Kỳ công sở hóa thạch mặt phát ra ngột ngạt gầm thét, hiển nhiên đã nhận ra dị thường. Kia thái cực đạo văn nhìn như không khác biệt bao trùm, nhưng chỗ rất nhỏ đúng là đối với hắn thạch đi thần thông có nhiều cả tay, khiến cho hắn bỏ qua tốt nhất truy kích cơ hội, để đối diện kiếm tu lại thở phào được một hơi. Nam Cung Lưới Đao lại là sắc mặt như thường, phất trần lại vùng, thanh âm nghiêm nghị, Huyền Kỳ công đừng nội, đợi lão phu lấy thái cực trấn nguyên đồ khóa chặt kẻ này khí cơ, hắn liền lại khó chạy thoát. Lời còn chưa dứt, thái cực hư ảnh xoay tròn gấp hơn, đạo văn như mưa, càng thêm tinh mịn. Lương Luân nhìn ra mánh khóe, làm sao không biết người này dự định. Hắn ở trong lòng âm thầm cười lạnh, lúc này đem thân nhất chuyển, đội quang chấp liên tục, đúng là thẳng đến Huyền Kỳ công mà đi. Thái cực đạo văn như tùng châm truy sau lưng Lương Luân, nhưng thủy chung cách hắn trên lệch một tuyến, phản phất vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Trong đó nguyên do, Lương Luân lòng dạ biết rõ. Hắn cũng không nói ra, chỉ chứa làm không biết, một đường tung kiếm tấn công mạnh. Tử lôi kiếm hoàn bọc lấy thuần dương chi lực, giống như một đầu tử kim trường long, xé rách thạch vụ, cùng kia xám thạch đại thủ chính diện đối cứng. Ầm ầm. Song phương lại liều mấy chiêu, pháp lực mạnh mẽ dư ba chấn động đến cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Huyền Kỳ công chính muốn thôi động địa mạch huyền quang trấn áp kiếm khí, chợt thấy quanh thân trầm xuống, lại là kia lít nha lít nhít màu xanh đạo văn từ trên trời giáng xuống, không khác biệt phạm vi công kích bên trong tất cả mọi người. Trong nháy mắt, một cỗ âm nhu ám kình xuyên thấu qua thạch da chui vào thể nội, bay đến Huyền Kỳ công pháp lực vận chuyển không khoái, kém chút bị Lương Luân kiếm khí quật vào. Nam Cung Lưới Đao, ngươi dám ầm ta? Huyền Kỳ công thạch mặt tức giận, buồn bực hô lên âm thanh. Nam Cung Lưới Đao tay áo hất lên, ha ha cười nói, Huyền Kỳ công chớ nổi giận hơn. Kẻ này kiếm chiêu quỷ quyệt, tốc độ bay lại nhanh, lão phu lấy thái cực trấn nguyên đồ khóa hắn khí cơ vốn là phí sức, đạo văn tác động đến đúng là bất đắc dĩ. Đánh rắm. Huyền Kỳ công giận dữ nói, làm ta mắt mù hay sao? Ngươi đạo văn này mười thành bên trong có bảy thành là hướng về phía lão phu tới, rõ ràng là nghĩ ngư ông đắc lợi, để cho ta cùng kiếm này tu lưỡng bại câu thương. Nam Cung Lưới Đao sắc mặt không thay đổi, Huyền Kỳ đạo hữu sao có thể vu người trong sạch? Ngươi như tự nghĩ có thể cầm xuống này tặng, lão phu đều có thể sống chết mà bay, miễn cho bị ngươi dội một thân nước bẩn. Nam Cung Lưới Đao, ngươi một chết. Huyền Kỳ công vốn là bởi vì đánh lâu không xong mà bực bội, giờ phút này bị Nam Cung Lưới Đao âm thầm tính toán, lửa giận lại khó ức chế. Giữa không trung thạch mặt đống nhiên há miệng, kia mãnh liệt địa mạnh huyền quang lại buông tha Lương Luân, phân ra chừng 1/3, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng hoàng long, thay đổi phương hướng, lao thẳng tới Nam Cung Lưới Đao mà đi. Hoàng long lướt qua, ngay cả Nam Cung Lưới Đao bày ra bộ phận thái cực đạo văn đều bị kia tràn trề cự lực xông đến thất linh bất lạc. Nam Cung Lưới Đao không ngờ tới Huyền Kỳ công như thế quả quyết, lại trực tiếp trở mặt, vừa kinh vừa sợ dưới, quát lên, Huyền Kỳ công, ngươi chớ có sai lầm. Hán đội vàng huy động phất trần, hai khói trắng đen chạy trở về, trước người ngưng tụ thành một mặt quá cực quang thuẫn. Bèn, Hoàng Long hung hăng đâm vào quang thuẫn bên trên, quang thuẫn kịch liệt rung động, Nam Cung Lưới Đao thân hình thoát một cái, túc hạ gạch xanh từng khúc ra nước, hiển nhiên tiếp được cũng không thoải mái. Hừ, lão phu trước hết giết ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nhân. Huyền Kỳ công lớn tiếng gào thét, càng nhiều thạch quái thay đổi đầu mâu, xông về Nam Cung Lưới Đao. Một bên Lương Luân áp lực chợt giảm, mắt thấy đối phương nội chiến, trong lòng cười lạnh, há sẽ bỏ qua cơ hội trời cho này. Hắn thanh kiếm quyết một dẫn, Tử Lôi, Hắc Liên hai kiếm cũng không truy kích Huyền Kỳ công, ngược lại hóa thành tử điện mực ảnh, lặng yên không một tiếng động chém về phía đang cùng Tô Duệ chiến đấu Huyết Nghê phu nhân. Huyết Nghê phu nhân chính thôi động huyết mãng, làm cho Tô Duệ dệt mệnh tuyến tầng tầng rút về, chợt thấy sau lưng kiếm khí rất lạnh, hai nhiên quay đầu, chỉ gặp kiếm quang đã tới trước mắt. Vô sỉ. Nàng rít lên nhất thanh, váy đỏ tung bay, quanh thân nổ tung đậm đặc huyết vụ, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo khó phân thật giả huyết ảnh hướng bốn phía đổ tán. Huyền Tân A. Lương Luân cười lạnh một tiếng, hắn có Hy Di đạo chủng mang theo, hết thảy huyền tượng ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Theo mi tâm thanh choáng lưu chuyển, hắn trong nháy mắt đã tìm tới Huyết Nghê phu nhân chân thân. Tay phải con ngón đúng ra, hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức, chém về phía mấy chục đạo huyết ảnh bên trong nhất là ngưng thực một đạo. Xuy, kiếm quang lướt qua, huyết ảnh như bọn biển phá diệt, trở lại như cũ vì bản nguyên nhất cuồng xà yêu khí, ở giữa không trùng tứ tán như khói. A, nương theo lấy nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết nghe phu nhân chân thân lão đảo ngã ra, vai phải đến xương quai xanh chỗ một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương, miệng vết thương cũng không máu tươi chảy ra, phản mà không ngừng tiêu tán ra tinh thuần huyết sát chi khí. Nàng này diễm lệ trên mặt lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, đây là cái gì kiếm khí? Lương Luân cười lạnh một tiếng, càng không đáp lời, đem Tử Lôi, Lăng Thiên, Hắc Liên, Địch Quang bốn kiếm hoàn động thời thế ra, giống như lưu tinh phá toái hư không, hướng kia huyết nghe phu nhân chém vụt mà đi. Nhân cơ hội này, Tô Duệ cũng là hai tay pháp quyết gấp bóp, dệt mệnh tuyến cuốn lấy huyết nghe phu nhân bên cạnh huyết mãng, thế mà điều khiển những này đầu rắn cắn ngược lại chủ nhân của bọn chúng. Một máy mắt, giữa sân tình thế kỳ biến, nguyên bản ở thế yếu một phương đột nhiên nổi lên, lợi dụng Nam Cung lưới đao sáng tạo chớp mắt là qua cơ hội, đem huyết nghe phu nhân đặt cực độ tình cảnh nguy hiểm. Một bên khác, Huyền Kỳ công giữ Nam Cung lưới đao thấy thế đồng thời biến sắc. Phế vật. Huyền Kỳ công sở hóa thạch mặt nổi giận gầm lên một tiếng, lại buông tha Nam Cung lưới đao, địa mạch huyền quang ầm vang chuyển hướng, như sơn băng hải tiếu ép hướng Lương Nôn. Vô số thạch quái cũng theo đó thay đổi đầu mâu, gào thét vọt tới. Nam Cung lưới đao thấy thế, trong mắt tinh quang chớp động, tâm niệm tốc chuyển. Hắn cố nhiên không nguyện ý nhìn thấy Huyền Kỳ công một nhà làm lớn, nhưng càng không muốn nhìn thấy Lương Nôn cùng Tô Duệ chuyển bại thành thắng. Với hắn mà nói, kết cục tốt nhất là Lương Nôn cùng Tô Duệ song song chết, Huyền Kỳ công cùng huyết nghe phu nhân nguyên khí đại thường, dạng này mình chí ít có thể được đến một viên đạo trùng. Nghĩ tới đây, Nam Cung lưới đao trong mắt tàn khốc lóe lên, khô chảo năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, hướng hư không nhấn một cái. Âm dương nghịch loạn. Trong miệng hắn tập tụng đạo quyết, quanh thân đạo bảo không gió từ trống, hai khói trắng đen trong tay áo trào lên mà ra, hóa thành một được một cái hai con nô công, trong nháy mắt nhào về phía Lương Nôn. Giờ này khắc này, Lương Nôn chính ngự kiếm tấn công mạnh huyết nghe phu nhân, chợt thấy lạnh cả sống lưng, không gian xung quanh lại như bị đông lại mặt hồ, ngay cả kiếm khí đều chậm nửa phần. Hắn biến sắc, thân thức quét tới, chỉ thấy là Huyền Kỳ công giữ Nam Cung lưới đao đồng thời công tới. Địa mạch huyền quang như sóng dữ áp đỉnh, âm dương con giết biến hóa quỷ quyệt, hai người thần thông một trước một sau, để hắn hai mặt tụ địch. Cẩn thận! Tô Duệ thanh quát nhất thanh. Nàng nguyên bản muốn truy kích thụ thương huyết nghề phu nhân, nhưng gặp Lương Nôn lâm vào hiểm cảnh, liền quả quyết từ bỏ truy sát, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhanh mi tâm. Trong nháy mắt, hồ tâm kính treo cao mà lên, mặt kính tràn ra vòng vòng gợn sóng. Hoa trong gương, trăng trong nước, chiếu ảnh di hình. Thanh quát âm thanh bên trong, kính chỉ riêng như thủy ngân chảy, lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc bóp méo Lương Nôn không gian chung quanh. Địa mạch huyền quang cùng âm dương con giết nguyên bản tất chúng, lại giống như đầu nhập vào hoàn toàn hư ảo thủy nguyệt bên trong, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng, ngay cả Lương Nôn góc áo cũng không đụng phải. Sau một khắc, hai người pháp thuật thần thông đồng thời xuất hiện ở phía xa, đánh vào điện bích phía trên, nổ lên đầy trời đá vụn bụi mù. Đa tạ. Lương Nôn có thể thở dốc, xoay người rơi xuống đất, kiếm quyết một dẫn, bốn mai kiếm hoàn đồng thời cuốn ngược mà quay về, bảo vệ quanh thân. Tốt một cái hoa trong gương, trăng trong nước. Tô Duệ, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Huyền Kỳ công cũng không lại vội vã xuất thủ, thạch mặt trôi nổi tại giữa không trung, mặt lộ vẻ cười lạnh. Một bên khác, huyết nghe phu nhân quanh thân huyết sắc cuộn, ngạnh sinh sinh đem xâm nhập thể nội kia một sợi hỗn độn kiếm khí bức ra, sau đó thân hình lóe lên, rơi xuống Huyền Kỳ công bên cạnh. Tô Duệ quanh thân phấn hà lưu chuyển, cũng tới đến Lương Nôn bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Duy chỉ có Nam Cung lưới đao là lẻ loi một mình, đứng tại đại điện nơi hẻo lánh, trong tay phất trần treo ở khuỷu tay, xanh đen da mặt bên trên mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Trong đại điện tam phương giằng co, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đám người đấu pháp đấu đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng thủ đoạn lại là tàn nhẫn đến cực điểm, chiêu chiêu đều là lấy mạng thần thông, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Huyền Kỳ công vốn cho là mình chiếm hết thượng phong, lại không nghĩ rằng Nam Cung lưới đao là cái giao cục, vậy mà đồng thời chèn ép hai bên, để hắn không cách nào vừa lòng đẹp ý hắn giận quá thành cười, khá lắm Nam Cung lưới đao. Ngươi đây là quyết định chủ ý, muốn đem nước cho quấy đủ. Nam Cung lưới đao phất trần vung khẽ, đem tung tóe đến trước người đá vụn quét ra, trên mặt tươi cười, đạo hữu lời ấy sai rồi, ta như thực tỉnh phá, mới ngươi bị hắn kiếm khí bức lui lúc, ta liền sẽ không xuất thủ kiềm chế. Mong rằng đạo hữu không muốn nghi kỵ, chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với ngoại địch mới là chính sự. Vô sỉ. Huyết nghe phu nhân cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng mắng. Nam Cung lưới đao liếc xéo nàng một chút, lại không nói thêm gì nữa, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Giờ này khắc này, trong đại điện thế cục xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, Lương Nôn bản thân bị trọng thương, Huyền Kỳ công lại thực lực siêu quần, hai phe chênh lệch rõ ràng. Nhưng bởi vì Nam Cung lưới đao quyết sách, ba phe thế lực lẫn nhau cả tay, cuối cùng tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Mọi người ở đây rằng co thời khắc, có lẽ là nhận hoa trong gương, trăng trong nước chi thuật ảnh hưởng, cả tòa cung điện bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, đám người đã nhìn thấy trung ương trên la bàn kim đồng hồ, thế mà quỷ dị chuyển động. Chương 2470, đại trận áp chế. Chương 2470, đại trận áp chế. Trong cung điện, kia to lớn bắt quái la bàn kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại, phát ra két giòn vang. Sau một khắc, cả ngôi đại điện mặt đất, vách tường, mái vòm, chỗ có địa phương tiên khắc huyền ảo trận văn đồng thời sáng lên. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng, quang hoa năm màu ngút trời mà lên, lẫn nhau xen lẫn cuốn quanh, trong nháy mắt hóa vì một cái to lớn ngũ hành lồng ánh sáng, đem trong lúc rằng có năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Huyết nghe phu nhân kinh nghi bất định, nàng quanh thân huyết sát chi khí cùng kia ngũ sắc quang hoa vừa chạm vào, lại như tuyết gặp nắng gắt, cấp tốc tan ra lui tán. Huyền Kỳ công biến thành thạch mặt cũng là chấn động kịch liệt, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng nặng nề áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, để trong cơ thể hắn thánh khí vận chuyển trì trệ rất nhiều, liền ngay cả duy trì thạch gương mặt thái đều trở nên có chút khó khăn. Nam Cung Lưới Đao biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết, quanh người hai khói trắng đen biến thành thái cực đồ ảnh vừa mới hiện hiện, liền bị ngũ sắc quang hoa xông lên, lập tức vặn bẹo biến hình, phản phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ hồ muốn tán loạn ra. Tô Duệ, Lương Luân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Thật mạnh ngũ hành chi lực. Lương Luân trong lòng nghiêm nghị. Cái này ngũ hành đại trận cũng không phải là đơn giản pháp tác được ra, vận chuyển ở giữa hàm ẩn tiên địa chí lý, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, thế mà diễn hóa xuất bọn hắn những này yêu thánh đều chưa thấy qua đạo vận, uy lực của nó kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Trong cung điện vang lên trầm muộn thanh âm. Theo ngũ sắc quang hoa lưu chuyển không ngừng, giữa không trung xuất hiện một cái vô hình đại đạo cối xay, áp lực giáng lâm đến mỗi người trên đầu, tựa hồ không đem trong trận sinh linh nghiền thành xám liền sẽ không đình chỉ. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao thôi động pháp lực, chống cự chung quanh trận pháp chi lực. Nhưng vào lúc này, bọn hắn trong ngực ngọc bài đột nhiên tự động rung động. Đạo đạo hào quang từ trên ngọc bài bốc lên, cùng trôi nổi tại đỉnh điện năm đoàn tinh khí hô ứng lẫn nhau. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ khí như là nhận triệu hoán, phân biệt ném hạ một đạo cô đọng của sáng, tinh chuẩn bao phủ tại đối ứng ngọc bài người nắm giữ trên thân. Ngọc bài có phản ứng. Tất cả mọi người đã nhận ra dị dạng, nhao nhao lấy ra trong ngực ngọc bài. Lương Luân cầm trong tay sắc bén kim bài, bị một đạo sáng chói kim quang bao phủ, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ sắc bén vô song canh kim chi khí từ trên trời giáng xuống, bám vào trên người mình. Hắn trong lòng hơi động, lập tức ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp Tô Duệ quanh thân hơi nước mờ mịt, huyết thuật ba động càng thêm linh động, huyết nghe phu nhân xích diễm như lửa, sát khí tăng thêm nổ tung, Nam Cung Lưới Đao tiếp nhận nặng nghề thổ hành tinh khí, phòng ngự đột ngột tăng, huyền kỳ công thì hội tụ sinh cơ bừng bừng một hành tinh khí, thạch khu bên trên vết rách lại bắt đầu chậm chạp khép lại. Trong nháy mắt, mỗi người đều chiếm được đối ứng thuộc tính tinh khí. Bất quá trên mặt của mọi người không có vẻ vui mừng, bởi vì tòa này ngũ hành pháp trận cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, mà lại phong tỏa trong điện chỗ có không gian, nếu như không nghĩ biện pháp trốn đi ra ngoài, chỉ sợ nhục thân đều muốn hủy ở chỗ này. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như kiếm, phi tốc đảo qua toàn trường. Hắn chú ý tới, trung ương la bàn kim đồng hồ mỗi chuyển động một phần, đại trận uy áp liền tăng vọt một đoạn. Vũ sát quang hoa lưu chuyển ở giữa, lưới mát, tự mục, sóng dữ, liền diễm, sơn nhạc chi tượng thay nhau hiện hiện, đạo ẩn chi sâu, lại để hắn tại Đông Vận Linh Châu học qua đủ loại đạo thuật đều lộ ra nhỏ bé, như xem biển cả một trong túc. Trận này không cách nào có thể phá. Lương Luân rất nhanh liền đến có kết luận. Hắn tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt như điện đảo qua pháp trận mỗi một cái góc cùng bốn người khác. Đã không cách nào có thể phá, có lẽ chỉ có một cái phương pháp có thể thông qua khảo hạch, đó chính là đồng thời luyện hóa trong điện năm đoàn tinh khí, tập hợp đủ ngũ hành, dạng này mới có thể dung nhập trận này, không bị pháp trận chi lực công kích. Muốn luyện hóa tinh khí, nhất định phải có đối ứng thuộc tính ngọc bài, mà bây giờ mỗi người trong tay đều có một khối ngọc bài. Nói cách khác, chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch, người này nhất định phải đánh bại bốn người khác, đoạt đến trong tay bọn họ ngọc bài. Giờ này khắc này, cung điện chấn động càng thêm kịch liệt, gạch hạ trận văn như sóng rắn phá loạn, kim thanh lam đỏ hoàng ngũ sát xương mù từ đỉnh điện rủ xuống, lại ẩn ẩn có khép lại chi thế. La bàn kim đồng hồ cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, phát ra ông ông dị hưởng. Trong điện năm sắc mặt người khác nhau, xem ra cũng đều đoán được khảo hạch mấu chốt. Nam Cung Lưới Đao cười ha hả hất lên phất trần, cất giọng nói: "Chư vị, lại như vậy rằng có nữa, ngũ hành tinh khí bạo tẩu càng liệt, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị đại trận này trấn áp, rơi vào cái nục thân sụp đổ hạ trạng." Huyết Nghê phu nhân nghiêng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Nam Cung đạo hữu có gì cao kiến?" Nam Cung Lưới Đao nụ cười trên mặt càng tăng lên: "Theo lão phu ý kiến, không bằng các vị cầm trong tay ngọc bài tạm giao cho ta. Ta chỗ nhận chính là huyền môn chính tông đạo pháp, cùng cái này ngũ hành tinh khí nhất là tương hợp, từ ta xuất thủ luyện hóa, có thể lắng lại trận pháp, giải trừ trước mắt tình thế nguy hiểm. Đến lúc đó trong điện có gì cơ duyên, mọi người lại đều bằng bản sự tranh đoạt, há không vượt qua cùng nhau bị đại trận ma diệt lục thân. Giao cho ngươi." Huyền Kỳ Công cười ha ha một tiếng, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, Nam Cung Lưới Đao: "Ngươi cái này lưỡng lự hạng người, coi là lão phu sẽ tin ngươi sao? Sợ là ngọc bài vừa đến tay, ngươi cái thứ nhất muốn trấn sát chính là lão phu." Huyết Nghê phu nhân đồng dạng cười lạnh: "Nam Cung Lưới Đao, còn tưởng rằng ngươi có cao kiến đến gì, không nghĩ tới lại là như vậy thấp kém tính toán, thật làm chúng ta là ba tuổi hài đồng sao? Hừ, có tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao lão phu nói đến thế thôi, lão phu nhục thân sớm đã hủy diệt, bộ này lâm thời giá tiếp thể xác không cần cũng được, ngược lại là các ngươi, bỏ được cái này tiền tân bạn khổ tu luyện tới nhục thân sao?" Lời vừa nói ra, Huyết Nghê phu nhân cùng Huyền Kỳ Công đều sắc mặt biến hóa. Như thế lời nói thật, đối với Nam Cung Lưới Đao tới nói, hắn nhục thân đã sớm bị hủy, cái này lâm thời giá tiếp nhục thân không cần cũng được. Nhưng bọn hắn liền không đồng dạng. Vô luận là Huyết Nghê cùng xà thân thể vẫn là Huyền Kỳ Công cựu thiếu thạch khu, đều là tu luyện mấy vạn năm hoàn mỹ thân thể, nếu như hao tổn ở chỗ này, tất nhiên để thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Đến lúc đó coi như đạt được đạo chủng, chỉ sợ cũng được không bù mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyết Nghê phu nhân bỗng nhiên truyền âm nói: "Huyền Kỳ Công, người này tuyệt đối không thể tin, không cần thiết bị hắn che đậy. Thiếp thân không muốn nơi đây đạo chủng, nguyện cầm trong tay ngọc bài phụng tại Huyền Kỳ Công, cũng giúp ngươi cướp đoạt những người khác ngọc bài. Ngươi có tốt như vậy?" Huyền Kỳ Công nửa tin nửa ngờ. Huyết Nghê phu nhân mỉm cười: "Thiếp thân không muốn khác, chỉ cần kiếm kia tu trên người bảo vật, ta giúp ngươi đoạt được này điện cơ duyên, ngươi thì giúp ta chém giết này tặng, như thế nào?" Huyền Kỳ Công nghe xong, tâm niệm cấp chuyển, một lát sau ha ha cười nói: "Đương nhiên có thể, kiếm kia tu không phá được ta thần thông, không phải đối thủ của ta. chỉ cần ngươi giúp lão phu đoạt được tất cả ngọc bài, lão phu nhất định giúp ngươi chém giết người này.
Tốt, một lời đã định. Huyết Nghê Phu sắc mặt người hưng phấn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm đối diện Lương Nôn, trong mắt lóe ra khát máu hung mang. Lương Nôn cùng nàng ánh mắt đối mặt, biết hôm nay tuyệt đối không cách nào lành, giữa hai người nhất định phải quyết định sinh tử. Nhưng mà dưới mắt tình huống này đối với mình cực kỳ bất lợi. Kia Huyền Kỳ công thực lực tại toàn bộ Cựu Trọng Phủ đô có thể xếp vào ba vị trí đầu, liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại chúng vô thiên Phật chú thuật, thực lực giảm đi nhiều. Duy nhất có hy vọng lật bàn thủ đoạn chính là Vô Danh Kiếm nói. Đáng tiếc, hắn đạt được Vô Danh pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, có một nửa bị Thẩm Bích Du cùng Cười Cười xa lạ đi, dẫn đến hắn hiện tại mỗi canh giờ chỉ có thể chém ra một kiếm, mà lại chém tới thần thông còn không cách nào khống chế. Cho nên, một kiếm này tuyệt không thể thất bại. Không chỉ có không thể thất bại, còn muốn chém tới Huyền Kỳ công một hạng mấu chốt thần thông, nếu không không có phần thắng chút nào. Ngay tại Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Tô Duệ cùng hắn sát lại càng gần mấy phần. Thanh âm ôn nhu tại thức hải bên trong vang lên, "Linh đạo hữu, ngươi nhiều lần cứu ta, thiếp thân không thể báo đáp, điện này bên trong cơ duyên ta tuyệt không cùng ngươi tranh chấp, đồng thời sẽ dốc toàn lực giúp ngươi cướp đoạt những người khác ngọc bài." "Đa tạ đạo hữu." Lương Nôn khẽ gật đầu. May mắn tại cái này trong nguy cục, còn có một vị đáng tin minh hữu, cuối cùng có thể giúp hắn chia sẻ không ít áp lực. Ầm ầm. Ngay tại song phương rằng co ngắn ngủi một lát, ngũ hành đại trận uy áp càng ngày càng mạnh, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển như cối xay, ép tới đám người xương cốt khanh khách rung động. Huyết Nghê Phu nhân mắt rắn bên trong hàn quang lóe lên, nàng biết lại không động thủ, sớm muộn sẽ bị đại trận chấn áp. Cùng những người khác khác biệt, trong mắt nàng mục tiêu chỉ có Lương Nôn, cho nên vừa lên tức giận hơi thở liền một mực khóa chặt Lương Nôn. "Chết đi!" Nàng này rít lên nhất thanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân huyết sát chi khí điên cuồng phun trào, lại tại sau lưng ngưng tụ thành một đầu dài trăm trượng huyết mãng hư ảnh. Huyết mãng quanh thân quấn quanh lấy xích hồng hỏa diễm, mỗi một phiến lân giáp đều thiêu đốt lên quỷ dị phù văn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. "Phần Thiên Huyết Mãng!" Huyết Nghê Phu nhân cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào mãng thủ bên trên. Kia huyết mãng lập tức sống lại, hai mắt bắn ra hai đạo xích hồng ánh lửa, mở ra miệng lớn, hướng phía Lương Nôn bổ nhào mà đến. Hỏa diễm chưa đến, một cô nóng rực vô cùng khí lãng đã đập vào mặt, Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân kiếm khí đều bị thiêu đến từ từ rung động, làn da truyền đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động từ lôi, Lăng Thiên, Định Quang ba mai kiếm hoàn, hóa thành tử, bạch, ngân ba đạo kinh hồng, đón lấy đánh tới huyết mãng. Kiếm quang cùng hỏa mãng ở giữa không trung va chạm, phát ra nổ rung trời. Nhưng mà, khiến Lương Nôn không tưởng tượng được là của mình kiếm chỉ riêng thế mà bị ngọn lửa kia tùy tiện hòa tan, liền ngay cả thế không thể đỡ tử lôi kiếm hoàn đều phát ra nhất thanh gào thét, hướng về sau bay ngược mà quay về. Làm sao có thể? Lương Nôn biến sắc, vội vàng vận chuyển pháp lực, lại phát hiện kiếm khí của mình tại ngọn lửa này trước mặt trở nên yếu ớt không chịu nổi, phảng phất như gặp phải thiên địch khắc tinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Nôn cảm thấy không hiểu đấu. Huyết Nghê Phu nhân thực lực hắn vừa rồi đã linh giáo, căn bản không có mạnh như vậy, nếu không cũng sẽ không bị mình đánh lén gây thương tích. Vì sao trong nháy mắt thế mà thực lực đại trướng? So Huyền Kỳ công còn chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, Huyết Nghê Phu nhân lại là đắc thế không tha người, hai tay pháp quyết lại biến, kia huyết mãng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đầu lửa nhỏ rắn, như mưa rơi bắn về phía Lương Nôn. Những này hỏa xà tốc độ cực nhanh, càng bị dị chính là, bọn chúng quy tích bay ẩn ẩn không bàn mà hợp trận pháp vận chuyển, đạt được trận lực gia trì, uy lực tăng vọt. Lương Nôn vội vàng thi triển độn thuật né tránh, đồng thời tế ra Hắc Liên kiếm hoàn, màu mực cánh sen xoay chuyển cấp tốc, đem lại bộ phận hỏa xà hút vào trong đó. Nhưng mà vẫn là có mấy đầu hỏa xà xuyên thấu phòng ngự, sát vai phải của hắn bay qua. Suy. Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, trên bờ vai lập tức xuất hiện mấy đạo cháy đen vết thương, ngọn lửa kia như giỏi trong xương, dọc theo vết thương hướng thể nội chui vào, những nơi đi qua kinh mạch phỏng, liền ngay cả pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng nhíu. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, hỏa khắc kim. Nàng này cầm là hỏa hành ngọc bài, mà ta là kim hành ngọc bài, ở trong trận này bị nàng khắc chế. Kinh ngạc không chỉ là hắn, còn có Huyết Nghê Phu nhân. Hiển nhiên, chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ có loại hiệu quả này. Nhưng thân là thánh cảnh cường giả, tầm mắt tự nhiên không thấp, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã nghĩ minh trong đó có thiếu. Ha ha ha. Huyết Nghê Phu nhân cười như điên, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi tự chọn kim hành ngọc bài, nhất định là bị ta trấn áp vận mệnh. Tại cái này ngũ hành đại trận bên trong, ta chiếm hết thiên thời địa lợi, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng liền hai tay hợp lại, quanh thân hỏa diễm tái khởi, tại trận lực ra chỉ hạ hóa thành một thanh dài trăm trượng hỏa diễm cự mâu, hướng Lương Nôn chạy nhanh đến. Cái này trường mâu ở những người khác xem ra không tính là gì, nhưng ở trong mắt Lương Nôn nhưng lại có hủy thiên diệt địa khí thế. Không đánh được. Lương Nôn suy nghĩ lóe lên, không chút do dự thôi động độn quang hướng về sau phi nhanh, muốn tránh đi Huyết Nghê Phu nhân một kích này. Nhưng mà ngọn lửa kia trường mâu tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đuổi theo. Còn chưa tới gần, nóng rực cương phong đã ép tới hắn kiếm khí tán loạn, hộ thể linh quang sáng tối chập chờn. Cánh tay trái âm hàn chú lực cùng cái này thuần dương liệt hỏa giao công, càng làm hắn hơn khí huyết nghịch sông, hầu miệng ngọn ngọn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngưng. Từng tiếng quát vang lên, Tô Duệ ngón tay nhỏ nhắn điểm nhanh mi tâm, viên kia đại biểu biến hóa ngọc bài trong vắt sinh huy. Cùng lúc đó, đỉnh điện thủy hành tinh khí như thiên hà ngược lại tả, trào lên mà xuống, tại trước người nàng hóa thành trùng điệp thao thiên cự lãng. Sóng lớn gào thét, một phân thành hai, như hai đầu bóng ánh thủy long, xào rượu cuốn lên cự mâu đầu đôi. Sóng nước dập dờn ở giữa, hỏa diễm tình thế bỗng nhiên chỉ trệ, kia phần thiên diệt địa uy năng bị chí nhu chi thủy tầng tầng hóa giải, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Huyết Nghê Phu trên mặt người cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết. ngươi, ha ha, ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc kim, nước lại khắc lửa. Lương Nôn cười một tiếng dài, hướng Tô Duệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Duệ ngầm hiểu, mười ngón như gảy dây đàn, dệt mệnh tuyến dung nhập sóng nước bên trong, mượn thủy hành chi lực, hóa thành vô số lóe ra u lam quang mang băng tinh sợi tơ, cuốn về phía Huyết Nghê phu nhân. Lần này, pháp trận di chuyển, nguyên bản trợ giúp Huyết Nghê phu nhân trận lực trái lại bắt đầu trấn áp nàng. Nàng này chỉ cảm thấy quanh thân hỏa diễm tối sầm lại, thể nội lao nhanh hỏa hành tinh khí lại bị kia cổ phái nhiên thủy linh chi lực ép tới chảy ngược trở về, phản vệ tự thân. Nàng hét lên một tiếng, váy đỏ khô nước, lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ. Mặc dù ở đây 5 người thực lực có chênh lệch, nhưng điểm ấy chênh lệch so với pháp trận chi lực tới nói không tính là gì. Nói cách khác, mỗi người đều muốn tìm tới bị mình khắc chế đối thủ, đồng thời tận lực tránh đi cái kia khắc chế mình người. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Huyền Kỳ Công. Kim Khắc Mục. Giữa hai người mạnh yếu quan hệ đã phát sinh lịch chuyển. Lương Nôn không chút do dự, lúc này bắn lên kiếm quang, hướng Huyền Kỳ Công chém vụt mà đi. Chương 2471, phá cục, thượng, chương 2471, phá cục, thượng, Huyền Kỳ Công gặp Lương Nôn kiếm quang đánh tới, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn giờ phút này tiếp nhận đất một tinh khí, tuy được sinh cơ tầm bổ, quanh thân thạch khe hở thậm chí rút phát ra xanh biếc trồi non, nhưng ở kia tràn trề cành kim tinh khí trước mặt, lại như gặp thiên địch khắc tinh. Lương Nôn kiếm quang bọc lấy canh kim tinh khí, như lưu cầu vồng phá không. Xoẹt. Từ lôi kiếm quang lướt qua, Huyền Kỳ Công thạch mặt bị chém xuống một khối lớn, mặt cắt bóng loáng như gương, không gây nửa phần đá vụn bắn tung, phản phất bị sắc bén nhất lưỡi dao trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó, pháp trận chi lực nghiền ép mà đến, xoắn đến hắn thạch khu bên trong sinh cơ một trận hỗn loạn. Hô trướng. Huyền Kỳ Công lớn tiếng giống giận, dưới chân đại địa hở ra, vô số huyền màu vàng hào quang bạo đột mà ra, y đồ ngăn cản Lương Nôn. Nhưng mà Lương Nôn thân hợp kim quang kiếm độn tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, tùy tiện liền tránh đi địa mạch huyền quang vây quét. Định quang kiếm hoàn hóa thành lưu hình tinh vũ, linh đinh đang đập nện tại thạch khu phía trên, mỗi một lần va chạm đều bắn tung tóe ra hỏa tinh, lưu lại thật sâu vết khắc. Huyền Kỳ Công liên tục bại lui, mảnh đá bay tán loạn, chật vật không chịu nổi. Hắn to lớn thạch mặt tả hữu đón đỡ, địa mạch huyền quang không ngừng phun ra, nhưng dù sao bị kia vô cùng bất nhập sắc bén kiếm khí sớm đánh tan. Đáng chết ngũ hành tương khắc. Huyền Kỳ Công sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lấy thực lực của hắn lúc đầu ổn chiếm thượng phong, không nghĩ tới lại bị thuộc tính khắc chế, tranh đấu bó tay bó chân, trong lòng nổi giận, hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát tiết. Bất quá, hắn dù sao cũng là nhiều năm lão yêu, mặc dù chỗ nghịch cảnh, lại chưa tự loạn trận cước. Lúc này, một bên ứng đối Lương Nôn tấn công mạnh, một bên liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Chỉ gặp Huyết Nghê phu nhân quanh thân liệt diễm bị Tô Duệ dẫn tới Thao Thiên Cự Lãng gắt gao ngăn chặn, mỗi một lần hỏa mãng vừa ngưng hình liền bị thủy long nhào nát, bốc hơi lên đầy trời sương trắng. Nàng váy đỏ cháy đen vỡ tan, sợi tóc lộn xộn, tại dây đặc không dứt băng tinh sợi tơ vây công hạ đỡ trái hở phải, không hề có lực hoàn thủ. Mà Nam Cung lưới đao cái này lao hoạt đầu, lại xa xa thối lui, quanh người huyền hoàng chi khí lưu chuyển, đem tự thân thủ đến vững như thành đồng, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng, hiển nhiên là muốn chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nam Cung lưới đao. Huyền Kỳ Công sở hóa thạch mặt phát ra ầm ầm gào thét, ngạnh kháng Lương Nôn một đạo kiếm khí, thạch trên vai thông suốt mở một đạo cự đại vết nứt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Nam Cung lưới đao, lão phu cầm là một hành ngọc bài. Một khắc thổ. Ngươi còn dám khoanh tay đứng nhìn, lão phu liền liều mạng cái này thạch khu bị kiếm kia tu chém vỡ, cũng muốn dẫn động đất một tinh khí, đi đầu đưa ngươi trấn áp. Lời vừa nói ra, Nam Cung lưới đao trên mặt rối trá ý cười trong nháy mắt đông kết. Huyền Kỳ Công làm cái gì vậy? Chúng ta không oán không kỷ, vì sao muốn cùng lão phu liều cho cá chết lưới rách? Nam Cung lưới đao trầm giọng nói. Hừ. Huyền Kỳ Công cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn không đếm xỉa đến. Đừng làm ngươi xuân tu đại mộng hoặc là đồng tâm hiệp lực đem hai người kia diệt trừ, hoặc là lão phu trước hết trấn áp ngươi. Lời còn chưa dứt, Huyền Kỳ Công sở hóa thạch mặt đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ Lương Nôn, lôi cuốn lấy bảng bạc gớt một thanh quang, lao thẳng tới Nam Cung lưới đao. Cũng liền tại hắn phá không trong nháy mắt, mặt đất trận văn tùy theo sáng lên, vô số xanh tươi dây leo phá đất mà lên, như linh xả cuốn về Nam Cung lưới đao hai chân. Nam Cung lưới đao vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dây leo cuốn lấy. Kia gỗ chuyên khắc hậu thổ ất mộc tinh khí, ép tới quanh người hắn huyền hoàng chi khí kịch liệt ba động, cơ hồ tán loạn. Nam Cung lưới đao sắc mặt đổi biến. Hắn bản liền trọng thương chưa lành, giờ phút này lại bị thuộc tính khắc chế, chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phảng phất bị ngàn vạn cự sơn áp đỉnh, liền hô hấp đều bừng hữu. Đạo hữu bất giận. Nam Cung lưới đao gấp giọng cầu xin tha thứ, nhưng Huyền Kỳ Công căn bản không có ý thu tay, một bộ muốn cùng hắn cá chết lưới rách tư thế. Nhanh mau dừng tay. Lão phu nguyện giúp ngươi một tay. Nam Cung lưới đao cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Huyền Kỳ Công sở hóa thạch mặt đỗng nhiên dừng lại, ầm ầm thanh âm quanh quần đại điện. Thử, tính ngươi thất thời. Nhanh đi công kia Tô Duệ, thổ khắc thủy, phá nàng pháp thuật. Nam Cung lưới đao ra mặt xanh đen giao thoa, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận chi sắc, lại không dám địch lại. Thực lực đối phương vốn là ở trên hắn, bây giờ lại mang theo ngũ hành tương khắc chi uy, hắn căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự, chỉ có thể nghe theo Huyền Kỳ Công mệnh lệnh. Lập tức đem phất trần bãi xuống, quanh thân huyền hoàng chi khí tăng vọt, như sóng dữ trào lên, đỗng nhiên rót vào đỉnh đầu âm dương con rết thể nội. Kia hai con nô công thân thể đón gió căng phồng lên, chân đốt rung động ở giữa lại phát ra đất rung núi chuyển thanh âm, nguyên bản hư ảo thân thể ngưng tụ như thật, giáp sắc bên trên hiện ra huyền ảo nặng nề thổ văn. Đi. Nam Cung lưới đao lệ quát một tiếng, phất trần huy sái. Âm dương con rết lôi cuốn lấy vạn quân sơn nhạc chi lực, âm vang vọt tới Tô Duệ thúc dục Thao Thiên Cự Lãng. Oanh. Trong tiếng nổ, chí nhu chi thủy gặp được đến dày chi thổ, lập tức chọc lãng bạch không, bọt nước văng khắp nơi. Tia vô cùng bất nhập dệt mệnh tuyến đâm vào con rết không thể phá vỡ giáp sắt bên trên, lại bắn tung tóe ra vô số tia lửa, khó mà tiến thêm. Tô Duệ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự nặng nề cự lực thuận sóng nước phản vệ mà đến, thân thể mềm mại khẽ run, dưới chân không khỏi lui lại nửa bước. Nàng dẫn tới thủy hành tinh khí bị kia hùng hậu thổ hành chi lực áp chế, không ngừng bốc hơi tiêu tán, trung quanh pháp trận chi lực tầng tầng lớp lớp, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Tô Duệ lâm vào khốn cảnh, làm đối thủ của nàng, Huyết Nghê Phu Nhân lại là áp lực chợt giảm. Nàng cầm hỏa hành ngọc bài, bị Tô Duệ thủy hành ngọc bài áp chế gắt gao, vừa rồi đã đến sống còn tình trạng, may mà Nam Cung lưới đao kịp thời xuất thủ, giúp nàng hóa giải nguy cơ. Giờ này khắc này, Huyết Nghê Phu trên thân người tức sắp tắt hỏa diễm lại lần nữa bay lên. Nàng nhọn cười một tiếng, Nam Cung đạo hữu, sớm nên như thế. Lời còn chưa dứt, thân hình tựa như trường xà bạt mèo, từ Tô Duệ dệt mệnh tuyến lưới lớn bên trong tránh thoát ra. Nàng này một khi thoát khốn, trong mắt lệ sắc tăng gọn, khí cơ xa xà khóa chặt lưng luôn. Hỏa khắc kim, nàng mới sẽ không cùng Tô Duệ dây dưa, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là lưng luôn. Chỉ gặp Huyết Nghê Phu Nhân mười ngón như vây dây đỏ, quanh thân xích diệm theo quyết cuộn cuộn, thoáng qua ở giữa ngưng tụ thành chín cái ba chân hỏa nha. Kia hỏa nha toàn thân từ phần thiên huyết diệm biến thành, cánh bùa ở giữa vẩy xuống điểm điểm huyết sắc phù văn, vừa mới xuất hiện liền dẫn động đỉnh điện hỏa hành tinh khí rót được vào, quả thủ ngóc lên, phát ra chói hai rít lên. Đi! Nàng nhọn quát nhất thành, chín cái hỏa nha như lưu tinh phá không, uy tích phiêu hốt khó lường, dường như không bàn mà hợp một loại nào đó hư không đột thuận, trước một cái chớp mắt còn tại bên ngoài trăm trượng, sau một khắc đã nhào đến lưng luôn mặt. Thường ngực nhiệt độ cao đốt đến lưng luôn mi tâm nhói nhói, hộ thể kiếm khí tự phát lưu chuyển, lại như băng tuyết gặp nắng gắt, tại một trận suy suy tiếng vang bên trong cấp tốc tăng dã. Hỏa khắc kim, loại này khắc chế quan hệ ở trong trận bị thả lớn đến cực hạn. Lương luôn con người đột nhiên co lại, kiếm quyết gấp bóp. Ngũ sát kiếm quang tại trước người hắn nhanh quay ngược trở lại, từ lôi lực hùng, băng xương đầy trời, sao trời dập dờn. Các loại kiếm đạo sát chiêu giao thế diễn dịch, lại chỉ ngăn trở 5 con hỏa nha. Còn lại 4 cái hỏa nha quỷ dị không có vào hư không, lại xuất hiện lúc đã phân liệt tứ phương, qua mỏ đại trường, 7 đạo cô động đến cực điểm huyết sắc hỏa tuyến phun ra, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường tuyệt sát lưới lửa, vào đầu chụp xuống. Không được. Lương luôn biến sắc, nhấc tay khẽ vẫy, 5 mai kiếm hoàn bay ngược mà quay về, cũng đã không kịp trở về thủ. Sống chết trước mắt, hắn bỗng nhiên vỗ phần gáy, trong nháy mắt thanh quang hiện lên, một gốc xanh ngắt cổ thụ từ đỉnh đầu hiện hiện. Chính là Tam Sinh Bảo Thụ. Cổ thụ cầu nhánh giãn ra, phiến lá rì rào rung động, rủ xuống ngàn vạn thanh bích hà quang đem quanh người hắn bảo vệ. Oeng. Lưới lửa bỗng nhiên co vào, lại bị thanh quang gắt gao ngăn trở, nổ lên đầy trời lưu diễm. Tam Sinh cây kịch liệt rung động. Bởi vì thuộc tính tương khắc, pháp trận chi lực hoàn toàn đứng tại Huyết Nghê Phu Nhân bên này, dù là lấy Tam Sinh Bảo Thụ lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản cái này ngũ hành đại trận trấn áp. Hừ, nọ mạnh hết đà, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Huyết Nghê Phu Nhân cười lạnh một tiếng, váy đỏ tung bay, nơi ngực đống nhiên bay ra một viên to bằng trứng bồ câu, sinh hồng như máu bảo châu. Kia bảo châu bên trong phảng phất phong tồn lấy một cái biển máu, vô số nhỏ như sợi tóc cuồng xà hư ảnh tại châu bên trong du thoán tê minh, vừa mới xuất hiện, liền dẫn động cả tòa đại trận hỏa hành tinh khí vì đó sôi trào. Côn huyết châu, cho ta chấn. Này châu chính là nàng bản mệnh yêu đan hỗn hợp vạn năm huyết hải tinh túy luyện, uy lực vô tận. Giờ phút này, tại hỏa hành ngọc bài cùng trận pháp chi lực song trọng ra chỉ dưới, càng là hung uy ngập trời, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, hung hăng vọt tới Tam Sinh cây. Giang giác. Bảo vệ Lương Nôn thanh quang ứng thanh vỡ vụn, Tam Sinh cây phát ra nhất thanh gào thét, lùi về trong cơ thể hắn. Lương Nôn như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại. Ha ha ha. Huyền Kỳ công xa xa thấy cảnh này, phát ra nhất thanh cùng thiếu, tiểu tử, thuộc tính bị khắc tư vị như thế nào? Lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chạy trốn? Lời còn chưa dứt, thạch mặt đột nhiên há miệng, phun ra 9 đạo huyền hoàng của sáng, trong nháy mắt hóa thành 9 tòa trăm trượng lớn nhỏ sơn nhạc hư ảnh, lẫn nhau khí cơ cấu kết, mang theo trấn áp vạn vật kinh khủng thần uy, hướng Lương Nôn đè xuống đầu. 9 nhạc trấn nguyên, chết. Huyền Kỳ công tiếng giống giận dữ rung khắp đại điện. Đây là hắn áp đáy hòm thần thông một trong, dẫn địa mạch nguyên tử hóa hình, cửu sơn liên hoàn, phong tỏa bát phương. Chỉ một cái mắt, bàng bạc lực lượng nguyên tử liền nhiều đến Lương Nôn quanh thân kiếm khí hỗn loạn, năm mai kiếm hoàn gào thét rung động, như muốn phát khống. Trước có phần thiên hỏa nha, sau có trấn nguyên chín nhạc. Lương Nôn hai mặt thủ địch, quanh thân khí cơ đã bị triệt để khóa kín, cánh tay trái bất chàng cấp tốc lan tràn, âm hàn chú lực cùng ngoại lai sức công phạt nội ứng ngoại hợp, cơ hồ muốn đem hắn nhục thân cùng thần hồn cùng nhau xé nát. Sống còn thời khắc, Lương Nôn cũng không dám có mảy may giữ lại. Chỉ gặp hắn áo bào phồng lên, tay trái tay phải riêng phần mình bấm niệm pháp quyết. Luân hồi lĩnh vực dẫn đầu triển khai, thiên cơ châu tại thể nội xoay chuyển cấp tốc, 9 cái đen trắng vòng xoáy treo cách đỉnh đầu, tản mát ra quỷ dị hấp lực. Trong lĩnh vực biến thành đen trắng thế giới, đem Huyết Nghê Phu Nhân phần thiên hỏa nha nóng rực diễm quang không ngừng kéo vào luân hồi, hỏa hành tinh khí tại vòng xoáy bên trong sáng tối chập chờn, dường như muốn bị cưỡng ép luyện hóa. Cùng lúc đó, tối tăm mở mịt kiếm khí giống như thủy triều trải rộng ra, ở trung quanh sen lẫn thành ngực, nên hướng áp đỉnh 9 nhạc hư ảnh. Xuy suy, hỗn độn kiếm khí giăng khắp nơi, những nơi đi qua, Huyền Kỳ công kia 9 tòa trấn áp mà xuống núi nhạc hư ảnh lại bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Chỉ ít có 1/3 núi đá bị phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành tinh thuần lại hỗn loạn thổ hành yêu lực, lại khó thành thế. Hai đại lĩnh vực tế xuất, khó khăn lắm chống đỡ tiền hậu giáp kích. Tiểu tử này, thật đúng là không thể coi thường hắn. Huyền Kỳ công sắc mặt biến hóa. Thử, chó cùng rất dậu thôi. Thương thế hắn đã sâu, chống đỡ không được bao lâu. Huyết Nghê Phu Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, quanh thân pháp lực thôi động đến cực hạn, đầu ngón tay tại cuồng huyết châu bên trên gấp điểm. Bảo Châu bên trong huyết hải cuộn cuộn, vô số bóng rắn xung ra, cùng đỉnh điện hỏa hành tinh khí cuốn thành một mảnh, uy lực càng thêm ba phần. Không tệ, toàn lực xuất thủ, tuyệt không thể để hắn thở dốc. Huyền kỳ công quanh thân địa mạch huyền quang tăng vọt, nguyên bản muốn vỡ vụn sơn nhạc hư ảnh lại một lần nữa ngưng tụ, lực lượng nguyên tử càng thêm quỷ dị, ép tới hỗn độn kiếm vực vặn bẹo biến hình. Lương Luân kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Hai đại lĩnh vực bị đối phương lấy tuyệt đối lực lượng cùng thuộc tính ưu thế một chút xíu từng bước xâm chiếm, phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Trong lòng của hắn phi tốc tính toán, theo tốc độ này, nhiều nhất một khắc đồng hồ, lĩnh vực của mình liền đem triệt để sụp đổ. Nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải, nếu không cho dù có Thiên Long bất tử thân, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn đến cùng không phải thánh cảnh tu vi, mặc dù ỷ vào các loại thần thông có thể cùng thánh cảnh giao thủ, nhưng không có kinh lịch thiên đạo trải qua rửa tội thánh khu, một khi bị những người này nắm lấy cơ hội phá thần thông của mình, cảnh giới kia bên trên không đủ đem lộ rõ. Đến lúc đó chính là thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Tô Duệ bị Nam Cung lưới đao thuộc tính áp chế, tự vệ đều miễn cưỡng, căn bản giúp không được gì. Muốn nghịch chuyển thế cục, hy vọng duy nhất chính là tòa đại trận này bản thân. Như có thể hiểu thấu đáo trận pháp nguyên cơ, lợi dụng trận lực phản chế huyền kỳ công cùng huyết nghề phu nhân, lại phối hợp mình vô danh kiếm đạo, có lẽ còn có một tia lật bản cơ hội. Khi di đạo chủng, Lương Luân tâm niệm vừa động, chỗ mi tâm thanh choáng lưu chuyển, đạo chủng chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Giờ khắc này, cả tòa cung điện ngũ hành lưu chuyển, trận văn sáng tắt, khí cơ cấu kết, thậm chí trung ương la bàn kim đồng hồ chuyển động, đều như trong lòng bàn tay xem văn, vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại trong tứ hải. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang chợt hiện, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thấy được một chút hy vọng sống. Thì ra là thế, chúng ta tranh đoạt ngọc bài, lẫn nhau cửu thị, lại quên ngũ hành tương khắc cũng tương sinh. Vạn vật cân bằng, tuần hoàn qua lại, từ không sinh có bên trong sinh không. Đây là tìm đạo người lưu lại cảm ngộ. Lương Luân ý niệm trong lòng kết thúc, lại không để ý quanh thân liệt diễm thiêu đốt cùng sơn nhạc trấn áp, lại cưỡng ép thôi động đột quang, hướng phía Nam Cung lưới đao vị trí mạnh tiến lên. Nam Cung lão tặc, nạp mạng đi. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại, quanh thân kiếm khí đột nhiên xuất hiện, dường như muốn buông tha tự thân phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong kiếm hoàn bên trong, bày làm ra một bộ đồng quy vu tận tư thế. Nam Cung lưới đao chính lấy thổ hành ngọc bài áp chế Tô Duệ, thình lình gặp Lương Luân không quan tâm hướng mình vào tới, không khỏi quá sợ hãi. Tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Lương Luân thế mà lại làm ra loại này ngu xuẩn sự tình. Kim hành ngọc bài cũng không khắc chế thổ hành ngọc bài, kiếm này tu bị hai người vây công, tự thân khó đảm bảo, không nghĩ như thế nào bảo mệnh, lại vẫn muốn tìm đến mình liều mạng. Làm sao tất cả mọi người nhằm vào ta? Nam Cung lưới đao nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy khắp nơi cả tay, một cơn giận dấu ở ngực. Hắn muốn định tọa sơn quan hổ đấu, nhưng vô luận huyền kỳ công vẫn là kiếm này tu, đều không cho hắn tốt hơn. Khổ quá. Nam Cung lưới đao ai thán nhất thanh, mắt thấy cái kia đạo quyết tuyệt kiếm quang đã tới trước mắt, không kịp nghĩ kỹ, vô ý thức liền đem phất trần bãi xuống, nguyên thân huyền hoàng chi khí tuôn trào ra. Đỉnh điện rủ xuống thổ hành tinh khí bị hắn đều dẫn động, bám vào tại âm dương con rết phía trên, nên hướng Lương Nôn kiếm quang. Chương 2472, phá cục, hạ, chương 2472, phá cục, hạ, mắt thấy âm dương con rết chạy nhanh đến, Lương Nôn cũng không đón đỡ. Hắn ở nửa đường đột nhiên dừng lại, đem trong tay kim hành ngọc bài tế lên đỉnh đầu, pháp lực quán chú trong đó. Trong ngay mắt, ngọc bài hào quang cường thịnh. Kia bám vào tại âm dương con rết bên trên hậu thổ tinh khí trong khoảnh khắc bị bóc ra, giống như thoát cương chi ngựa, hóa thành từng sợi tia sáng, tranh nhau chen lấn tràn vào kim hành ngọc bài bên trong. Âm dương con giết đã mất đi sau thổ chi lực gia trì, giáp sắc quang trạch cảm đạm, đánh tới tình thế đột ngột giảm. Lương Luân thì khí thế đại thịnh, đỉnh đầu ngọc bài bù bù rung động, sắc bén hai chữ sáng như nắng gắt. Thổ sinh kim, đến thổ hành tinh khí tầm bổ, canh kim chi khí ẩm vàng một phát. Lương Luân quanh thân kiếm khí xông lên trời không, hóa thành như thực chất kim sắc lưu diễm bẩn quanh lao nhanh, kỳ thế huy hoàng, lại ép tới chung quanh pháp thuật cũng vì đó ảm đạm. Giờ này khắc này, huyền kỳ công giữ huyết nghe phu nhân sát chiều đã tới sau lưng. Chín ngọn núi cao hư ảnh cùng phần thiên hỏa nha đồng thời đánh vào Lương Luân sau lưng, lại bị kia bỗng nhiên tăng vọt canh kim chi khí ngạnh sinh sinh chống đỡ. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, kim mang bạo tán, lửa mảnh cùng đá vụn văng khắp nơi. Lương Luân chống đỡ được hai người công kích, thân hình lại chỉ là hơi trao đảo một cái, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, nhìn qua cũng không nhận quá thương thế nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người tại đây đều là biến sắc, nhất là Nam Cung lưới đao, hắn vạn vạn không nghĩ tới, kiếm này tu thế mà lại bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nếu như đối phương một lòng muốn cùng hắn liều mạng, hắn coi như còn có 6 đầu mệnh cũng không đủ giết. Trước tiên lui, Nam Cung lưới đao không chút do dự, đưa tay thu âm dương con giết, đội quang đột nhiên sáng, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Bất quá, để hắn nhìn không thấu chính là, mới vừa rồi còn bày ra liều mạng tư thế kiếm tu, giờ phút này lại ngừng giữa không trung, nhìn cũng không có truy kích dự định. Linh đạo hữu, Tô Duệ ánh mắt quét tới, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nàng nhìn ra Lương Luân không bình thường, mặc dù khí thế cường thịnh, nhưng khí tức lại có vẻ hơi quái dị. Ta không sao. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn có hai cỗ tinh khí lẫn nhau dây dưa, mặc dù khí thế tăng vọt, pháp lực lại ở trong kinh mạch tán loạn, phồng lên không ngớt, có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Tiếp lấy, Lương Luân không do dự, chập ngón tay như kiếm, đem cỗ này sao động bảng bạc kim hành tinh khí lăng không độ hướng Tô Duệ trong tay thủy hành ngọc bài. Kim sinh thủy. Tô Duệ trong tay ngọc bài kịch chấn, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi canh kim chi khí tràn vào, trong nháy mắt hóa thành hạo đãng thủy nguyên, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, xanh lam quang hoa xông lên trời không. Nàng này nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới khí tức của mình lại đột nhiên tăng vọt. Chưa nghĩ minh trong đó có thiếu, bên hai đã truyền đến quát khẽ một tiếng, chuyển cho Huyền Kỳ công. Tô Duệ đối Lương Nôn đã là hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là ngón tay nhỏ nhắn một điểm, đem kia cơ hồ muốn no bạo kinh mạch mênh mông thủy hành tinh khí, như mở cống dòng lũ dẫn hướng Huyền Kỳ công sở ở ất mục bài. Thủy sinh mục. Huyền Kỳ công chính từ kinh nghi, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một cỗ mênh mông thủy hành tinh khí chạm mặt tới, thông qua ngọc bài cùng tự thân liên hệ, tràn vào thể nội. Trải qua ba lượt chuyển hóa, cỗ này tinh khí đã tăng mấy lần, đã bành trướng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền ngay cả Huyền Kỳ công thạch khu đều không thể thừa nhận, quanh thân thạch khe hở điền cuồng vỡ toang, xanh biếc chồi non cấp tốc phát sinh, thạch mặt cũng đang vặn vẹo biến hình. Hắn phát ra nhất thanh thống khổ buồn bực giống, bản năng đem cỗ này sắp no bạo tự thân hỗn loạn tinh khí toàn lực đẩy hướng bên cạnh Huyết Nghê phu nhân. Một sinh hỏa, ngũ hành tinh khí lại lần nữa tăng gọn. Huyết Nghê phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại, nàng chỉ muốn cướp đoạt Lương Nôn đạo chủng, gì từng nghĩ tới muốn tiếp nhận cái này hỗn tạp bốn người lực lượng kinh khủng tinh khí. Nhưng giờ phút này không phải do nàng cự tuyệt, khổng lồ ất một tinh khí gầm thét tràn vào thể nội. Vâng. Xích diễm trong nháy mắt tăng gọn, đưa nàng triệt để nuốt hết. Váy đỏ tại liệt diễm bên trong từng khúc thành tro, quanh thân làn da vỡ ra vô số vết máu, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đốt thành hư vô. Huyết Nghê phu nhân kinh hãi muốn tuyệt, bản năng cầu sinh phía dưới, đem cỗ này đủ để phần thiên diệt địa cuồng bạo chi hỏa, liều lĩnh bắn về phía giữa sân duy nhất thổ hành ngọc bài. Hỏa sinh thổ. Nam Cung Lưới đao sắc mặt đột biến, vạn vạn không nghĩ tới cỗ này tinh khí lượn quanh một vòng, cuối cùng lại trở lại mình nơi này. Nhìn thấy Huyền Kỳ công cùng Huyết Nghê phu nhân thảm trạng, hắn nào dám có nửa điểm do dự, lập tức thôi động thổ hành ngọc bài, đem cỗ này tinh khí chủ động độ hướng về phía Lương Nôn. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng trong điện cũng chính là trong chớp mắt, chỉ gặp ngũ hành tinh khí như chạy xiết giang hà, tại năm mai ngọc bài ở giữa tuần hoàn qua lại, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Chu lưu không thôi, càng chuyển càng nhanh. Năm người bị cái này cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cưỡng ép trói buộc chung một chỗ, thân hình dừng tại giữa không trung, dường như bị vô hình xiềng xích sâu chuỗi, ai cũng tránh thoát không được. Giờ này khắc này, ai cũng không dám dẫn đầu rút lui lực, mãnh liệt tinh khí đã bành trướng đến dọa người trình độ, một khi tuần hoàn gián đoạn, đình trệ chỗ ngọc bài người nắm giữ chắc chắn đứng nuôi chịu xào, bị cái này mất khống chế ngũ hành tinh khí bạo thể mà chết. Huyền Kỳ công thạch mặt và mèo, trong cổ phát ra trầm muộn tiếng giống, Huyết Nghê phu nhân quanh thân liệt diễm sáng tối chập chờn, trên mặt đều là thống khổ cùng sợ hãi, Nam Cung Lưới đao ra mặt run rẩy, trong mắt tinh mang chớp loạn, lại vô kế khả thi. Tất cả mọi người không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Năm hình tinh khí đầu đuôi tướng ngậm, tạo thành một cái khép kín quang hoàn. Tiểu tử, ngươi đã sớm ngờ tới sẽ là loại cục diện này. Huyền Kỳ công gầm thét lên tiếng. Nếu không phải như thế, chẳng lẽ em muốn khoanh tay chịu chết mặc ngươi nhóm tàn sát hay sao? Lương Nôn thanh âm lạnh triệt. Huyết Nghê phu nhân quanh thân liệt diễm cuồn cuộn, mắt rắn bên trong đều là hoán độc, tên điên. Ngũ hành tinh khí càng để lâu càng thịnh, người ta đều không tránh thoát, sớm muộn chết ở trong trận này. Vậy liền cùng nhau đạo tiêu ngã xuống. Lương Nôn lại nở nụ cười, trên hoàng tuyển lộ có ba vị yêu thánh tiếp khách, cũng là không tịch mịch. Lời còn chưa dứt, cả ngôi đại điện ầm vang cực chấn. Mặt đất, mái vòm, bốn vách tường, vô số trận văn điên cuồng lấp lóe, mênh mông như biển ngũ hành đạo ẩn bị giữa không trùng kia xoay tròn cấp tốc ngũ hành quang hoàn lôi kéo, hóa thành ngũ sắc dòng lũ, trào lên lấy hướng bọn hắn tụ đến. Quang hoàn càng chuyển càng nhanh, ngũ sắc lưu quang sen lẫn thành sáng chói ánh sáng vòng, đem năm người một mực khóa ở trung ương. Lưỡi mát phách không, cự một đầu đá, sóng dữ quyền vệ, liệt diễm phần thiên, sơn nhạc cấp đỉnh. Ngũ hành hủy diệt chi tướng thay nhau hiện hiện, mênh mông trận lực tận số rót vào trong kia xoay tròn cấp tốc ngũ hành quang hoàn bên trong, hóa thành nghiền nát vạn vật hỗn độn cối xay, chậm rãi ép hướng không thể động đậy năm người. Nam Cung Lưới đao nhìn ra mánh khóe, nghẹn ngào kêu lên, ngũ hành tương sinh, đại trận chi lực đều bị hấp dẫn mà đến, đều gia tăng chúng ta chi thân. Chỉ cần vẫn chưa có người nào đồng thời luyện hóa ngũ hành, trận này liền sẽ không đình chỉ, đem không khác biệt trấn áp tất cả chúng ta. Lời còn chưa dứt, kia ngũ sắc quang hoàn bỗng nhiên co vào. Áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đánh tới, năm người thân thể bị chấn, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị cái này cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng nghiền nát. Không thể đợi thêm nữa. Nam Cung Lưới đao gấp giọng nói, chư vị nghe ta một lời, ta Nam Cung Lưới đao từ trước đến nay trung lập, sao không đem ngũ hành ngọc bài giao ta luyện hóa? Như vậy mọi người đều có một con đường sống. Cút. Huyền Kỳ công giận mắng nhất thanh, căn bản lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn về phía đối diện Lương Nôn, tiểu tử, cục diện này là ngươi một tay thúc đẩy, chắc hẳn ngươi nhất định có giải pháp. Còn như vậy rằng con nữa đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, không bằng đều thối lui một bước, trước giữ được tính mạng, về phần trong cái này cơ duyên. Chúng ta có thể làm lời quân tử, không cần thiết liều cái lưỡng bại cầu thương A. Lương Nôn nghe xong sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Huyền Kỳ công nói đùa, ngươi mới truy sát quá mau, Linh Mộ cùng đổ mặt lộ, vì cầu tự vệ mới ra hạ sách này, nào có cái gì giải pháp. Bây giờ ngũ hành tinh khí càng để lâu càng thịnh, không bằng đạo hưu trước núi lòng ngọc bài, thay ta chờ tiếp nhận cái này phản vệ chi lực. Hô trướng. Huyền Kỳ công giận dữ, thạch mặt băng liệt, đá vụn gì rào rơi xuống. Hắn thân là cựu khiếu thạch yêu thủy tổ, thần uy cái thế, chưa từng nhận qua dạng này điều khí. Nhìn kiếm kia tu sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí không chút hoang mang, rõ ràng là có hậu thủ, nhưng hết lần này tới lần khác mình suy tính không ra, ngược lại còn bị người này trào phúng, chỉ cảm thấy một cơn giận nghẹn tại thể nội, lên cơn giận dữ. Nhưng mà hắn tức giận nữa cũng vô dụng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị ngũ hành hoàn giam cầm, như vào lúc này công kích Lương Nôn, không những không cách nào làm bị thương đối phương, ngược lại sẽ ra tốc ngũ hành thay phiên, để cho mình chết được càng nhanh. Huyền Kỳ Công không cần phải nhiều lời nữa, những người khác cũng đều rơi vào trầm mặc. Cứ như vậy lại một lát sau, bốn phương tám hướng pháp trận chi lực điên cuồng hội tụ, tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một cái ngũ sắc sen lẫn kinh khủng quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng, tán phát uy áp liền tăng vọt mấy lần, ép tới đám người xương cốt khanh khách rung động, hộ thể linh quang sáng tối chập chờn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Huyết Nghê phu nhân cũng không còn cách nào chịu đựng, sắc mặt trắng bệnh, mắt rắn bên trong lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng nhìn thoáng qua bốn người khác, gấp giọng nói, "Chư vị, ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta đồng thời triển hồi pháp lực, có lẽ trận pháp mất đi mục tiêu, còn có một chút hy vọng sống." Lời vừa nói ra, trừ Lương Nôn bên ngoài tất cả mọi người nao nao, lập tức sắc mặt khác nhau. Nam Cung Lưới Đao trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu cười nói, "Huyết Nghê tiên tử lời ấy đại thiện. Ngũ hành tương sinh đã đạt đến cực cảnh, rằng có tiếp nữa hẳn là trùng vòng chi cục, chỉ có mọi người cùng nhau triệt hồi pháp lực mới có thể tự vệ." Huyền Kỳ Công thạch mặt chấn động, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là duy nhất biện pháp, chậm chậm nói, "Nhưng nhanh chóng quyết đoán, cái này ngũ hành tinh khí sắp ép không được." Liền ngay cả Tô Duệ cùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua có chút ý động. "Chấm đã." Lương Nôn đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, "Khá lắm đồng thời triệt hồi pháp lực, lại không biết như thế nào mới tính đồng thời. Nếu có người chậm nửa hơi, lại muốn như nào?" Lời vừa nói ra, trong điện thoáng chốc tĩnh mịch. Lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì ngũ hành tương sinh, tinh khí đã bành trướng đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nếu như 5 người một lòng, coi là thật đồng thời triệt hồi pháp lực, ngược lại là có khả năng giải trừ trước mắt nguy cấp. Nhưng chỉ cần trong này có một người động tâm tư xấu xa, triệt hồi pháp lực lúc so người khác chậm nửa hơi, vậy cái này sôi trào mãnh liệt trận lực tướng sẽ tuôn hướng 4 người khác, đến lúc đó nhục thân sợ đem khó giữ được, liền ngay cả nguyên thần cùng chân linh đều sẽ bị thương nặng. Kỳ thật lấy Huyền Kỳ Công, Huyết Nghê phu nhân kiến thức, không là nghĩ không ra điều ấy, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn hy sinh cái này mấy vạn năm khổ tu hoàn mỹ nhục thân, cho nên vô ý thức không để ý đến điểm này. Liên tiểu tử ngươi nhiều đầu óc. Ta đến ngược lại đến 3 tiếng, tất cả mọi người đồng thời triệt hồi pháp lực, ai dám không rút lui, lão tử cái thứ nhất đập chết hay. Huyền Kỳ Công giận dữ hét. 3. Huyền Kỳ Công âm thanh chấn như sấm, trong điện ngũ sắc quang luân tật xoáy, chợt ép như núi lở đầu đá, đá vụn từ mái vòm rì rào đánh rơi xuống. 2. Nam Cung Lưới Đao đốt ngón tay kéo căng mạch, Huyết Nghê phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại, Tô Duệ đầu ngón tay đạo văn sáng tắt, tất cả mọi người pháp lực đều thúc đến cực hạn, khí cơ lẫn nhau lộn xộn, như căng dây cùng chi dây cùng. 1. Dư âm nổ vang sát na, trong điện tĩnh mịch tí mắng. Nam đạo bàng bạc khí trụ y nguyên gắt gao cán bảo, không một người rút lui lực. Vòng ánh sáng ngược lại bởi vì trong chớp nhoáng này rằng co lại lần nữa tăng vọt, oanh minh chìm xuống phía dưới ép 3 phần. Quả nhiên, đều là bẻ lũ xu nịnh hạng người. Huyền Kỳ Công giận quá thành cười, mặt đá vết dạn đột nhiên hiện. Huyết Nghê phu nhân âm thanh kêu to, "Nam Cung lão quỷ, ngươi dám? Hừ, ngươi không phải cũng không có rút lui lực a? Mọi người cũng vậy, có cái gì tốt nói?" Nam Cung Lưới Đao cười lạnh nói. Giờ này khắc này, 5 người nghi kỵ chi tâm đạt tới đỉnh điểm. Lương Luân đối với cái này lại là sớm có đoán trước, sớm tại hắn phóng tới Nam Cung Lưới Đao một khắc này, liền đã thôi diễn đến cục diện bây giờ. Hết thể đều tại trong kế hoạch. Hắn đối đám người tranh chấp không quan tâm, âm thầm thôi động Hy Di đạo chủng, thần thức hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Cả ngôi đại điện trận văn mạch lạc như tinh đồ tại trong thức hải của hắn triển khai. Chỉ gặp ngàn vạn phù văn đều như bách xuyên quý hải, đem bảng bạc trận lực tấn số hợp thành hướng đám người đỉnh đầu đoàn kia xoay tròn cấp tốc ngũ sắc quang cầu. Kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ khí như dòng lũ chút xuống, khiến cho quang cầu càng thêm sáng chói chói mắt, uy áp liên tục tăng lên. Nhưng mà, đại trận địa phương khác lại bởi vì trận lực rút ra lộ ra ảm đạm mờ manh. Những cái kia nguyên bản lưu chuyển không thôi ngũ hành phù văn, giờ phút này hơn phân nửa đều hóa thành tia sáng tụ hợp vào quang cầu, chỉ sót lại lẻ tẻ tàn quang tại nơi hẻo lánh sáng tắt. Còn thiếu một chút, chờ một chút. Lương Nôn giống như là một cái vô cùng có kiên nhẫn thợ săn, dù là đối mặt cái này tần lâm nguy cơ tử vong, nội tâm bình tĩnh như trước như nước. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bên trong đại điện, ngũ sắc quang hoa như nộ hải cuồng đảo, chảy xiết khuấy động. Tinh khí tại năm mai ngọc bài ở giữa điên cuồng lưu chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến càng kinh khủng uy áp, say nghiền lấy trong trận 5 người nhục thân cùng thần hồn. Lương Nôn mặt trầm như nước mặc cho quanh thân kiếm khí tại trọng áp hạ sáng tắt lấp lóe, thần thức lại như băng hồ ánh nguyệt, thông qua Hy Di đạo chủng đem trọn tòa đại trận biến hóa rất nhỏ thu hết vào mắt. Rốt cục, hắn nhìn tới trên mặt đất những cái kia cổ lao trận văn hoàn toàn mở đi, trong điện sau cùng mấy điểm tàn quang cũng như nến tàn trong gió dập tắt. Cả ngôi đại điện ngũ hành đạo ẩn đều ra tăng tại trên thân mọi người, địa phương khác ngược lại là trống rỗng, không có nửa điểm bị áp. Thời cơ đã đến. Lương Nôn mí mắt khẽ nâng, trong mắt tinh mang lóe lên. Động thủ. Hắn ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Thoại âm rơi xuống, trong đại điện những người khác lại không phản ứng chút nào. Huyền Kỳ Công bọn người vẫn đang vì ai rút lui trước cố gắng chấp không ngớt, hồn nhiên không hay dị trạng. Chỉ có Lương Ngôn bên hông Thái Hư Hồ Lô khẽ du lên, hồ lô nơi cửa nổi lên một vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Sau một khắc, một đạo độn quang phá hồ lô mà ra, nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới trong đại điện bắt quái la bàn. Độn quang bên trong là một tròn thai thiếu nữ, tướng mạo hơi có vẻ hồn nhiên, ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Chương 2473, quyết phân thắng thua hùng yêu chương 2473, quyết phân thắng thua hùng yêu hùng nguyệt nhi hiện thân quá mức đột ngột, đến mức tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thứ gì? Huyền Kỳ Công thạch mặt kịch chấn, vết dạn mạng sinh, từ chết tiếp cận kia nhào về phía trung ương la bàn hùng nguyệt nhi. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, kiếm này tu lại vẫn ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Chỉ là tạo hóa cảnh tiểu yêu cũng dám hiện thân. Kia la bàn chính là trận pháp đầu mối, hẳn là. Huyết Nghê Phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại, đồng dạng trong lòng chấn động mãnh liệt, bắt quái la bàn. Là ngũ hành đại trận chi lực đều bị dẫn đến chúng ta quên thân, trong lúc này trụ cột la bàn ngược lại trống rỗng. Tiểu tặc này là muốn cho người đi động la bàn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh nghi. Kiếm này tu trăm phương ngàn kế dẫn động ngũ hành tương sinh, không chỉ là vì hạn chế chúng ta tự do, vẫn là vì để đại điện này địa phương khác đã không còn pháp trận chi lực áp chế, một vòng khẽ chụp đều thiết kế đến kín kẽ. Giờ phút này lại phái cái này nho nhỏ yêu bộ tiến đến, hẳn là thay đổi trận cục mấu chốt. Hai người đều là nhiều năm lão yêu, trong điện quang hỏa thạch đã nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu. Cứ việc còn không biết cái này Hùng Yêu đến la bàn nơi đó sẽ có hậu quả gì không, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Hùng Nguyệt Nhi dễ dàng như thế đạt được. Thật sâu tâm kế, ta nhìn cái này ngũ hành hoàn căn bản khốn không được hắn, ngược lại thành hắn phá cục bàn đạp. Nếu để kia tiểu yêu đắc thủ, chẳng lẽ không phải hết thảy vào hết ấy? Huyết Nghê Phu nhân trầm giọng nói. Mơ tưởng. Huyền Kỳ công hét to như sấm, thạch miệng đột nhiên mở ra, phun ra một đạo mờ nhạt trọc khí, như gợn sóng đẩy ra, trong nháy mắt bao phủ tại Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu. Huyền Nguyên nặng sát, trọc khí lướt qua, không gian bỗng nhiên ngưng kết. Hùng Nguyệt Nhi độn quang giống như là đụng vào vô biên vũ bùn, mỗi một tấc tiến lên đều biến đến vô cùng gian nan, thân hình trên không trùng cơ hồ ngưng trệ, ngay cả sợi tóc phất động tốc độ đều chậm mắt thường khả biện. Lương Luân thấy tình cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới Huyền Kỳ công hữu bí thuật như vậy, tại ngũ hành hoàn áp chế dưới thế mà còn có thể phong tỏa hư không, xem ra chính mình còn đánh giá thấp vị này cựu khiếu thạch yêu thực lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn không chút do dự, tay phải cong ngón đúng ra, hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đâm vào đoạn kia chọc khí bên trong. Kiếm khí lướt qua, như lưỡi dao hoại bùn, sẽ mở một đường may khe hở. Kia sền sệt giống như vũng bùn huyền nguyên nặng sát kịch liệt la lộn, bị hỗn độn kiếm khí không ngừng tăng dã, phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn loạn yêu khí. Hùng Nguyệt Nhi quanh thân áp lực chợt giảm, độn quang cũng theo đó chợt nhẹ. Nhưng vào lúc này, Huyền Kỳ công đống nhiên lạnh hừ một tiếng, to lớn thạch mặt vết rách bên trong u quang lấp lóe. Chỉ một cái mắt, kia bị xé mở chọc khí lại như vật sống lần nữa hội tụ, tầng tầng lớp lớp, càng hơn lúc trước, cuốn chặt lại đi lên. Hùng Nguyệt Nhi nguyên bản sắp phá bay ra ngoài, không nghĩ tới đỉnh đầu kia cỗ chọc khí xuất hiện lần nữa, đem nàng gắt gao theo tại nguyên chỗ, không cách nào tiến thêm. Sư phụ, trong nội tâm nàng lo lắng, ngẩng đầu nhìn một chút Lương Nôn. Đừng nóng đội, vi sư giúp ngươi. Lương Nôn truyền âm đồng thời, kiếm trong tay quyết gấp bóp, hỗn độn kiếm khí liên tục không ngừng chém về phía trong sương mù. Hừ, các hạ kiếm khí mặc dù huyền diệu, nhưng muốn phá ta huyền nguyên nặng sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Huyền Kỳ công một bên cười lạnh, một bên thi pháp, đem huyền nguyên nặng sát thôi động đến cực hạn, cùng Lương Nôn hỗn độn kiếm khí tranh đấu không ngớt. Hai người đều bị khốn tại ngũ hành hoàn, bản thân không cách nào trực tiếp giao phòng, lại lấy Hùng Nguyệt Nhi quanh mình một tấc vương vị chiến trường, cách không đấu pháp. Hỗn độn kiếm khí cùng huyền nguyên nặng sát lẫn nhau thôn phệ, rào sát, khiến cho vùng không gian kia khi thì bung lỏng, khi thì gấp chói, quang ảnh biến ảo, khí cơ hỗn loạn tới cực điểm. Hùng Nguyệt Nhi thân hám trong đó, chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất bị bàn tay vô hình xé rách, khi thì bị đẩy hướng la bàn, khi thì lại bị hung hăng kéo về. Nàng cắn chặt răng, trong mắt đều là quật cường chi sắc, đem quanh thân pháp lực thôi động đến cực hạn, liều lĩnh hướng về phía trước và mạnh. Mặc dù mỗi một lần xê dịch đều rất gian nan, nhưng nàng lại tại hướng trung ương la bàn một chút xíu tới gần. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên Huyết Nghê Phu nhân nhất thanh yêu kiều cười, ha ha. Nhìn ngươi như thế gian nan, không bằng ta phái người giúp ngươi một cái đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng này hồng tụ khẽ nết, một đạo huyết quang từ tay áo bên trong bay ra, rơi xuống đất hóa thành một dáng người biển chuyển, khuôn mặt yêu dạ thiếu nữ, chính là nàng cùng xa tộc hậu bối Ngọc Luyện Cơ. Kia Hùng Yêu đi không được đường, ngươi đi giúp nàng một chút. Huyết Nghê Phu nhân hướng Ngọc Luyện Cơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếu dung vũ mị, cần tuân chủ mẫu chi mệnh. Ngọc Luyện Cơ mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành huyết sắc tàn ảnh, lao thẳng tới Hùng Nguyệt Nhi. Giờ này khắc này, trong đại điện trận lực đều bị bốn thánh cùng Lương Nôn hấp dẫn, nàng mặc dù chỉ có hóa kiếp cảnh tu vi, lại bởi vì không tại ngũ hành hoàn bên trong ngược lại thông suốt, động thủ không có chút nào lo lắng. Người còn chưa tới gần, Ngọc Luyện Cơ trên thân đã phủ kín tinh mịn vảy rắn, đầu ngón tay lóe ra 10 đạo ố bế vết mang, đâm thẳng Hùng Nguyệt Nhi hậu tâm. Hùng Nguyệt Nhi nhận huyền nguyên nặng sát ảnh hưởng, bản liền hành động không thay đổi, chợt thấy sau lưng gió tanh đánh tới, cảm thấy nghiêm nghị. Nàng mạnh bật eo thần, nỗ lực thôi động kiếm hoàn, một viên kim quang chói mắt kiếm hoàn từ nàng mi tâm bay ra, đón gió liền giải, hóa thành một thanh thế đại lực trầm. Cuốn quanh Phật môn phạn văn cự kiếm hư ảnh, khó khăn lắm đón đỡ ở kia 10 đạo ố bế vết mang. Ken, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, nương theo lấy Phật quang cùng huyết sát chi khí xung đột kịch liệt. Hùng Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, nước gan bàn tay, kim cương phục ma kiếm hoàng gào thét lấy bay ngược mà quay về. Kia vết mang tuy bị Phật quang tan rã hơn phân nửa, lại vẫn có một tia quỷ quyệt âm hàn lực đạo giống như rắn độc chui thấu phòng ngự, trong nháy mắt xâm nhập nàng nửa phải trải qua mạch. Cánh tay phải thậm chí đùi phải lập tức tê dần, phản phất có vô số băng châm đâm vào cốt tủy, linh lực vận chuyển vướng víu vô cùng. Nàng thân hình không bị khống chế lảo đảo lùi lại, suýt nữa mới ngã xuống đất. Nguyệt Nhi, Lương Nôn lông mày níu chặt. Tô Duệ thấy thế, không chút do dự, tiêm giơ tay lên, bên hông một viên ngọc bội quang hoa lấp lóe. Sau một khắc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy ra, chính là Tô Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, trợ nàng. Tô Duệ thanh quát lên. Giao cho ta á. Tô Tiểu Hồ cười nói tự nhiên, ánh mắt lại duệ sắc vô cùng. Nàng mười ngón tung bay, đầu ngón tay bắn ra mấy chục đạo màu hồng hồ hỏa, lại không phải công hướng Ngọc Luyện Cơ, mà là tinh chuẩn bắn về phía Hùng Nguyệt Nhi quanh thân đại huyệt. Suy suy suy, hồ hỏa nhập thể, chẳng những không có thiêu đốt kinh mạch, ngược lại hóa thành một cô ôn nhuận linh động lực lượng, xua tán đi xâm nhập Hùng Nguyệt Nhi thể nội âm hàn huyết sát, để nàng chết lặng nửa người vì đó chợt nhẹ. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Hồ đôi cáo bay xuống, mảng lớn mê ly mộng ảo màu hồng phấn xương mù tràn ngập ra, trong nháy mắt chụp vào Ngọc Luyện Cơ. Ngọc Luyện Cơ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo, tâm thần trở nên hoảng hốt, phản phất lâm vào vô số sầu triền miên trong ảo cảnh, truy kích động tác không khỏi trì trệ. "Hừ, thạch giám trước, ngươi cũng tới trợ trận." Mắt thấy Ngọc Luyện Cơ bị ngăn trở, Huyền Kỳ công lạnh hừ một tiếng, từ miệng bên trong phun ra một đoàn huyền quang, rơi xuống đất liền hóa thành một cao lớn đen nhánh nam tử. Đúng là hắn hậu bối, thạch giám trước. Cùng lúc đó, hắn lại đem mình thạch khu lắc một cái, ngàn vạn mảnh đá nhẹ nhàng rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành dữ tợn thạch quái, hướng Hùng Nguyệt Nhi vị trí bổ nhào qua. "So nhiều người đúng không? Ta Huyền Kỳ công còn chưa sợ qua ai." To lớn thạch mặt ong ong cười nói. Lương Luân thấy cảnh này, sắc mặt ngưng lại, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn mưu đồ mặc dù vòng vòng đan sen, nhưng bất đắc dĩ những này yêu thánh từng cái thần thông bị dị, dù là tại mất tiên cơ tình huống dưới y nguyên có thể ổn định thế cục. Tại thực lực cường đại trước mặt, âm mưu tính toán cũng không có thể phát huy ra nguyên bản tác dụng. Mắt thấy kia ngàn vạn thạch quái bay lên không, hắn tâm niệm vừa động, Thái Hư Hổ Lô bên trong chín đạo thanh quang theo thứ tự bay lên không, tại Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hóa thành chín cái xanh mở mở bóng người, cản lại từ trên trời giáng xuống thạch quái. Chín cái kiếm linh thanh sam phiêu tay áo, quên thân thư quyển khí cùng đạo vận xen lẫn, đặt bắt quái phương vị mà đứng, cựu cung quy tích không bàn mà hợp. Nho gió đạo tâm trận một thành, liền có hạo nhiên chính khí cùng huyền ảo đạo văn lưu chuyển, hóa thành sáng chói kiếm quang. Ngàn vạn thạch quái gào thét đánh tới, hoặc vung thạch quyền, hoặc nôn gai đá, lại bị trận bên trong kiếm quang chặn đường. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng mảnh đá cùng bay, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cùng lúc đó, Lương Luân hỗn độn kiếm khí cùng Huyền Kỳ công huyền nguyên nặng sắt rốt cục lẫn nhau hao hết, đồng thời chôn bụi. Kia phía ngưng cố không gian bỗng nhiên buông lỏng. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy quanh thân áp lực giết hết, nhưng mà nàng còn đến không kịp cao hứng, chân xuống mặt đất liền vô thành vô tức hở ra. "Oeng!" Trầm đục âm thanh bên trong, thạch giám trước lại từ lòng đất thoát ra, một con bao trùm lấy nặng nghề nham giáp cự quyền mang theo khai sơn phá thạch chi lực, không có chút nào hoa tiếu đánh phía mặt của nàng. Một kích này tàn nhẫn xảo trá, bắt lấy không gian buông lỏng khoảng cách. Quyền phong ép tới Hùng Nguyệt Nhi hô hấp đột nhiên ngừng, nàng thậm chí có thể thấy rõ quyền giáp bên trên băng lanh thạch văn. Ra gấu thuật. Vội vàng ở giữa, Hùng Nguyệt Nhi quanh thân nổi lên một tầng lông sụ thổ hoàng sắc vầng sáng, phản phất trùm lên tầng dày đặc da gấu. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hùng Nguyệt Nhi bị cự lực chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, cổ họng ngọt ngọt, nhưng cuối cùng bằng vào thiên phu thần thông cùng Phật môn luyện thể thuật hóa giải đại bộ phận lực đạo. Quá cứng da gấu. Thạch giám trước cũng thanh hừ lạnh, thế công lại không ngừng nghỉ chút nào, song quyền như sao băng liên hoàn ném ra, mỗi một kích đều mang băng sơn liệt địa thổ hành cự lực. Một bên khác, Ngọc Luyện Cơ cũng từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, thân hình như huyết ảnh phiêu hốt, mười ngón búng ra ở giữa, vô số mảnh như lông châu huyết sắc độc châm vô thanh vô tức chụp vào Hùng Nguyệt Nhi quanh thân yếu hại, âm độc vô cùng. "Đối thủ của ngươi là ta nha." Tô Tiểu Hồ tiếng cười duyên vang lên, đôi cáo chập chờn, phấn hà lại xuất hiện, tầng tầng lớp lớp huyễn thuật bình chướng ngăn tại Ngọc Luyện Cơ trước người, đem kia đẩy trời máu châm hơn phân nửa dẫn vào hư vô. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay hồ hỏa nhảy vọt, hóa thành đóa đóa thiêu đốt hoa sen, tinh chuẩn bọn tới còn lại máu châm, phát ra liên tiếp suy suy thiêu đốt âm thanh. Hai đối hai, chiến cuộc trong nháy mắt rõ ràng. Thạch giám trước chủ công Hùng Nguyệt Nhi, thế đại lực trầm, quyền phong cương mãnh cực kỳ. Hùng Nguyệt Nhi trong lòng biết thời gian cấp bách, sư phụ đang toàn lực duy trì ngũ hành hoàn kiểm chế tam đại yêu thánh, mình nhất định phải nhanh đến la bàn. Nàng hít sâu một hơi, bên cạnh kiếm hoàn vang rội ken ken, không còn một vị phòng thủ. "Tội phạm." Hùng Nguyệt Nhi trong tiếng hít thở, viên địa kim sắc kiếm hoàn bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một thanh ngưng thực vô cùng cự kiếm hư ảnh, thân kiếm phạn văn lưu chuyển, Phật quang phổ chiếu, mang theo vô song nặng nề cùng sắc bén, chủ động đón lấy thạch giám trước cho quyền. Đây là nàng thông qua tám bộ diễn nguyên bên trong tội hóa 3000 lĩnh ngộ kiếm chiêu, cùng nàng bản thân Phật tính tương hợp. "Veng, veng, veng." Quyền kiếm giao kích, phát ra đinh tai nhức góc nổ đùng. Thuần túy lực lượng đụng nhau, khí lãng lan lộn, kim quang cùng thổ yêu khí màu vàng không ngừng nổ tung. Thạch giám trước quyền thế như sơn băng hải tiếu, mỗi một kích đều chấn động đến Hùng Nguyệt Nhi khí huyết sôi trào. Nàng mặc dù lấy Phật đạo kiếm pháp mạnh kháng, nhưng chênh lệch cảnh giới cách xa, kim sắc kiếm quang không ngừng tán loạn, dưới chân gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh, khóe miệng đã thấm ra tia máu. Không biết lượng sức, chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ cũng dám lô mãng. Thạch giám trước giữ tợn cười một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên bành trướng gấp ba, nham giáp nổi lên quỷ dị hắc quang, cho tàn ác. Mắt thấy một quyền này đánh tới, Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại là kiên định bất khuất. "Gấu đốc, lại đến chúng ta phối hợp thời điểm, cho ta đốt." Một thanh âm bỗng nhiên tại trong cơ thể nàng vang lên. Sau một khắc, Hùng Nguyệt Nhi làn da mặt ngoài bỗng nhiên nổ lên bóng mắt bạch quang. Cự quyền đánh xuống thời khắc, thạch giám trước con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn rõ ràng cảm giác được, đầu này mới còn bị mình đè lên đánh hùng yêu, khí tức lại trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Hùng hậu Phật môn kim quang bên trong, lại luồn lên sáng rực bạch diễm, kim hồng cùng sáng, huy hoàng liệt liệt, mang theo một cỗ thiêu tân vạn vật bá đạo. Chuyện gì xảy ra? Thạch giám trước trong lòng còi báo động đại tác, kia bạch diễm để hắn thạch khu bản năng cảm thấy một trận phòng. "Đừng cản đường a." Hùng Nguyệt Nhi toàn thân làn da đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói, quát to một tiếng, thôi động kiếm hoàn hướng thạch giám trước chém tới. Chỉ gặp kim hồng nhị sắc xen lẫn, Phật môn phản văn cùng nóng bỏng hỏa diễm đồng thời quấn quanh ở kiếm hoàn phía trên. Cự kiếm hư ảnh đột nhiên ngưng thật mấy lần, mang theo thiêu tận bát hoang nóng bỏng cùng chặt đứt tội nghiệt sắc bén, hung hăng chém về phía thạch giám trước bành trướng cự quyền. "Cái gì?" Thạch giám trước con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời nóng rực phong duệ chi khí đập vào mặt, mình hộ thể giáp đá lại phát ra răng rắc giòn vàng, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Hắn muốn biến chiêu cũng không kịp. "Veng!" Đinh hai nhức góc nổ đùng vang vọng đại điện. Kim hồng kiếm quang cùng hắc nham trọng quyền ngang nhiên đụng nhau. vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, kia hắc quang lượn lờ nham giáp cự quyền liền sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bắn bay giữa không trung. Giống. Thạch giám trước sắc mặt nhăn nhó, hai tay giao nhau đón đỡ, quanh thân nham giáp bộc phát ra nặng nề huyền hoàn quang mang, ý đồ ngạnh kháng này quỷ dị một kiếm. Nhưng mà, cho dù là hắn hộ thân nham giáp cũng vô pháp chống cự. Tại trắng lóa hỏa diễm cùng kim sắc kiếm quang vây quét dưới, thạch giám trước thân thể xuất hiện vô số vết rách, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên cột cung điện. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm mang theo mùi khét lẹn trọc khí, sau đó hai mắt lật một cái, đúng là ngất đi. Hùng Nguyệt Nhi lại không quấy nhiễu, nàng túc hạ phát lực, thân hình như điện, đột nhiên nhào đến kia to lớn bắt quái la bàn trước. Trên đỉnh đầu là ba vị yêu thánh vừa kinh vừa sợ ánh mắt, bàng bạc thánh uy ép tới nàng xương cốt kéo kẹt rung động, cơ hồ thở không nổi. Hùng Diêu, ngươi dám? Nhanh mau dừng tay. Dừng lại. Đừng nhúc nhích. Đối mặt ba vị yêu thánh uy hiếp, Hùng Nguyệt Nhi đầu đầy mồ hôi, nhưng lại nửa bước không lùi. Nàng nhớ lại lương luôn mới truyền vào não hải phương vị, cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao ôm lấy cây kia so với nàng người còn cao cổ pháp kim đồng hồ. Ôi! Theo một tiếng gầm nhẹ, Hùng Nguyệt Nhi quanh thân yêu lực cùng Phật quang đồng thời bộc phát, chán nổi gân xanh lên, dùng hết lực khí toàn thân, đem cây kia nặng nề vô cùng kim đồng hồ hướng phía lương luôn chỉ định phương vị một chút xíu kích thích. Kim đồng hồ cùng la bàn ma sát, phát ra trầm muộn cùng cụm âm thanh, tại cái này liên tĩnh trong cung điện phá lệ chói tai, mỗi một âm thanh đều phản phất đánh tại mấy vị yêu thánh trong lòng. Huyền Kỳ công thạch mặt kịch liệt và mẹo, Huyết Nghê phu nhân mắt rắn bên trong tràn đầy kinh hoàng, Nam cung lưới đao sắc mặt xanh xám, ý đồ dễ rủa lại tốn công vô ích. Rốt cục, kim đồng hồ triệt để dừng lại. Trong chốc lát, cả ngôi đại điện tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ngay sau đó, ba phủ năm người ngũ hành quang hoàn đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa.